Chương 200, đến Indigo tờ lệ tỷ ổ. Indigo tờ lệ tỷ ổ, cao nguyên Thạch Anh, vị trí nằm ở cực tây của địa khu Kanto, nằm trên đường ranh giới với dọn tổ địa khu. Theo thông lệ từ xưa tới nay cứ 4 năm một lần ở nơi đây sẽ tổ chức một kỳ đại hội bộ kẻ mật lý. Mỗi khi tới lúc này, đại hội đều là nơi tụ hội của tất cả những nhà huấn luyện bộ kẻ mẩn mới có năng lực trên khắp Kanto, thậm chí có không ít sự tham gia của các huấn luyện viên bộ kẻ mẩn giỏi đến từ các khu vực khác tiến tới tham dự so tài. Không giống với trong hoạt hình hay như trong truyện tranh từng thấy ở địa cầu, ở thế giới này huấn luyện viên muốn tham dự bộ kẻ mẩn lít không yêu cầu cần phải thu thập đủ 8 chiếc huy hiệu của các gym trên khắp Kanto mà thay vào đó chỉ cần vượt qua một vòng loại dày đặc các trận chiến đấu để chứng tỏ năng lực bản thân mình cũng như bộ kẻ mẩn của họ là được. Này nguyên do rất có thể là vì tính quý hiếm cũng như thực dụng của các huy hiệu gym gây ra. Đặc biệt là thí sinh tham dự bộ kẹ mẩn lít cũng không có thiết định yêu cầu về tuổi tác giới hạn. Và với món tiền thưởng không lồ 1 triệu bút cho nhà vô địch thì mỗi lần đều có không ít huấn luyện viên lớn tuổi không kìm lòng được đi tới tham dự một lần. So với đó huy chương bạc trị giá giải thưởng chỉ bằng 1/20, 50.000 bút, và huy chương đồng chỉ bằng 1/50, 20.000 bút, thì giá trị giải thưởng đã giảm rất nhiều nên ít được chú ý. Dù có sự tham gia của không ít huấn luyện viên lão làng lớn tuổi, tuy vậy thực tế đã chứng minh những huấn luyện viên lớn tuổi này khi còn trẻ không giành được chức vô địch thì tới khi về già cũng sẽ rất khó có được. Bởi lẽ tới độ tuổi của họ nếu đã có năng lực đoạt chức vô địch thì hầu hết cũng đã đạt được những địa vị khá cao tương ứng trong xã hội, sẽ không có người còn vì tiền thưởng mà mất mặt xấu hổ đi cạnh tranh với những huấn luyện viên mới có độ tuổi có khi thậm chí chỉ bằng tuổi tác con cái bọn họ. Tất nhiên chuyện gì cũng sẽ có trường hợp ngoại lệ. Chào cô, tôi muốn đăng ký tham gia dự thi. Vâng vâng. Một người đàn ông trung niên trên đầu quấn thật nhiều vòng vải đen che mặt xuất hiện trước bàn đăng ký dự thi. Ông ta mặc một bộ quần áo bó sát người, áo ba lô đen và quần võ sĩ trắng. Trên tay còn đeo một đôi găng tay dày màu đen. Khuôn mặt ông ta bị che khuất đi chỉ còn trở lại một đôi mắt. Cách trang phục ăn mặc trông thật quái dị khiến mọi người xung quanh không khỏi ghé mắt quan sát. Trên một sân thi đấu vòng loại nào đó, Pony Tạ sở tòm, dẫm đạp. Kết thúc nó. Inferno, lửa địa ngục. Chỉ thấy Pony Tạ bắt đầu với một chiêu sở tòm, dẫm đạp, từ phía sau lưng đối thủ kình lở khiến đối phương choáng váng. Tiếp đó là một đòn Inferno, lửa địa ngục, chuẩn xác gây nổ tung trên người đối phương. Chiến thắng thuộc về Black của Trấn Bà Lệ. Trung báo và lời tuyên bố của trọng tài vang lên báo hiệu trận đấu đã kết thúc. 5 phút sau. Thunderbird, sóng điện tử. Y dòng tải, đuôi thép. Kết thúc nó. Thunderbolt, 10 vạn vốn. Pikachu 3. Xoẹt xoẹt xoẹt. Kết 3. Chiến thắng thuộc về Black của thị trấn Bà Lệ. 15 phút sau. SE chủ tỏ Hinoxis, thôn nguyên. Kết thúc nó. Solar Beam, tia năng lượng mặt trời. Kết 4. Chiến thắng thuộc về Black của thị trấn Bà Lệ. 30 phút sau. Iki Hot liên hoàn sở kẹo và ịn, đôi cánh thép. Tốt. Ném nó ra khỏi võ đài. Kết 3. Chiến thắng thuộc về Black của trấn Bà Lệ. 4 tiếng đồng hồ sau. Giờ dịu run, mũi khoan xoan úp. Di phần 4. Kết 4. Chiến thắng thuộc về Black của thị trấn Bà Lệ. Chúc mừng cậu đã lọt vào top 16. Lịch thi đấu sẽ được thông báo trên bảng thông tin của ban tổ chức vào 8h buổi tối ngày hôm nay. Chúc cậu may mắn. Cảm ơn ngài. Black lễ phép nói tiếng cảm tạ sau lời nhắc nhở của vị trọng tài trước mặt. Trải qua vô số trận đấu liên tục trong 4 tiếng đồng hồ, vượt qua vô số đối thủ, hiện tại cậu cuối cùng cũng đã hoàn thành vượt qua vòng loại tiến vào top 16 mạnh. Thi đấu ngày hôm nay cũng đến đây là kết thúc. Ngày mai mới là ngày chiến đấu chính thức bắt đầu. Theo thông lệ, 16 người có chiến tích mạnh nhất vòng loại sẽ được phân vào 4 bảng đấu A, B, C. Dê trong mỗi bảng đấu sẽ tiến hành đấu vòng tròn tìm ra người mạnh nhất ghi danh vào tham gia trận bán kết. Tiếp đó tất nhiên là hai người thắng cuộc trong hai trận bán kết đấu loại trực tiếp sẽ tiến hành so đấu tranh giành chức cúp vô địch. Tuy nhiên những chuyện này hiển nhiên là chuyện của ngày mai. Hiện tại việc quan trọng nhất của cậu chàng là đưa lũ bộ kẹ mẩn đã mệt mở hơi thai của mình tới trung tâm bộ kẹ mẩn để hồi phục lại thể lực, còn bản thân cậu cũng cần quay trở về khách sạn ngủ một giấc ngủ bù lấy lại sức khỏe cái đã. Mọi chuyện còn lại hãy để ngày mai rồi tính đi. Một ngày đầu tiên của đại hội bởi vậy liền an ổn trôi qua. Sáng sớm, trong một căn phòng nào đó tại khu vực dành cho huấn luyện viên tham gia thi đấu. Z 4. Z 3. Một bàn tay đập đánh dầm một tiếng lên chiếc đồng hồ báo thức đặt trên kệ tủ đầu giường. Lẽ ra bình thường sau nhát đánh này chủ nhân của bàn tay hẳn là sẽ còn ngủ thêm 1-2 tiếng nữa mới tỉnh dậy, khả năng ngày hôm nay chuyện như vậy hiển nhiên không thể thực hiện. Trong lòng có chút bực bội vì phải thức dậy trong cơn buồn ngủ, Black miệng ngáp ngắn ngáp dài rời giường chuẩn bị nên đón một ngày mới. Ngày thi đấu tranh đoạt cúp vô địch giải bộ kẹ mẩn League 3. Thời gian trong lúc chậm rãi trôi qua, Black qua loa xử lý bữa sáng rồi nhanh chân chạy tới trung tâm bộ kẹ mẩn lấy trở lại đám chiến hữu của mình. Trận thi đấu ngày hôm nay còn cần dựa vào sức mạnh của bọn chúng đây. Sân thi đấu ngày hôm nay cũng khác hẳn so với ngày hôm qua. Nếu như khi tổ chức vòng loại các huấn luyện viên thi đấu cũng như khán giả sự chú ý bị chia ra bởi thật nhiều võ đài nhỏ nằm giữa sân vận động. Trên các võ đài khi đó là thật nhiều trận đấu cùng lúc tiến hành cho khán giả quan sát thì ngày hôm nay tình hình đã thay đổi hẳn. Trên sân vận động hiện tại chỉ còn xuất hiện 4 võ đài lớn phân phối cho 4 bảng đấu mà thôi. Đi theo bảng thông báo chỉ dẫn, Black bước chân trong đường hầm dành riêng cho huấn luyện viên dự thi tiến tới vị trí võ đài thi đấu của mình. Sân thi đấu dành cho bảng D ở đây cậu bất ngờ gặp phải một người quen đã thật lâu cậu không gặp mặt. Ồ, sao ông cũng ở đây? Black vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Làm sao? Ta ở đây thì có gì kỳ lạ? Chẳng lẽ giờ thành danh nhân nổi tiếng rồi cháu liền định không quen biết ông già này nữa rồi hả? Ông Phú Di miệng cười ha hả đáp lại. Đâu có. Cháu chỉ kỳ lạ vì vừa nãy mấy anh bảo vệ nói đây là đường dành riêng cho huấn luyện viên dự thi mà thôi. Black mặt ngượng ngùng nhanh giải thích. Người đứng trước mặt cậu đúng là ông Phú Di, người cậu quen biết ở thành phố Sẻ Dù Lìn. ông có thể nói là một người rất quan trọng trong hành trình trưởng thành của cậu. Cuốn sổ kinh nghiệm của ông cụ đưa cho khi xưa cho tới bây giờ thi thoảng vẫn mang lại cho cậu rất nhiều điều gợi ý cũng như kinh nghiệm quý giá. Này có gì khó khăn đâu. Ta nói với mấy người họ ta là ông nội của cháu, muốn vào cổ vũ một chút cháu trai của mình là họ cho ta vào đây liền. Ông Phú Di giọng thoải mái giải thích. Như vậy cũng được. Vợ Lách vẻ mặt ngạc nhiên. Này nói thế đám bảo vệ canh giữ của này cũng quá cả tin đi. Nhớ có người giả mạo thân phận rồi vào đây gây rối thì biết làm thế nào. Có điều này cũng không phải chuyện cậu cần quan tâm. Mà nói đi nói lại đám huấn luyện viên tiến vào được top 16 cũng coi như có năng lực tương đối mạnh trong thế giới này rồi. Muốn gây rối với những người như bọn họ trước hết cũng phải xem lại năng lực của bản thân có đủ hay không cái đã. Nhất là khi trên người họ lúc này đều mang theo tổ kẹ mẩn mạnh nhất để đua tranh giành lấy cúp vô địch. Tất nhiên rồi. Chẳng lẽ ông nội đi vào thăm cháu lại còn cần điều kiện gì nữa hay sao ba? Ông Phú Di trừng mắt hỏi ngược lại. Đáp lại ông cụ chỉ là Black tự xoa xoa đầu vẻ mặt cười khà khà không lên tiếng. Được rồi. Không đùa với cháu nữa. Ta đến đây cũng có chuyện rất quan trọng cần nói với cháu đây. Ông Phú Di vẻ mặt trịnh trọng lên tiếng. Chuyện gì ạ? Black cũng ngưng cười hỏi ngược lại. Này. Nét mặt ông cụ có hơi chần chờ mới nói tiếp. Cháu không quên ước định của chúng ta khi ở Sệ Dụ Lìn đấy chứ? Nghe ông cụ hỏi ngược lại như vậy Black mới chợt nhớ tới khi mình ở Sệ Dụ Lìn từng sống nhờ trong nhà ông cụ. Đặc biệt là khi chia tay cậu có mượn cần câu cá đặc chế của ông phụ dị mang đi cũng như nhờ ông chăm sóc dùn đám bộ kẹ mẩn nếu cậu gửi về. Đổi lại là nếu cậu tham gia bộ kẹ mẩn lít có thành tựu nhất định liền phải phối hợp với ông phụ dị tham gia quảng cáo cho câu lạc bộ câu cá cũng như cửa hành cần câu của ông. Tuy rằng cho tới bây giờ cậu cũng chưa gửi nhờ ông nuôi hộ con bộ kẹ mẩn nào nhưng sự giúp đỡ của ông phụ dị đối với cậu cũng đã quá đầy đủ để cậu hết sức thực hiện lời hứa. Tất nhiên là nhớ chứ ạ. Nói vậy hiện tại chúng ta có thể bắt đầu quảng cáo được rồi sao? Black sảng khoái đáp lại, hơn nữa còn muốn nghiêm túc hỏi tỉ mỉ kế hoạch. Đối diện ông Phú Dì thấy thái độ của cậu chàng như vậy liền rất hài lòng. Quả nhiên ánh mắt nhìn người của ông cũng không tồi thôi. Nếu như Black quanh co từ chối hay sắc mặt khó khăn ông cũng sẽ coi như thôi. Sau đó hiển nhiên cũng không tiếp tục quan tâm chuyện của cậu nhóc này nữa. Nói chung cái chuyện quảng cáo câu lạc bộ câu cá hay cái hiệu cần câu linh tinh kia chỉ là chuyện ma quỷ mà thôi. Chủ yếu ông cụ nêu ra là để thử thách một chút đức hạnh của đối phương. Chớ nhìn chuyện nó nhỏ nhặt dễ dàng mà coi thường, chính vì chuyện nó không quá khó khăn nên mới càng dễ nhìn ra được phẩm tính của đối phương. Hiện tại kết quả hiển nhiên cũng rất khiến ông cụ hài lòng. Cậu nhóc này quả nhiên là một mầm mống tốt đáng giá để ông bồi dưỡng, đáng giá đầu tư. Hai ông cháu sau đó vui vẻ lại có chút tranh cãi kịch liệt khi bàn bạc với nhau về kế hoạch quảng cáo. Thấm thoát, trận đấu đầu tiên đã đến lúc tiến hành. Trận đầu tiên của bảng D có Black tham gia. Kết thúc chương 200. Chương 201, khi đại hội tiến hành. Và bây giờ là trận đấu tiếp theo không thể bỏ qua của bảng D. Trận đấu giữa một bên là ngôi sao mới của Lavender, huấn luyện viên trẻ ạ Dìn Roger cùng với đối thủ của anh. Vâng. Lại là một huấn luyện viên rất nhỏ tuổi nhưng đã tỏ rõ tài năng cực kỳ xuất chúng của mình trong các trận đấu vừa qua. Xin cho mời hữu. Jay Black đến từ thị trấn Bà Lệ. Và một tràng pháo tay cổ vũ thật nhiệt tình cho hai huấn luyện viên tài năng của chúng ta ba. Tạm bỏ ngoài thay lời giới thiệu của MC dẫn chương trình, Black trong bộ trang phục kỳ cục của mình bước lên sân đấu. Tại sao lại nói là kỳ cục? Này là bởi lẽ hiện tại cậu mặc trên người không còn là chiếc áo khoác đen quần bò xanh đen thông thường như ngày xưa nữa, mà là một bộ quần áo quảng cáo đặc chế. Này cũng chính là thứ ông phụ dị mang tới khi hai người họ gặp nhau trong hành lang lối đi riêng. Quần ngố cắt ngắn ngang đùi, chiếc áo phông trắng có in hình các loại cá sặc sỡ đầy màu sắc. Đỉnh đầu đội chiếc mũ lưỡi chai đỏ lòm che kín mặt và quan trọng nhất là trên lưng vác đi hai chiếc cán cờ dài căng chéo, dựng lên một chiếc băng rôn lớn màu đỏ ở giữa có ghi dòng chữ vàng chóe lửa câu lạc bộ người câu cá Cạn Tổ nhiệt liệt chào mừng thành viên mới và phía sau tương tự là dòng chữ câu cá tuyệt vời nhất trên đời. Được rồi, trang phục của cậu hiện tại thật chẳng khác nào một tên diễn viên diễn tuồng cả. Hơn nữa bộ quần đùi áo phông ở dưới kết hợp với cái băng rôn cờ lớn bên trên quả thật biến cậu trở thành không gian nô gia khoai. Ai bảo cậu chót đồng ý với ông cụ nào đó thôi đâu. Giờ chuyện nó xảy ra như vậy cậu cũng đành thương thầm chấp nhận. Phải biết trong đống đồ dụng cụ ông phụ gì mang tới còn có không ít trang phục quần quại hơn nhiều. Bộ trang phục này của Black cũng là trải qua bản thân không ngừng tinh tế tuyển chọn rồi đấy. Nói tới thẩm mỹ của ông phụ gì cũng quả thật là đáng lo a. Mà hiện tại quan trọng là đánh bại đối thủ cái đã. Tiền thưởng dành cho nhà vô địch nói tới cũng rất màu mỡ mà không phải sao ba. Khác với vòng loại mỗi cuộc đấu huấn luyện viên chỉ được sử dụng một con bộ kẹ mẩn xuất trận, gần cuối về sau mới chuyển thành dùng hai con bộ kẹ mẩn xuất trận. Hiện tại thi đấu vòng tròn vòng bảng này mỗi cuộc đối đầu huấn luyện viên có thể sử dụng cả thể ba con bộ kẹ mẩn. Thường. Đối thủ đến từ lạ vẹn đợt như vậy nói không chừng sẽ chuyên về bộ kẹ mẩn hệ của ma đây. Black miệng hơi lẩm bẩm tự cầu nhau. Bởi vì buổi tối hôm qua thật sự là quá mệt mỏi vì vậy sau khi xem xong thông báo về bảng đấu của mình Black cũng không còn đủ kiên nhẫn mà tiếp tục ngồi điều tra thêm thông tin của các đối thủ trong top 16 nữa. Hiện tại cậu chàng đúng là có chút đoán già đoán non bộ kẹ mẩn của đối phương có thể cho ra xuất chiến là loại nào. Tuy rằng làm như vậy có vẻ như rất không chịu trách nhiệm có điều ngược lại số lượng bộ kẹ mẩn của cậu nói tới cũng có hạn, 7 con bộ kẹ mẩn và có một con là mặt cạp. Thật đúng là không giống như nhiều huấn luyện viên mới sở hữu rất nhiều loại bộ kẹ mẩn để có thể thay đổi đội hình cho phù hợp khi biết bộ kẹ mẩn trong đội hình đối thủ. Đấy là còn chưa kể tới trường hợp đối phương giấu kín át chủ bài cho tới trước trận đấu mới đột nhiên lộ ra thì mọi chuẩn bị rất có thể sẽ trở thành công cốc cũng không biết chừng. Nói chung theo Black thì quan sát video trên mạng về các trận chiến đấu diễn ra trong đại hội chủ yếu để học tập kinh nghiệm là được rồi. Còn tìm hiểu tin tức đối phương thì thôi đi. Cứ coi như hiện tại không tìm hiểu rõ đối thủ là nhằm rèn luyện khả năng ứng đối tình huống bất ngờ là tốt rồi. Mà hiện tại nên là lúc chiến đấu đi thôi. Xuất hiện đi, SC chủ tòa 3. Theo bức thăm, cuộc đấu này Black sẽ là người tung ra bộ kẹ mẩn trước tiên, bởi vậy cậu cũng không có chần chừ gì nhiều liền tung ra con bộ kẹ mẩn có thể coi là mạnh và toàn vẹn nhất của mình. Ese chủ tọ
à?
Nếu vậy, tớ chọn cậu. Mà ba. Đối phương có vẻ như đã nghiên cứu rất kỹ về đám bộ kẹ mẩn Black tung ra trong các trận đấu trước. Mặt mũi vì vậy có vẻ tự tin lắm. Mà bộ kẹ mẩn hệ phì giờ, lửa, con bộ kẹ mẩn sinh ra từ trong lòng núi lửa đang hoạt động này thậm chí có thể tự làm lành vết thương của mình bằng cách ngâm cơ thể trong lòng dung nham đang nóng chảy. Một con bộ kẹ mẩn hệ phì giờ, lửa, như nó hiển nhiên là trời sinh khắc tinh của Ese chủ tọ hệ gờ giác, cỏ. Black nhìn đối thủ vẻ mặt tươi cười như năm chắc phần thắng mà bĩu bĩu môi. Hừ, làm như Ese chủ tọ của ta dễ ăn lắm vậy. Cứ lợi đấy rồi xem. Ese chủ tọ dùng sùn nì dây, ngày năm cháy. Theo thói quen, Black trước tiên ra lệnh cho Ese chủ tọ sử dụng sùn nì dây gia tăng năng lực của bản thân cái đã. Tiếp sau đó mới là lúc ra đòn đánh phủ đầu khiến đối thủ trở tay không kịp. Mà, dùng lạ vạ tợ lùm, dung nham phun trào. Mặt 4. Theo mệnh lệnh của hai huấn luyện viên đưa ra, hai con bộ kẹ mẩn bắt đầu những biểu hiện đầu tiên trong cuộc đấu. Ese chủ tọ thân hình thành thạo nhảy lên lơ lửng giữa không trung, đỉnh đầu nó tụ tập nổi lên năng lượng để tạo ra mặt trời mini nhân tạo. Dưới mặt đất dù cho có ưu thế hơn hẳn về thuộc tính có điều đối thủ hiển nhiên cũng không phải tay mơ, cũng không cho rằng chỉ cần khắc chế thuộc tính là có thể dễ dàng đả bại đối thủ. Cũng bởi lẽ đó đối phương không lựa chọn ồ ạt dùng đòn tấn công hệ lửa đánh về phía Ese chủ tọ mà sử dụng lạ vạ tợ lùm, dung nham phun trào, tuyệt chiêu sở trường của Mạ khiến cả khu vực sân đấu trở thành hoàn cảnh có lợi cho các bộ kẹ mẩn hệ lửa. Đòn này không phải không có khả năng trực tiếp gây sát thương chỉ là tốc độ của nó quá chậm nên đối thủ rất dễ dàng tránh né mà thôi. Tất nhiên đám lửa văng tung tóe kia nếu bắn ra mà Ese chủ tọ chẳng may dính vào thì cũng coi như lực sát thương không tệ. Nói chung đối với bộ kẹ mẩn hệ gờ giác, cỏ, như Ese chủ tọ thì hoàn cảnh lúc này ngược lại chẳng khác nào đang ở trong địa ngục hỏa lò rồi. Một tên khá khó chơi ba. Đó là nhận xét của Black dành cho đối thủ. Nhìn một điểm mà biết toàn thân. Một cách lựa chọn nho nhỏ trong thi đấu cũng có thể nói lên nhiều điều. Đây có lẽ là một kẻ chuyên thiết kế rồi mới tấn công, cẩn thận và có kế hoạch kỹ càng là đặc điểm chính của họ. Bởi vậy Black lúc này cũng chăm chú hơn vào tình thế trên sân nhằm để phòng rơi vào bẫy dập của đối thủ. Cả hai bọn họ có lẽ là cùng một loại huấn luyện gia bộ kẹ mẩn trong ba. Nói tới nếu như đối phương chỉ vì có được lợi thế thuộc tính khắc chế mà cho mạ lao lên dùng đòn hệ lửa tấn công thì thật tốt. Black khi đó hoàn toàn có thể lợi dụng đặc tính chớ lọ rộ phỉn, quang hợp, vốn có của SC chủ tọ để dần dần đưa đối phương vào bẫy. Nên biết đặc tính chớ lọ rộ phỉn của SC chủ tọ có thể giúp tốc độ của nó tăng nhanh lên gấp đôi khi trên sân thi đấu có sùn mì dây, ngày năm cháy, hỗ trợ. Tốc độ tăng lên có thể giúp SC chủ tọ dễ dàng hơn nhiều trong việc né tránh các đòn tuyệt chiêu hệ lửa vốn di uy lực mạnh nhưng có độ chính xác rất thấp kia. Quan trọng nhất là SC chủ tọ còn có thể sử dụng kỹ năng sở kỳ hiệu sơ hoạt, kỹ năng trao đổi, nhằm đánh cháo đặc tính của mình với đối phương. Và nếu như Black nhớ không lầm thì đặc tính của Mạ cũng giống như Pony tạ của cậu thông thường đều là phở lạ mô đi, dẫn lửa, có năng lực không chịu chút sát thương nào khi đối mặt với các đòn tấn công hệ lửa. Chỉ cần làm bí ẩn một chút, Ese chủ tọ sau khi đánh cháo đặc tính xong có thể tiếp tục giả vờ bị thương để tới gần đối phương trong khi thực tế chẳng hề hấn gì, rồi kết thúc ván đầu bằng tuyệt chiêu sổ là bìm, năng lượng mặt trời, ở khoảng cách thật gần. Một kế hoạch hoàn hảo. Cũng chính vì nó mà cậu đã cố gắng học thuộc lòng tất cả các đặc tính thường gặp của mỗi loài Pokémon. Đó là một chuyện không dễ dàng gì. Nhớ tới chiến thuật này vẫn là từ lần gặp đầu tiên Black chiến đấu thu phục Ese chủ tọ và Ese cụt rút ra được. Tất nhiên khi đó bởi vì Ese chủ tọ và Ese cụt vẫn còn là bộ kẹ mẩn hoang dã nên cách thực thi chiến thuật còn có khuyết điểm rất nhiều để Black chống chế lại. Hiện tại đã trải qua không ngừng huấn luyện tin rằng nếu là Ese chủ tọ lại dùng bẫy này đối với đối phương thì đảm bảo đối diện anh chàng kia vấp ngã ngay. Bộ kẹ mẩn hệ gờ giác, cỏ, chiến thắng bộ kẹ mẩn hệ phì giờ, lửa, cũng không phải là điều gì không thể. Tức là tất cả nói tới cũng chỉ là nếu như mà thôi. Đối phương cẩn thận như vậy thật khó để có thể tiến hành kế hoạch. Có khi cần thay đổi chiến thuật khác ngay mới được. Ngay khi Black còn đang suy tư nên thay đổi chiến thuật như thế nào cho phù hợp thì đối phương đã có hành động trước. Hiện tại khói đặc, hơi nóng và lửa đã lan tràn khắp nơi, thấy mà ở mạ giờ đã vây quanh cả biển lửa hừng hực huấn luyện viên của nó mới bắt đầu vào cuộc. Mà ở mạ, dùng thờ làm mở, báo lửa bùng lên, tấn công đối phương. Mặt 5. Mà ở mạ hét lớn một tiếng, tiếp đó từ chiếc miệng mỏ vịt của mình phun ra một vòng xoáy lửa đỏ rực thật lớn lao về phía SC chủ tọ. Không chỉ vậy, nhờ có sự giúp đỡ của hoàn cảnh xung quanh, tuyệt chiêu phở làm mở này càng rời xa vị trí mà ở mạ lại càng trương phình ra lớn hơn. Hiện tại nó thật sự đã trở thành cơn bão lửa che kín bầu trời đổ sập lên người SC chủ tọ. SC chủ tọ. Cũng không cần Black ra lệnh, SC chủ tọ đã bắt đầu cuộc hành trình trên nhảy dưới né để tránh đòn. Tuy rằng không thể làm tới hoàn toàn không hề thương tích gì khi né tránh chiêu phở làm bờ ợt kiếp nhưng muốn lựa chọn dùng thương tổn nhỏ nhất để vượt qua nó cũng không phải là không thể. Nói chung cũng bởi vì đối phương để cho đòn đánh quá mức phân tán trên diện tích lớn nên SC chủ tọ hoàn toàn có thể chọn những khoảng trống lực sát thương không quá mạnh mà nhảy băng qua. Tuy nhiên này cũng là một trong những tính toán của đối thủ. Dù sao vết thương nhỏ cũng là vết thương. Góp gió thành bão, cứ thế mãi nếu như không có cách thay đổi tình thế sợ rằng SC chủ tọ cứ như vậy bị mạ ở mạ đốt tới chết cũng không biết chừng. Đối thủ có lẽ sợ đòn đánh tập trung lại uy lực tuy lớn nhưng quá dễ dàng né tránh nên mới lựa chọn biện pháp ngược lại như vậy, vừa hiệu quả vừa an toàn, lại có thể ép đối thủ chủ động ra tay để tìm kiếm sở hở trong đó. Black giờ mồ hôi đầy đầu. Kết thúc chương 201. Chương 202, đối thủ khó chơi. Black giờ mồ hôi đầy đầu không phải là vì quá lo lắng trận đấu mà thật ra là vì hoàn cảnh xung quanh quá nóng rồi. Thú thật là cậu chàng quả thật có chút không ngờ tới mới ván đấu đầu tiên mà mình đã gặp phải khó khăn không nhỏ như vậy. Này tuy rằng có một phần nguyên nhân đối thủ trước đó đã tìm hiểu kỹ càng tư liệu của cậu, mà ở mạ thuộc tính lại quá khắc chế e sẽ chủ tỏ, đối phương rất tỉnh táo, rất khó chơi, bản thân cậu thật ra là thói quen sử dụng nhiều bộ kệ mẩn phối hợp chiến đấu cùng lúc hơn là đơn độc chiến đấu như bây giờ VV. Nói tới trước kia trừ mấy lần đối chiến cùng bờ dọc ở Diệu Tơ, cùng Mỹ Thi ở Sệ Du Lìn, cùng Z trên đường tới là Vender, cùng E gì cả, Gjin ở Sệ là đồn. Cậu thật đúng là không mấy khi tham gia các trận chiến đấu quy củ như hiện tại. Dù cho trước khi vào tới vòng bảng này cậu cũng đã trải qua không ít trận đấu khó khăn ở vòng loại nhưng. Được rồi, hiện tại là lúc cần tập trung tìm cách lấy lại thế chủ động mới đúng. Cậu đang suy nghĩ. EC chủ tỏ, chi sóc, đòn tâm linh. EC chủ tỏ 4. Nhẫn nhịn lấy cảm giác khô nóng khó chịu trong người, EC chủ tỏ theo mệnh lệnh Black nêu ra bắt đầu đợt phản công của mình. Một đòn tâm linh đánh thẳng về phía đối phương không chút hoang lượng. Hiệu quả cũng không tồi. Dù cho từ bên ngoài quan sát sẽ cảm thấy trận đấu có vẻ không được đẹp mắt cho lắm nhưng hiển nhiên cả hai huấn luyện viên đều không để ý nhiều đến mấy vấn đề này. Hai bên đều rất thực dụng, coi chiến thắng là trên hết. Và bởi vậy Black hiển nhiên sẽ không bỏ lỡ thời cơ mình vừa giành được. EC chủ tỏ tiến lên 3. Nhân lúc mà ở mạ còn đang bị ảnh hưởng bởi đòn đánh xì sóc vừa rồi, EC chủ tỏ lập tức dùng tốc độ thật nhanh của mình lao đầu về phía đối thủ. Black sẽ không quên lấy kế hoạch hoàn mỹ vốn có ban đầu của mình. Bởi vậy bỏ qua cái nhìn nghi hoặc hay bất ngờ của tất cả mọi người, cậu chàng mạnh mẽ ra lệnh EC chủ tỏ tiến lên. Dù cho làm như vậy cũng đồng nghĩa với việc giúp bộ kệ mẩn của đối thủ mà ở mạ gia tăng độ chuẩn xác trong các đòn đánh hệ lửa kế tiếp nó phóng ra. Đến hay lắm. Mà ở mạ, mạnh nhất phi giờ Black, đại tự bạo. Tất nhiên là đối thủ của cậu chàng sẽ không bỏ lỡ cơ hội trời cho như vậy, một đòn tuyệt chiêu uy lực lớn nhất hệ lượng mà ở mạ có thể sử dụng được đối thủ ngay lập tức bung ra. Nếu mà chúng đòn này thì EC chủ tỏ coi như không chết cũng phải bị lột mất một lớp da. Dù vậy tên Roger kia vẫn vẻ mặt thận trọng lắm. Dù sao đối thủ của hắn trình độ cũng không kém, chỉ sợ biển hiện như vậy có khi lại là một cái bẫy đang được bày ra cũng không biết chừng. Trong chiến đấu thì điều gì cũng có thể xảy ra. Chính hắn cũng thật tò mò đối phương đây là muốn làm trò gì ba. Roger đoán không sai. Cho EC chủ tỏ lao lên như vậy tuy rằng nguy hiểm trùng trùng nhưng Black cũng không phải không có chút nào nắm chắc trong tay. Chính xác hơn là đã nắm chắc chắc khoảng 80-90% EC chủ tỏ có thể an toàn vượt qua chiêu phỉ giờ bở lặt ghê người kia. Và như vậy là quá đủ để đánh cược một keo rồi. Bởi lẽ, EC chủ tỏ dùng sở kỳ hiệu sơ hoạt, kỹ năng trao đổi. Đúng vậy. Chính là để cho EC chủ tỏ dùng sở kỳ sơ hoạt trao đổi Abilices, đặc tính, với mạ ở mạ là có thể dễ dàng thoát qua chiêu phỉ giờ bở lặt, đại tự bạo, kia. Không nói tới chi tiết tỉ mỉ như việc tốc độ EC chủ to đột nhiên giảm một nửa khi nó mất đi Abilices, đặc tính, vốn có chở lọ rộ phỉn, quang hợp, của mình. Không còn chở lọ rộ phỉn thì việc kết hợp đặc tính này với sùn nhị dây để tăng gấp đôi tốc độ khi trước cũng sẽ biến mất. Và này sẽ khiến cho vì dự phán tốc độ sai lầm mà đòn đánh của mạ ở mạ trở nên không chính xác. Mà nói trên chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là việc trao đổi nhận lấy đặc tính phở làm body, dẫn lửa, nếu thuận lợi, EC chủ to hoàn toàn có thể đơn giản bằng qua tuyệt chiêu phi giờ bợ lật, đại tự bạo, khủng bố kia một cách nhẹ nhàng mà không hề hấn gì. Tiếp đó chỉ cần một chiêu sổ lạ bìm bà. Bùm ba. Chiến thắng sẽ thuộc về cậu. Chỉ cần. Abilices, đặc tính, của ma ơ ma đúng là phở làm body, dẫn lửa, ba. Ấy vậy mà Black đột nhiên có chút cảm giác chẳng lành. Ba. Cái gì ba? Không giống như tưởng tượng nhẹ nhóm lao qua cơn báo lửa, Black giờ mắt chừng chừng nhìn thấy EC chủ tỏ thân hình va vào chiêu phỉ giờ bở lặt kia rồi lại như tên lửa đạn đạo bay bật ngược trở lại phía sau. Một tiếng nổ lớn thật to cứ thế vang lên tuyên cáo phá nát kế hoạch hoàn hảo của cậu. Thân thể EC chủ tỏ hiện tại đã bầm dập, vết thương khắp mình nhìn mà đã thấy rợn cả người. Không tiếp. Mà ở mạ lẽ nào không phải đặc tính là phở làm body, dẫn lửa, hay sao? Phải biết lần đó trận chiến thu phục EC chủ tỏ và EC cút, cậu từng ra lệnh cho bộ nhị tạ dùng lửa thiêu đốt EC chủ tỏ vậy mà sau khi nó sử dụng chiêu sở kỵ sở hoặc kiết thì ngọn lửa đối với EC chủ tỏ đã trở thành hoàn toàn vô dụng. Cậu và đám bộ kẻ mần còn bị hai con bộ kẻ mần EC chủ tỏ và EC cút đuổi chạy tán loạn trong rừng cây đây này ba. Hiện tại lại là thế quái nào? Luôn cảm giác cậu giống như tên ngốc mệnh lệnh cho EC chủ tỏ tự lao đầu vào lửa vậy ba. Thật xấu hổ chết người rồi ba. Black giờ vẻ mặt quả thật buồn bực vô cùng. Trên khán đài mọi người cũng trợn mắt há hốc mồm trước pha mệnh lệnh tự tử của cậu chàng dành cho EC chủ tỏ. Mềm. Chẳng lẽ hai tên này định thông đồng dàn xếp tỷ số với nhau hay sao? Dàn xếp cũng quá nghiệp dư đi ba. Đám khán giả đã bắt đầu nhốn nhau bàn tán. Trên sân đấu, buồn bực ngán ngẩm trong giây lát, Black thái độ cuối cùng cũng coi như trở lại bình thường. Nói tới trước khi cho EC chủ tỏ sử dụng chiêu kia cậu cũng đã nói rõ ràng rồi thôi. Khả năng EC chủ tỏ an toàn vượt qua chiêu phỉ giờ bợ lật nói tới cũng chỉ là 80-90% mà không phải là tuyệt đối. Đây dù sao cũng là một lần đánh cược, chỉ là tỷ lệ thắng vốn dĩ rất rất lớn mà thôi ba. Trường hợp xui xẻo còn lại chính là con mạ ở mạ kia đặc tính không phải phổ thông mạ ở mạ thường có đặc tính phở làm mũi đi, dẫn lửa, mà là thuộc lại hiếm có, đặc tính ẩn vi tổ sở tỷ gì, sức sống, có tác dụng giúp nó không bị gây ngủ bởi bất kỳ yếu tố bên ngoài nào trong khi chiến đấu như phấn ngủ. Thôn miên VV hiển nhiên đặc tính này không thể giúp EC chủ tỏ băng qua biển lửa ba. Nói chung trao đổi sai đặc tính chính là nguyên nhân chính dẫn tới việc EC chủ tỏ ung người sau pha hùng hổ lao đầu vào lửa kia. Cũng may đặc tính thay đổi cũng không phải không có chút tác dụng gì. Nó ít nhất cũng khiến cho tốc độ của EC chủ to đột nhiên giảm xuống một nửa khiến nó tránh thoát được phần nào việc chính diện va chạm vào chiêu phỉ giờ bợ lật kia. Có điều, ván đấu này EC chủ to hiển nhiên là không thể tham gia được nữa. Black rốt cục vẫn là thất bại rồi. Coi như là có chơi có chịu đi. Ai bảo tên mạ ở mạ kia lại là đặc tính nhận rất hiếm gặp cơ chứ. Cũng thật là xui xẻo mà bốn. giờ chỉ còn cách lấy lại lợi thế ở ván đấu thứ hai thôi. Cuộc chơi vẫn còn dài dài. Than thở xong, Black ánh mắt trở nên sắc lạnh ba. Cậu không thể mắc thêm bất kỳ sai lầm nào nữa. Xuất hiện đi dị hồn ba. Dị hồn 4. Ván trước đối phương lợi dụng việc khắc chế đặc tính mà được lợi không nhỏ, Black quyết định ván này gậy ông đập lưng ông một phen. Với song đặc tính của rừng, mặt đất, dốc, đá đều khắc chế hệ phì giờ, lửa, dị hồn quả thật là trời sinh khắc tinh của mà ơ mà. Tình thế hiện tại đã đảo ngược. Tất nhiên đấy chỉ là tạm thời chưa đề cập tới việc đối phương đang dẫn trước tỷ số 1-0 mà thôi. Tâm trạng Black nói chung vẫn là không tốt đẹp cho lắm. Cẩn thận khéo lại dừng chân ở bước này cũng không biết chừng. Cúp vô địch quả nhiên không phải dễ dàng đạt được như vậy ba. Chuyện trên đời thường thường không như ý 89/10. Black vốn ý định dùng dị hồn thuộc tính khắc chế để đánh bại Ma Ơ Ma, khả năng đối phương hiển nhiên cũng không muốn cậu dễ dàng đạt được nguyện vọng. Đối thủ thay đổi bộ kệ mẩn ra sân. Xuất hiện đi lạm tợ giật ba. Một con bộ kệ mẩn có làn da trên lưng xanh thẫm và chiếc mai xù xì to lớn xuất hiện trên sân đấu. Một con lạm tợ giật song hệ thuộc tính water, nước và ice, băng, ra sân. Hiển nhiên đối thủ muốn một lần nữa dùng có lợi thuộc tính để nghiền ép Black. Nhìn nụ cười trên mặt đối phương mà Black khó chịu vô cùng ba. Mẹm, ai bảo cậu đánh cược thua đây? Một bước sẽ chân thành tiên cổ hả ba? Hiện tại cậu đúng là không có cách nào thay đổi cục diện này. Trừ khi có thể nghịch cảnh chiến thắng đối phương, nếu không ván đấu tiếp theo tất nhiên đối phương lại có thể một lần nữa lựa chọn bộ kệ mẩn khắc chế bộ kệ mẩn của cậu. Được rồi, ta cũng không phải là huấn luyện viên bình thường, hễ gặp thuộc tế khắc chế là nhất định sẽ thua. Đã đến lúc cho đối thủ biết bản lĩnh thật sự của mình. Ván đấu thứ 2 giờ chính thức bắt đầu. Di hòn VS Lạm Tợ Giạt. Lạm Tợ Giạt là một loại bộ kệ mẩn hiện có tên trong danh sách các loại bộ kệ mẩn có nguy cơ bị tuyệt chủng. Lạm Tợ Giạt trong tự nhiên hiếm khi chiến đấu nên trước kia thường dễ dàng bị bắt là nguyên nhân chính khiến số lượng của chúng hiện nay đã giảm đi thật nhiều. Không nghĩ tới đối thủ lần này của Black lại có được một con lạm tợ giặt bên người. Theo lời đồn, mỗi một con lạm tợ giặt đều có một trái tim dịu dàng và nhân hậu. Nó sở hữu một trí thông minh cao, thậm chí có thể đọc hiểu được tâm trí của con người. Nó thích chở người vượt biển, tấm ai trên lưng nhìn xù xì thế kia nhưng thật ra mềm mại êm ái còn hơn cả những tấm đệm tối tân nhất nếu như bạn được ngồi lên trên nó. Lạm tợ giặt tiếng hát trong trẻo kỳ ảo có thể gây mê hoặc đối thủ, thường thì nó cất tiếng hát mỗi khi có tâm trạng tốt. Kết thúc chương 202. Chương 203, trận chiến của dì hòn. Trên sân đấu, Roger vừa gọi ra lạm tợ giặt liền cướp lấy ra lệnh trước. Lạm Tợ Giạt sử dụng dần đan sở vũ điệu cầu mưa, hai chân trước vỗ vỗ vào nhau, thân hình di chuyển xoay tròn theo một vũ điệu kỳ lạ. Lạm Tợ Giạt bắt đầu kêu gọi một cơn mưa ngay trên võ đài. Cơn mưa sẽ xóa sạch đi dấu vết còn sót lại từ chiến trường trận đấu giữa Mạ Ở Mạ và S Chủ Tỏ. Một chiến trường đầy lửa không có lợi cho bộ kẹ mẩn song hệ hỏa tơ, nước, hải sơ, băng như Lạm Tợ Giạt. Và Black hiển nhiên sẽ không để cho đối phương dễ dàng thực hiện được điều đó. Tiến lên đi Dị Hòn ba. Dị Hòn hùng hục lao về phía trước. Chiến đấu bộ kẹ mẩn trong thực tế không phải đơn giản chỉ là việc hai bên huấn luyện viên lần lượt ra lệnh cho bộ kẹ mẩn của họ ra đòn gì, vào lúc nào VV nó là một môn nghệ thuật cần người tham gia dạy công tìm hiểu và nghiên cứu. Bất kỳ đòn đánh, tuyệt chiêu nào trong thực tế đều cần có thời gian cho bộ kẹ mẩn chuẩn bị, thời gian đòn đánh di chuyển tới vị trí đối phương, thời gian cần thiết giữa các đòn VV. Bởi vì không phải cứ đối phương ra một đòn tức là bộ kẹ mẩn của bản thân cũng có thể ra một đòn. Tất cả các chiến thuật một khi sử dụng đều cần huấn luyện viên tính toán chi li thời gian địa điểm. Đó là một công việc buồn tẻ nhưng không thể thiếu trong thi đấu với nhiều huấn luyện viên. Và đối với việc Lạm Tợ Giạt lựa chọn ở tại chỗ dùng dần đan sở, vũ điều cầu mưa, cải tạo hoàn cảnh chiến đấu trở thành có lợi cho mình thì Black lựa chọn cho dì hòn tranh thủ thời gian áp sát đối phương. Nên biết loài dì hòn tuy rằng trời sinh đã có một lớp giáp ngoài dày đặc bao bọc bảo vệ cơ thể, có một khung xương lớn còn cứng hơn xương người tới cả nghìn lần và một sức mạnh có thể nhẹ nhàng đánh bay cả một huấn luyện viên trưởng thành, nhưng thật xui là chúng lại khuyết thiếu một chút trí thông minh. Dì hòn tâm trí thật giống như một ca khúc nhạc thiếu nhi ngây thơ và đầy trong sáng vậy. Bộ não nhỏ, trí tuệ không cao và bốn đôi chân quá ngắn khiến bạn khó lòng huấn luyện nổi dì hòn chạy thành hình rích rắc khi di chuyển. Nó chỉ có thể chạy thẳng theo một hướng. Chúng thường chạy và quên mất hết mọi điều, quên cả lý do tại sao chạy và có lẽ chỉ nhớ ra khi đâm đầu vào một thứ gì đó vật cản trên đường. Dị hòn có thể chạy mãi cho đến khi chúng ngủ thiếp đi thì thôi. Nó thậm chí có thể đâm xuyên qua cả một tấm thép vật cản mà vẫn không hề quan tâm, tiếp tục chạy và có lẽ phải tới ngày hôm sau nó mới chợt cảm thấy đau. Và cũng chính vì dị hòn di chuyển đơn giản như vậy nên đối thủ thường rất dễ dàng dự đoán ra vị trí của dị hòn khi nó di chuyển. Đối với Black hiện tại mà nói, nếu không nhanh chóng thu hẹp khoảng cách, đón lấy sau đó Lạm Tợ Giạt thật đúng có khả năng từng đòn đọa tơ gun xuống nước, dội lên đầu dì hòn mà nó cũng không thể làm sao tránh né cũng không biết chừng. Và chuyện như vậy cậu tất nhiên sẽ không để cho nó xảy ra. Mưa thật nhanh bắt đầu rơi trên sân, nước mưa dập tắt đi đã từng hừng hực lửa do Mạ Ở Mạ tạo ra. Đối thủ có lẽ rất thích chậm rãi xây dựng lợi thế mọi mặt cho mình trong chiến đấu. Mềm. Cảm giác như đang thi đấu với một ông già vậy. Chẳng có tí bùng nổ nào của một người tuổi trẻ cả. Tâm trạng hơi cầu nhau tự tiêu khiển, Black tinh thần chợt rung lên khi dì hòn đã tiến gần về phía đối phương. Thật tốt. Dù cho mưa có rơi trên khắp sân cậu hiện tại cũng không sợ. Dù sao gì hòn vị trí cũng đã rất sát nơi đứng của đối phương rồi. Hiện tại tranh thủ lúc đối phương vừa hoàn thành dần đan sở, vũ điệu cầu mưa, cậu thậm chí có thể cướp lấy tấn công trước. Dị hòn. Dùng hòn ở tắc, loạn đột. Một cú húc mạnh lao về phía đối phương. Lạp năm. Lạp Tợ Giạt miệng hét lên một tiếng kêu đau đớn. Đòn đánh của dị hòn đâm mạnh lên người khiến nó chịu phải vết thương không nhỏ. Tốc độ ra đòn của dị hòn bất ngờ vượt quá dự đoán của cả hai bên huấn luyện viên. Black thật bất ngờ khi dị hòn lại có thể ra đòn nhanh như thế. Thậm chí đối thủ còn chưa kịp phản ứng thì dị hòn đòn đánh đã tấn công chúng Lạp Tợ Giạt rồi. Nay chẳng lẽ cũng là thành quả huấn luyện của tên rộ vạn ni kia ba? Nói vậy năng lực của đối phương cũng thật là đáng sợ, chỉ một tuần thời gian cũng đã khiến gì hòn mạnh lên như vậy ba. Lạp tờ giạt. Nhanh rời xa đối phương. Mau dùng mịt, sương ngủ. Đối thủ của cậu chàng, tên Roger kia vội vàng hét lên. Tiếng hét kia cũng làm đánh thức lại tinh thần của Black. Hiện tại cũng không phải lúc cậu có thể suy nghĩ linh tinh những chuyện khác. Hắc. Nói dễ hơn làm. Dị hòn. Liên hoàn hòn ở tắc, loạn đột. Dị hòn 4. Dù cho mưa rơi xuống khiến tốc độ lạp tờ giạt tăng nhiều cũng không tránh khỏi việc nó dính lấy thêm vài đòn của dị hòn lên người. Tuy nhiên bởi vì việc nước mưa đang không ngừng trung hòa các nơi ngọn lửa trên sân tạo thành hơi nước không ngừng bay lên cùng với lạp tợ giặt phun ra tuyệt chiêu mịt, sương mù, khiến sương trắng thật nhanh liền lan tràn khắp sân. Này làm cho dị hòn vì vậy liền ngay lập tức mất dấu mục tiêu và đòn đánh liên hoàn cũng vì vậy bị buộc phải kết thúc. Có điều, bờ lách nụ cười trên khỏe miệng giờ đã không kìm được dương dương lên. Dị hòn dùng ẹ ạt của kẻ, động đất. Dị hòn 4. Ầm 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 ba. Cái gì ba? Theo một tiếng kêu vang trời và âm thanh nứt vỡ không ngừng nổi lên, mặt đất bị dị hòn dùng đòn ẹ ạt của kẻ làm rung lên bần bật. Tiếng kêu đau của lạm tợ giặt cũng vang lên thấy rõ. Đối phương giờ vẻ mặt vô cùng bất ngờ khi chứng kiến dị hòn có thể sử dụng ẹ ạt của kẻ để dò tìm vị trí của lạm tợ giặt. Phải biết chiêu này hầu như chính là một trong những chiêu mạnh và khó học nhất của Hegerson, mặt đất. Thật khó có thể tin khi một con dị hòn lại có thể học được nó. Thường thì không phải đợi đến khi tiến hóa thành dị đồn mới có thể học được sao không? Roger biểu thị thế giới thay đổi quá điên cuồng. Cuộc sống của người trẻ tuổi bây giờ cậu đã thật sự không thể hiểu ba. Tuyệt lắm dị hòn. Một lần nữa dùng hòn ở tắc, loạn đột. Đúng như Roger suy nghĩ. Black đúng là không có khả năng huấn luyện gì huyền học được chiêu ẹ ạt của kẻ. Trước kia cậu cố gắng mãi cộng với sở tay kinh nghiệm của ông phụ gì cũng chỉ làm gì hòn học được cách cho mặt đất rung rung một chút là cùng, muốn gây sát thương cho đối thủ vẫn là còn mơ đi. Khả năng cậu không làm được nhưng không có nghĩa là bậc thầy bổ kẹ mần hệ của rừng, mặt đất, như rộ vạn mỉ cũng không làm được. Phải biết rằng trên thế giới này có một thứ gọi là hờ mờ, hải đèn mẹ chịt máy dạy kỹ năng ẩn, có thể truyền dạy tuyệt chiêu cho bổ kẹ mần như đã từng nói tới. Thậm chí những chiêu thức khác hệ thuộc tính bộ kẹ mần còn có thể qua sử dụng hờ mờ học được thì một chiêu ẹ ạt của kẻ đối với đã có sơ bộ nắm giữ như gì hòn thật đúng là không khó khăn gì. Mà hiện tại trước hết quan trọng nhất là triệt để đánh bại đối thủ cái đã. Nên biết tỷ số hiện tại vẫn là 1-0 nghiêng về đối phương đây này. Lạm tợ giặt dùng ngọa tờ gun, xuống nước, đáp trả lại ba. Nhận thấy đánh du kích thất bại, Roger liền thay đổi chiến thuật cho lạm tợ giặt trực diện tấn công đối phương, thậm chí ván đấu này thua cũng không sao cả, chỉ cần tiêu hao thật nhiều thể lực của gì hòn thì hắn vẫn đã rất có lợi. Ai bảo vấn đầu tiên người nào đó quá chắc mẩm khi cho bộ kẹ mẩn đâm đầu vào lửa tự tử không đâu. Nói tới tuy rằng đã tham gia một ván đấu nhưng mà ở mạng của bên Roger thể lực thật đúng là không hao tổn đi bao nhiêu. Lợi thế vẫn còn đang nghiêng rất nhiều về phía Roger đây. Đối với việc lạm tợ giặt dùng hỏa tờ gun, xuống nước, tiêu hao thể lực của dì hòn, Black chỉ có thể biểu thị không có cách nào. E ạt của kẻ, động đất, tuy mạnh nhưng muốn sử dụng nó liên tục cũng yêu cầu không ít sức mạnh và hơn hết là thời gian giữa hai lần e ạt của kẻ ra đòn hạn chế cũng không phải là ngắn. Hiển nhiên Black cũng không muốn gì hòn ngẩn ngơ đứng đó trở thành bia bắn cho lạm tợ giặt trong khi chờ đợi đến khi có thể dùng đòn ẹ ạt của kẻ lần sau. Cậu lựa chọn cho gì hòn tấn công tiêu diệt luôn đối thủ. Và ít nhất kết cục sau đó cũng không phải quá mức hỏng bét. Gì hòn dính phải một đòn đọa tờ gun, xuống nước, mạnh mẽ giáng lên người có điều phía bên kia lạm tợ giặt cũng đã chính thức tuyên bố rời khỏi sàn đấu. Tỷ số giờ đã trở về 1-1. Dù rằng ưu thế vẫn đang thuộc về phía đối phương. Giờ là lúc chờ đợi đối thủ tung ra bộ kẹ mẩn thứ ba hay là sử dụng mạ ở mạ tràn đầy thể lực nhưng gặp hạn chế thuộc tính ra đối đầu với gì hòn. Black ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía đối thủ. Sân đấu giờ trở nên tĩnh lặng. Người ta vẫn thường có câu giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Câu nói trên ung với tình huống lúc này quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm. Lúc trước qua hai ván đấu Black đã biết được đối thủ lần này của mình là một kẻ yêu thích xây dựng lợi thế cho bản thân hết mức trong chiến đấu. Vì vậy hiển nhiên đối phương sẽ không lựa chọn mà ở mà bị khắc chế thuộc tính ra tham dự ván đấu tiếp theo. Hắn vì vậy quyết định tung ra con bộ kẹ mẩn mới. Bộ kẹ mẩn thứ ba cũng là lựa chọn cuối cùng trong trận đấu. Tớ chọn cậu, giải dạ đồ ba. Dê dù ồ ồ 4. Một con giải dạ đồ thân hình khổng lồ xuất hiện trên sân đấu. Hiển nhiên thuộc tính hệ Water, nước của nó cũng trở thành một kẻ rất khó chơi đối với dì hòn. Nhìn đối thủ lựa chọn giải dạ đồ thuộc tính vô cùng khắc chế dì hòn mà Black không nhịn được cười cười. Tên kia cũng thật là. Chẳng lẽ hắn ta không biết hiện tại chính hắn mới là người tung ra bộ kẻ mẩn trước hay sao? Chẳng lẽ còn muốn Black tự mình làm khó cho mình, dùng dì hòn chống lại giải dạ đồ? Này nếu là trong thực chiến sinh tử ngoài đời thực cậu sẽ không có bất kỳ ngần ngại, có điều hiển nhiên không phải là lúc này. Bởi thế cho nên. Quay về đi dì hòn. Dùng bộ kỳ bản thu hồi lại dì hòn cho nó nghỉ ngơi dưỡng sức, tiếp đó nếu là trận chiến đối với giải dạ đồ. Tiến lên nào tiệp chủ ba. Đi cả ba. Một con tiệp chủ lanh lợi xuất hiện trên sân đấu. Đối đầu với nó lúc này là giải dạ đồ khổng lồ lớn gấp vô số lần. Tiếp đó hẳn sẽ là một cuộc chiến đấu rất thú vị đây ba. Ván đấu thứ 3 giờ đã bắt đầu ba. Tiệp chủ VS giải dạ đồ. Kết thúc chương 203. Chương 204, ganh đua cao thấp. Giải dạ đồ, dạng tiến hóa của mạt cặp trong tự nhiên, một con bộ kẹ mẩn nổi tiếng với sự hung hăng và tàn bạo của mình. Cơn thịnh nộ của nó có thể kéo dài hàng tháng và được cho rằng có năng lực hủy diệt cả một thành phố trong cơn giận dữ của mình. Gần đây thậm chí có công trình nghiên cứu khoa học mới không chính thức chỉ ra rằng trong quá trình mạt cặp tiến hóa thành giải dạ đồ, các tế bào não của nó đã trải qua một sự biến đổi cấu trúc nào đó. Chính sự biến đổi này là nguyên nhân cho bản tính hung hăng hiếu chiến vốn có của giải dạ đồ. Dê dù ô 4. Ẩm. Đi cả. Đi cả 3. Giải dạ đồ vừa ra sân liền con mắt đỏ ngầu tung một đòn hì ơ bìm, tiêu hủy diệt, lao thẳng về phía chủ. Dù chi là qua quyết tụ lực nhưng đòn hì ơ bìm, tiêu hủy diệt, của dải dạ đổ cũng khiến nền đất nơi nó va chạm nổ tung hình thành hố sâu. Cả tiệp chủ và Black thấy này cũng không khỏi đồng thời lau một cái mồ hôi hột. Con dải dạ đổ này của đối phương có vẻ như rất mạnh đại bộ dáng, có khi là bổ kẹ mẩn chủ lực cũng không biết chừng. Dê dạo thấy đối thủ vậy mà né tránh được đòn đánh của mình, dải dạ đổ vẻ mặt giờ hầm hầm đe dọa nhìn về phía chủ. Đi cạp đi. Tiệp chủ sợ run. Black nhìn thấy tình cảnh trên sân như vậy, ván đấu này nói vậy sẽ rất khó nhăn đây ba. Cậu chàng tinh thần vì vậy tập trung cao độ lại. May mà khi nãy cậu cũng không có tự đại muốn dùng gì hòn chống lại dải dạ đồ. Nếu không hiển nhiên là tỷ lệ thua vượt quá nhiều hơn thắng. Phía bên kia, Roger hiện tại quả thực rất buồn bực tấu. Nay chỉ bởi vì một chút sai lầm tính toán trong ván đấu trước của Lạp Tợ Giặc khiến tình thế vốn đang tràn đầy tốt đẹp giờ trở thành đầy bấp bênh nguy hiểm. Roger năm nay đã 19 tuổi rồi. Nếu như lần này giải bộ kẹ mần lít anh vẫn còn không đạt được cúp vô địch thì lần sau nếu tham gia vậy ít nhất cũng đã là ở độ tuổi 23. Và theo lời đồn đại thì dường như từ xưa tới nay chưa từng có nhà vô địch nào của bộ kẹ mần lít có độ tuổi vượt trên 20 cả. Đối với những thí sinh có tuổi đời trên 20 mà nói, chuyện này quả thật là một lời nguyền chứa đầy hắc ám. Tất nhiên Roger cũng không muốn tự mình xuất lực kiểm tra tính xác thực của lời nguyền ấy. Mục tiêu của anh hiện tại là chức vô địch không thể nghi ngờ. Nên biết 4 năm trước đây, lần đầu tiên Roger tham gia bộ kẹ mần lít cũng đã lọt được vào top 16 mạnh. Nếu như không phải một chút sai lầm nhỏ xảy ra thì anh đã giành được tấm vé vào trận bán kết sau đó rồi. Quan trọng nhất là đối thủ phút cuối loại anh chàng ra khỏi vòng bảng kia cũng chính là người giành chức vô địch trong giải thi đấu năm đó. Roger vẫn luôn cho rằng nếu như mình may mắn hơn một chút, không mắc phải sai lầm nhơ nhỏ kia, nói vậy có khi 4 năm trước chức vô địch cũng đã thuộc về anh rồi. Phải biết người đoạt chức vô địch năm đó khi chiến đấu với Roger cũng chỉ là cân tài ngang sức mà thôi. Tất nhiên cả hai bên khi đó đều giấu đi một ít át chủ bài để dành cho trận chung kết thì tạm thời không nói tới. Nói chung cũng vì trận thua kia mà 4 năm nay Roger đặc biệt huấn luyện cho bản thân mình tăng thêm năng lực dự phán tình huống. Anh có thể căn chỉnh vô cùng chuẩn xác thời gian khi ra mệnh lệnh cho bộ kệ mẩn giúp bộ kệ mẩn của anh có thể né tránh đòn tấn công của đối thủ ngay sát khi đòn tấn công của đối phương vừa tới gần. Sau đó tất nhiên là bộ kệ mẩn của anh sẽ chiếm được lợi thế to lớn khi phản công. Anh gọi năng lực này là cực hạn khống chế. Khả năng thật không ngờ chính cái năng lực anh mất công tập luyện 4 năm này là khởi nguồn cho tình huống thất bại trong ván đấu trước của Lạp Tợ Giặc. Con dị hòn của đối phương khi đó đột nhiên báo nổi ra đòn nhanh hơn nhiều so với dự đoán của anh. Cũng vì vậy vốn dĩ tính toán chi li kế hoạch liền biến trở thành sơ hở trăm chỗ. Lạp Tợ Giặc cũng vì không kịp né tránh mà dẫn tới thế cục càng về sau càng kém. Cuối cùng kết quả là Roger thất bại trong ván đấu thứ hai. Nay chẳng lẽ đều đổ lỗi lên cho năng lực cực hạn khống chế anh nghiên cứu bấy năm nay hay sao ba? Tất nhiên là chỉ có thể trách anh học nghệ còn chưa tinh thôi chứ còn biết làm thế nào. Luôn cảm giác lịch sử đang lặp lại bộ dáng ba. Trong lòng hiện tuy rằng có chút bất an có điều Roger tinh thần vẫn đang tập trung toàn lực vào phân tích tình thế. Hiện tại trên bầu trời mưa vẫn đang rơi. Đây là hậu quả để lại sau ván đấu của Lạp Tợ Giặc và Dì Hòn. Nói đúng hơn là kết quả còn sót lại từ chiêu dần đan sở, vũ điệu cầu mưa của Lạp Tợ Giặc khi trước. Nên sân thi đấu cũng vì vậy mà trở nên ở mức nhất nhát hơn nhiều. Tình thế này có lợi mà cũng có hại. Lợi thế là giải dạ đổ trong hoàn cảnh này tốc độ tăng cao hơn, các đòn đánh hệ hỏa tơ, nước của nó uy lực cũng mạnh hơn. Tệ hại là đối phương là bộ kệ mẩn hệ là chi, điện. Dùng đòn hệ hỏa tơ, nước với đối thủ không phải là một ý kiến hay gì, vì vậy lợi thế của giải dạ đổ biến trở thành chỉ còn tăng lên tốc độ mà thôi. Ấy là chưa nói tới các tuyệt chiêu hệ là chi, điện, trong môi trường ở mức này uy lực cũng như khả năng lan truyền mạnh và nhanh hơn nhiều. Cộng thêm với việc giải dạ đổ thuộc tính bị địch chủ khắc chế, ván đấu này nói tới phần thắng vẫn là nghiêng về bên địch chủ nhiều hơn. Tất nhiên đó chỉ là trên lý thuyết mà thôi. Thực tế một kẻ suýt chút nữa giành chức vô địch như Roger hiển nhiên cũng không phải đơn giản một cái thuộc tính bị khắc chế là có thể đánh bại. Tất cả tính toán được anh chàng suy nghĩ vòng vo thật nhanh trong đầu. Cũng may tốc độ suy nghĩ khi chiến đấu của con người ở thế giới này quả thực rất nhanh. Này có thể coi thành năng lực đặc biệt của con người ở nơi này ấy chứ. Tóm lại giải dạ đổ vừa được tung ra sân mấy giây thì Roger cũng đã tính toán được hoàn thiện chiến thuật cho mình. Anh ta ra mệnh lệnh trước. Giải dạ đổ dùng sờ, long quyền phong. Dê dù ồ ồ bốn. Theo một tiếng gầm lớn vang lên, cơ thể giải dạ đổ như một sợi dây thường dựng thẳng đứng điên cuồng tự xoay tròn mình trên không trung. Tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh. Gió bắt đầu thổi vụ vụ xung quanh cơ thể giải dạ đổ. Nhìn từ bên ngoài có vẻ hoành tráng lắm. Phía bên kia, Black không hiểu lắm đối phương ý định làm cái gì, có điều cậu biết rõ mình lúc này đơn giản chỉ cần không cho đối phương thành công thực hiện ý định là được rồi. Đối phương muốn làm việc gì vậy cậu sẽ phá hủy việc ấy ba. Pichu, nhanh sử dụng thân double, 10 văn buồn, tấn công 3. Tika. Tika chu 3. Xoẹt 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 3. Mệnh lệnh Black vừa đưa ra xong, Pichu mất 2S để nạp đủ năng lượng cho đòn thân double, 10 văn buồn, và mất thêm 2S nữa để đòn đánh của nó bay tới chỗ giải giả đồ. Thật tệ ba. Các tuyệt chiêu hệ điện tường vẫn là chậm chạp như vậy. Đến lúc này thì Black bằng mắt thường cũng có thể thấy rõ tuyệt chiêu của giải giả đồ là để làm cái gì rồi. Một vòng xoáy gió bão mịt mù đang bao phủ xung quanh cơ thể giải giả đồ ba. Đây là ba. Black ánh mắt ngạc nhiên nhìn về hình ảnh đang xảy ra trước mắt. Giải giả đồ vậy mà có thể tạo ra cả một cơn lốc xoáy bao bọc bảo vệ quanh cơ thể chỉ bằng mỗi việc xoay tròn. À này tất nhiên phải có bí quyết gì khác trong đó chứ không đơn giản như nhìn từ bên ngoài như vậy đâu. Có điều năng lực của con giải giả đồ này quả nhiên rất mạnh đại. Mà quan trọng nhất hiện tại là có vẻ như cơn lốc kia còn có tác dụng bảo vệ giải giả đồ khỏi bất kỳ đòn đánh hệ điện nào của chủ. Chính xác hơn là điện tích trong đòn đánh sẽ bị cơn lốc xung quanh kia dẫn thẳng xuống dưới mặt đất. Và như vậy hậu quả tất nhiên là tuyệt chiêu hệ điện tiệp chủ phóng ra đều bị hóa giải từ bên ngoài. Giải dạ đồ chỉ cần giữ vững sự tồn tại của cơn lốc quanh cơ thể là đã đứng ở vị trí bất bại. các chiêu thức của tiệp chủ đối với nó đã vô dụng ba. Dù sao ngoài tuyệt chiêu hệ điện có tính chất uy hiếp ra, tiệp chủ chỉ còn lại các chiêu thức cận chiến kích đấu. Hiện tại chưa nói tới việc so đấu cơ thể nhỏ nhoi của tiệp chủ thua thiệt quá nhiều khi so sánh với giải dạ đồ khổng lồ, thể lực cũng kém nhiều không chỉ một chút. Chỉ riêng việc cơn lốc kia cũng đã là một bức tường bảo vệ không thể xâm phạm, ngăn cách mọi đòn cận chiến tiệp chủ có thể thực hiện. Nói như vậy, giờ tiệp chủ chỉ có thể bị động chịu đòn rồi ba. Không đúng ba, vẫn còn một cơ hội có thể lật lại thế cờ ba. Chỉ cần vợ lách ánh mắt giờ sáng rực, giải dạ đồ dùng tùy tờ cơn lốc của rồng. Dô dơ lớn tiếng ra lệnh cho giải dạ đồ. Tuy rằng có lớp tường gió bảo vệ mạnh mẽ khiến giải dạ đồ đứng ở thế bất bại, khả năng cái gì cũng có cái giá của nó. Không chỉ việc hình thành và duy trì bùn sợ tiêu tốn không ít thể lực, quan trọng nhất là giải dạ đồ năng lực tấn công lúc này cũng vô cùng bị ảnh hưởng. Bởi vì xung quanh cơ thể là một cơn lốc xoáy khổng lồ mạnh mẽ, giải dạ đồ hiện tại hiển nhiên không thể sử dụng các đòn tấn công hệ hoạt tơ nước để phóng ra ngoài. Thân thể độ linh hoạt cũng gần như bằng không. Mà dù sao đối đầu với bộ kẹ mần hệ hệ là chị điện lại nhỏ nhắn linh hoạt như tiệp chuột thì giải dạ độ linh hoạt cũng chẳng để làm gì, và mấy tuyệt chiêu hệ hoạt tơ nước kia tốt nhất là không nên sử dụng. Dù sao nước cũng dẫn điện không phải ba. Tiếc nuối nhất chủ yếu là trong tình trạng này giải dạ độ mất đi năng lực sử dụng hỉ ơ bìm kia hủy diệt, vốn là một trong những chiêu bài đặc trưng mạnh mẽ của giải dạ độ. Hiện tại giải dạ độ chiêu thức mạnh nhất có thể sử dụng tấn công là tùy tơ cơn lốc của rồng, vì nó nhận được gia tăng uy lực từ lốc xoáy xung quanh cơ thể. Chỉ thấy giải dạ độ được gió lốc nâng lên trôi nổi đồng bền trên không trung, miệng nó khẽ hấp hái, tiếp đó là một cơn lốc xoáy thật mạnh bao táp lao về phía tiệp chủ nơi xa xa. Tiệp chủ mau tránh né, tiếp tục dùng thân đỡ bùn, mười vạn bùn, phản công. Vợ lách vẻ mặt trầm ngưng ra lệnh. Tika, tiệp chủ ba. Xoẹt xoẹt xoẹt, thân thể linh hoạt giúp tiệp chủ dễ dàng thoát khỏi đòn đánh của giải dạ đồ. Không chỉ vậy, nó còn có thời gian để xuất ra đòn đánh trả. Dù cho đòn đánh của nó có vẻ như không gây được tí tổn hại gì cho đối phương, còn muốn né tránh ba. Hừ, thật là quá coi thường sức mạnh của giải dạ đồ rồi ba. Giải dạ đồ, chúng ta áp sát lại. Liên hoàn tùy tờ, cơn lốc của rồng. Theo mệnh lệnh của Roger đề ra, giải dạ đồ thân mình mang theo cơn bão khổng lồ quanh thân dần dần áp sát về phía tiệp chủ. Từng đòn tùy tờ, cơn lốc của rồng không ngừng bay ra ngoài. Gió bão thổi vụ vụ cày bay cả các vũng nước động trên mặt đất. Khung cảnh mưa gió bão bùng. Cảnh tượng trên sân giờ đồ sộ, hoành tráng vô cùng. Và hiển nhiên nguy hiểm đối với tiệp chủ cũng tăng lên gấp bội. Giải dạ đồ đang áp sát ba. Kết thúc chương 204. Chương 205, giằng co. Tì cạ tì ba. Ẩm. Hộc hộc hộc. Tiệp chủ thở hổn hển, cố gượng dậy lại mệt mỏi cơ thể sau pha né đòn của mình. Cậu không sao chứ chủ? Black âm thanh lo lắng vọng tới. Tika, tốt. Một lần nữa sử dụng thần đờ bùn, mười vạn bùn. Tika chủ hủ sáu. Xoẹt xoẹt xoẹt. Xoẹt bốn. Một dòng điện thật lớn bắn mạnh về phía giải dạ đồ. Có điều sau khi vượt qua muôn vàn lớp gió cản trở uy lực đã hoàn toàn biến mất. Giải dạ đồ ở bên trong bình yên vô sự, không chút mảy may thương tích. Vô ích thôi. Triệu Bùn Sơ, Long Quyền Phong, này mục đích vốn là để chống lại các bộ kẻ mẩn hệ điện. Tiệp chủ của cậu đã không có bất kỳ cơ hội nào chiến thắng. Bỏ cuộc đi. Dù cho thua cuộc đấu này, ít nhất cậu vẫn còn cơ hội ở hai người phía sau. Nếu khiến cho tiệp chủ không thể tham gia các trận đấu kế tiếp, vậy hy vọng của cậu sẽ càng trở nên nhỏ bé. Roger vẻ mặt thản nhiên nói chuyện. Black tất nhiên không biết đối phương đây là thật muốn tốt cho cậu hay là có kế hoạch riêng gì. Có điều dù thế nào đi nữa thì cậu cũng sẽ không từ bỏ. Một lần nữa thần đờ bùn, mười vạn bùn. Tika chủ hủ bốn. Xoẹt 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 ba. Lại một lần nữa đòn đánh của tiệp chủ tiến hành vô ích. Có điều hiển nhiên Black vẫn không mảy may có ý định bỏ cuộc. Phía bên kia Roger giờ vẻ mặt đầy khó chịu nhìn về phía đối thủ. Đáng ghét. Cứ như vậy kéo dài có khi giải dạ đổ kiệt sức trước cũng không biết chừng ba. Chiêu bùn sợ này anh chàng thật ra vẫn chưa hoàn toàn huấn luyện xong cho giải dạ đồ, tốc độ di chuyển vì vậy thật sự có chút quá chậm chạp. Từ nay đến giờ tiệp chủ lợi dụng tốc độ của nó đã chạy trốn không ít lần tuyệt cảnh giải dạ đồ tạo ra. Không đúng ba. Anh cần phải thay đổi chiến thuật nhanh trong kết thúc ván đấu này mới được. Nếu giải dạ đồ mất quá nhiều thể lực để rồi không thể đánh bại gì hòn, như vậy. Được lắm, một chiêu kéo dài tình thế. Giải dạ đồ toàn lực sử dụng sờ, Long Quyền Phong, ba. Thấy giải dạ đồ vị trí cách tiệp chủ một khoảng nhất định, Roger lần này liền thay đổi mệnh lệnh của mình. Giải dạ đồ nghe vậy cơ thể ngay sau đó lần nữa dựng đứng lên. Nó bắt đầu theo chiều gió lốc xung quanh cực tốc xoay tròn. Từ trung tâm vị trí của giải dạ đồ bắt đầu hình thành lên một cơn lốc khổng lồ không ngừng mở rộng diện tích ra xung quanh. Đối thủ hiển nhiên là muốn toàn diện kiểm soát võ đài. Tiệp chủ hiện tại đã không còn chỗ trốn, muốn kết thúc ván đấu. Như vậy, tiệp chủ sử dụng sủi cả tiệp chủ phân thân. Black ánh mắt sáng ngời ra lệnh. Tiệp chủ theo mệnh lệnh của cậu thật nhanh từ một biến thành hai. Tuyệt chiêu phân thân thật nhanh hoàn tất. Dù vậy cả hai tiệp chủ cả bản chính lẫn bản sao cũng không thoát khỏi số phận bị lốc xoáy vòi rồng giải dạ đồ tạo ra cuốn bay lên không trung. Chính là lúc này, tiệp chủ toàn lực sử dụng thần đờ. Sấm sét, ba. Black đột nhiên lớn tiếng hét lên. Chỉ thấy theo tiếng kêu của cậu vang lên, vốn đang thân thể quay cuồng trên không trung, hai con tiệp chủ nắm lấy tay nhau toàn lực phóng thích tuyệt chiêu thần đờ, sấm sét, mạnh nhất hệ điện. Vô ích. Long quyển phong giải dạ đồ tạo ra sẽ vô hiệu hóa bất kỳ đòn đánh hệ điện nào ba. Roger giọng quả quyết hô lên. Đây cũng là lần đầu tiên trong cả trận đấu hai người bọn họ trực tiếp nói chuyện với nhau. Này nguyên do có lẽ cả hai đều hiểu mức độ quan trọng của ván đầu này tới kết quả chung cuộc đi. Phải biết rằng nếu giải dạ đồ giành chiến thắng thì khả năng lớn nó có thể tiếp tục đánh bại dị hòn, do đó giành lấy chiến thắng chung cuộc cho Roger. Ngược lại nếu chiến thắng thuộc về tiệp chủ, Black sẽ rất vui lòng cho dị hòn thử hành hạ bị khắc chế thuộc tính mà ở mà một lần. Thật vậy sao? Tức là chuyện sẽ không đơn giản như vậy ba. Ung ung ung. Đây là ba. Roger ánh mắt co rụt lại nhìn lên không trung. Nơi đó vậy mà đã xuất hiện một đám mây đen điện thật lớn. Tiếng điện giật loẹt xoẹt từ nơi nó vang lên khiến người ta tê dại cả da đầu. Vinh hoàng, vinh hoàng, vinh hoàng 4, dê giật 5, 03, dài dạ đồ 4. Roger đau lòng kêu lên, ánh mắt thật không thể tin khi nhìn thấy một tia lại một tia sét khổng lồ từ đám mây điện trên không trung kia đánh thẳng xuống phía bên dưới nơi trung tâm lốc xoáy. Tiếng kêu thảm thiết của dài dạ đồ giờ vang lên khắp cả sân đấu. Hắc, này chính là mây tích điện do tiệp chủ mất thật nhiều công sức mới sáng tạo ra đấy. Trước đó tuyệt chiêu bốn sở, long quyền phong của dài dạ đồ tạo ra rất tuyệt, nó có thể bảo vệ dài dạ đồ không bị mảy may thương tích từ các tuyệt chiêu hệ điện. Có điều trên thế giới này tất nhiên sẽ không có thứ gì là tuyệt đối. Đừng quên khi giải dạ đổ không ngừng di chuyển đuổi theo tấn công tiệp chuột thì long quyển phong trên người nó cũng đang không ngừng hấp thu tích trữ lấy hơi nước trên mặt đất từ chiêu dần đan sơ tạo ra trước đó. Cũng từ lúc này điện tích tiệp chủ phóng ra sẽ không còn là hoàn toàn vô ích nữa, một phần điện tích bị chuyển xuống mặt đất nhưng một phần khác đều sẽ tích tụ ngay bên ngoài cơ thể giải dạ đổ. Chỉ cần giải dạ đổ một khi hơi dừng lại sử dụng sở long quyển phong thì cũng là lúc đám điện tích khổng lồ này đổ ập lên người nó. Để thời gian càng lâu thì uy lực khi bộc phát lại càng mạnh. Hơn nữa hiện tại tiệp chủ đang toàn lực thôi động tuyệt chiêu thunder, sấm sét, làm tuyệt sát cuối cùng. Hê hê. Thân thể khổng lồ lại bao bọc bởi một lớp điện tích dày đặc hấp dẫn. Này sẽ không đánh nó thì đánh ai? Ăn trọn đòn này giải dạ đồ không chết cũng phải bị lột một lớp da ba. Đúng như lời Black vừa nói, giải dạ đồ không ngừng bị sét đánh mạnh lên người gây thương tích thật lớn, ngoài ra hiển nhiên còn làm gián đoạn chiều ứng sở, long quyền phong, do nó tạo ra. Tất nhiên lúc này không ít điện tích đã theo từng tia sét đánh lên người giải dạ đồ nên hiện tại long quyền phong biến mất cũng không khiến giải dạ đồ một lần nữa bị dòng điện bên trên hành hạ. Dầm 6. Giải dạ đồ 4. Giải dạ đồ ngã dầm xuống mặt đất bất tỉnh nhân sự. Roger vẻ mặt lo lắng chạy tới bên vị trí nó ngã xuống. Black thấy vậy cũng tương tự đi tới nơi tiệp chủ hạ xuống mặt đất. Nói vậy thôi chứ tiệp chủ vừa rồi bị siêu cấp long quyển phong của giải dạ đồ hành hạ được không nhẹ. Lúc này tình trạng của nó hiển nhiên cũng không thể tham gia chiến đấu tiếp được. Ván này có thể nói là hai bên ai cũng không giành được chiến thắng. Kết quả chung cuộc vẫn còn phải chờ đợi lượt đấu cuối cùng của Di Hòn và Mạ ở Mạ. Giải dạ đồ được y tá giỏi đưa ra bên ngoài điều trị. Tiệp chủ của Black bất ngờ vẫn còn có thể đứng dậy. Tất nhiên chỉ là đứng dậy mà thôi. Muốn nó chiến đấu tiếp là chuyện không thể nào. Black vì thế liền đưa luôn nó cho y tá giỏi nhờ cô nàng mang ra chăm sóc. Thi đấu ở đại hội không giống với thi đấu ở gym, kết quả tính theo từng ván mà là bên nào bộ kệ mẩn tham gia chiến đấu hoàn toàn mất đi sức chiến đấu thì mới kết thúc. Bởi vậy tuy rằng tiệp chủ có thể đứng dậy, ván đấu thứ ban này chiến thắng tính ra thuộc về Black nhưng cậu và Roger vẫn cần phải tiến hành trận đấu sau cùng. Di Hòn vs Ma ở Ma. Người giành chiến thắng ván đấu cuối cùng này mới là người giành được chiến thắng chung cuộc. Sau giây phút gián đoạn vì đưa giải dạ đổ ra bên ngoài, hai tia sáng lóe lên từ hai quả bộ kỳ bản, Di Hòn Ma ở Ma giờ đã xuất hiện trên sân. Ánh mắt chúng nhìn nhau hừng hực lửa ba. Di Hòn e ạt của kẻ, động đất, ba. Mạ ở Mạ phi giờ Black, đại tự bạo, 3. Thật nhanh 3. Ngay khi Dị Hòn và Mạ ở Mạ vừa xuất hiện hai huấn luyện viên của chúng đã lập tức ra lệnh tấn công phủ đầu. Dị Hòn 4. Mặt 4. Dâm dâm giờ MMM. Ít 3. Có lẽ là do HM, hải đèn mẹ chịt máy học tập kỹ năng ẩn, truyền dạy e-art của kẻ, động đất, của Dị Hòn chất lượng rất cao, ít nhất đòn e-art của kẻ của nó vậy mà có thể thật nhanh hoàn thành, đồng thời cũng gây rắc rối không nhỏ cho việc ra đòn của Mạ ở Mạ. Tuyệt chiêu phi giờ Black, đại tự bạo, kia bị làm chệch hướng bay thẳng lên trời. Đại chiêu phi giờ Black, đại tự bạo. Bây giờ lại trở thành một khối pháo hoa lửa đỏ nhìn hết sức trầm trọng. Di Hòn dùng dốc Black, ném đá. Hừ. Mà ở Mạ sử dụng phi giờ bùn, cú đấm lửa, phá vỡ chúng đi. Theo mệnh lệnh Black đưa ra, Di Hòn bắt đầu đứng từ xa ném hàng loạt khối đá tấn công về phía Mạ ở Mạ. Dô dơ phản ứng cũng nhanh chóng không kém, Mạ ở Mạ hai tay lửa cháy phừng phừng mạnh mẽ phá vỡ vô số hòn đá lao về phía nó. Tình thế trận đấu vậy mà trở nên có chút giằng co. Như đã từng nói, loài Di Hòn trời sinh có trí tuệ không được tốt cho lắm. Chúng chỉ có thể chạy theo một đường thẳng. Huấn luyện viên tất nhiên cũng không cố đấm ăn xôi phí thời gian vào chuyện sửa chữa những điều này mà thường chú tâm hơn vào các khía cạnh khác nhằm tăng cao năng lực cho Dị Hòn. Dù sao chỉ cần Dị Hòn tiến hóa thành Dị Đồn thì mọi chuyện sẽ thay đổi hẳn. Từ bốn chân Dị Hòn biến thành hai chân Dị Đồn thì chuyện đi rích rắc tất nhiên là chả khó khăn gì. Có điều lúc này Black lại gặp rắc rối không nhỏ với việc di chuyển quá thẳng thắn của Dị Hòn. Dù sao nếu Dị Hòn chỉ biết chạy hùng hục lên phía trước như vậy tất nhiên không tránh khỏi trở thành bia ngắm sống cho Mạ ở Mạ tấn công. Dù cho song hệ thuộc tính của Dị Hòn đều khắc chế hệ phi giờ, lửa của Mạ ở Mạ nhưng không công chịu đòn cũng không phải là phong cách của Black. Hơn nữa đòn tấn công hệ lửa nổi tiếng là độ chính xác kém uy lực mạnh, biết nó mạnh mà vẫn đâm đầu vào chịu đòn. Trừ lần trước đánh bạc cho hẻ sẽ chủ tò lao lên, Black hiển nhiên không muốn làm chuyện như vậy lần thứ hai. Cậu chàng tin rằng mình vẫn có cách khác để hoàn mỹ giành chiến thắng. Phía bên kia Roger tình thế thật không dễ dàng gì. Điểm yếu của Di Hòn Roger tất nhiên là biết, khả năng anh chàng này còn hiểu hơn Mạ ở Mạ của mình đang bị khắc chế ác như thế nào. Các đòn đánh hệ lửa uy lực giảm mạnh, Mạ ở Mạ của cậu lại không thông thạo đánh cận chiến, tốc độ cũng không cao, cơ thể cũng kém linh hoạt. Di Hòn lớp áo giáp bao ngoài lại dày như vậy. Này, Mạ ở Mạ biết phải làm sao ba? Roger giờ đang đăm chiêu suy nghĩ. Kết thúc chương 205. Chương 206, đối thủ thứ hai. Eat của kẻ, động đất, 3. Di Hòn 4. Dầm 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 4. Thời gian hạn chế giữa hai đòn Eat của kẻ, động đất, cần thiết đã trôi qua, trong khi chờ đợi nghĩ ra chiến thuật mới Black tất nhiên không ngần ngại chỉ huy Di Hòn làm thêm một pha tấn công từ xa nữa nhằm chèn ép gây áp lực cho đối thủ. Hiệu quả đạt được cũng không tệ lắm ba. Chỉ thấy đòn Eat của kẻ vừa ra xong, phía bên kia Roger sắc mặt đã chuyển thành tái xanh, miệng hổn hển ra lệnh. Đáng ghét ba. Mạ ở Mạ, chúng ta tiến lên áp sát nó ba. Mặt 4. Mà ở mạ theo mệnh lệnh bắt đầu vừa vung tay đánh tan đám đá tảng gì hòn mới ném tới vừa tiến lên thu hẹp khoảng cách. Hắc. Không nhịn được nữa rồi à ba. Nhỏ giọng lẩm bẩm, Black đầu góc thật nhanh chuyển động. Hành động của đối phương rất có thể là điểm mấu chốt để đột phá ván đấu này cũng không biết chừng. Mà ở mạ, lạ vạ tơ lùm, dung nham phun trào, 3. Mà ở mạ 4. Khoảng cách vừa thu hẹp lại được một đoạn, Roger liền cho mạ ở mạ dùng lạ vạ tơ lùm, dung nham phun trào, biến không gian xung quanh dị hòn trở nên hừng hực biển lửa dung nham. Này tất nhiên là tạo thành vòng đai quay quanh tránh việc dị hòn quay đầu bỏ chạy chơi du kích chiến rồi. Black tuy biết vậy có điều cũng không mấy lo lắng, bởi lẽ cậu chàng nguyên bản cũng không có ý định kéo dài trận đấu như vậy. Đối phương cũng quá đánh giá thấp năng lực của cậu đi. Ánh mắt Black giờ chăm chú nhìn tình thế đang diễn ra trên sân. Cậu đã cảm nhận được cơ hội chiến thắng của mình đang đến gần. Chờ đợi và quả nhiên cơ hội đến. Phi giờ Black, đại tự bạo, 3. Dị hòn. Xông lên 4. Tự cảm nhận khoảng cách hai bên đã đủ để đảm bảo độ chính xác cũng như uy lực của chiêu thức Roger đột nhiên mở miệng làm khó dễ, ra lệnh cho mạ ở mạ bất ngờ tấn công dị hòn bằng tuyệt chiêu mạnh nhất Phi giờ Black, đại tự bạo. Ngay lúc này Black cũng cướp lấy hiếm có thời cơ lệnh cho dị hòn chủ động xông lên xuất kích. Đây cũng chính là cơ hội mà cậu đang chờ đợi. Nếu ra lệnh sớm hơn, mà ở mạ hoàn toàn có thể điều chỉnh lại chính xác phương hướng chiêu thức để nó đạt được uy lực lớn nhất. Ngược lại nếu ra lệnh chậm hơn sẽ khiến tuyệt chiêu phỉ dơ bờ lặt có đủ thời gian để hoàn thành. Như vậy một khi dị hòn lao thẳng về phía mạ ở mạ hiển nhiên cũng không thể tránh khỏi việc phải băng qua hoàn chỉnh chiêu phỉ dơ bờ lặt kia. Cả hai trường hợp trên tất nhiên đều không phải điều mà Black mong muốn. Cái cậu cần là vừa đúng không sớm không muộn. Lại bởi vì hiện tại Roger đã để cho mạ ở mạ thu hẹp lại khoảng cách giữa hai bên nên dị hòn hoàn toàn có khả năng lợi dụng khoảng thời gian tụ lực ra chiêu của mạ ở mạ cũng như lúc tuyệt chiêu phỉ giờ bờ lặt còn chưa đạt tới thời điểm mạnh nhất để cướp lấy tấn công. Dầm dầm giờ ba dê dạc ba không mạ ở mạ 4. Tình thế diễn ra không ngoài dự đoán của cậu chàng. Đầu óc vốn đơn giản, dị hòn vừa nghe Black ra lệnh liền hùng hục xông thẳng về phía mạ ở mạ, hoàn toàn bỏ qua chắn trước mặt nó hình thức ban đầu phỉ giờ bờ lặt đại tự bạo. Sau khi cưỡng ép vượt qua tường lửa phỉ giờ bờ lặt, dị hòn như một chiếc xe container nặng hàng chục tấn mất khống chế va chạm thật mạnh lên cơ thể mạ ở mạ. Vốn đang trong giai đoạn ngắn thoát lực khi vừa ra xong tuyệt chiêu giờ lại nhậm lấy siêu va chạm như vậy khiến mạ ở mạ không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, ngã nhào ra đất. Dị hòn sơ chèn, quái lực, 3. Dị hòn 4. Mặt 4. Đánh rắn phải đánh dập đầu, không ngừng không nghỉ Black ngay lập tức mệnh lệnh cho dị hòn tiếp tục tấn công. Một chiêu sơ chèn, quái lực, xuất ra, dị hòn đầu nhỏ mạnh vung lên liền húc bay cả cơ thể của mạ ở mạ lên trên không trung. Chiếc sừng trên đầu hích mạnh vào người khiến mạ ở mạ thảm thiết kêu rên. Chưa hết. Sợ tòm 3. Chiến tranh trả đạn. Dê dù ô 4. Mạ ở mạ uộn dị. Cỗ máy chiến tranh dị hòn tiếp tục lao về phía mạ ở mạ rơi xuống, tiếp đó cơ thể nặng hàng tấn của nó cao cao dơ lên hai chân trước liên tục dẫm đạp lên người mạ ở mạ. Dù cho thân thể được tôi luyện trong dung nham nóng chảy của núi lửa cũng không giúp mạ ở mạ chịu đựng được như vậy bao lâu. Chỉ khoảnh khắc nó cũng đã thở ra thì ít mà hít vào thì nhiều, thoi thóp bộ dáng. Dừng. Dừng lại 3. Tôi chịu thua được chưa 4. Tốt lắm. Dừng lại đi dị hòn. Nghe thấy phía đối diện Roger nhận thua, Black ngay lập tức mệnh lệnh dị hòn dừng lại tấn công. Cậu thật đúng là sợ tên ngốc nghếch này không biết nặng nhẹ đánh chết mà ở mạ luôn thì nguy trông nó ngờ nghệ thế kia mà bạo lực ở ba. Rất nhanh y tá giỏi liền mang theo hai người giúp đỡ chạy vào trong sân khiêng mạ ở mạ ra ngoài. Thực tế cũng chứng minh thân thể mạ ở mạ cứng rắn hơn Black tưởng tượng nhiều. Quả nhiên là thân thể được ngâm trong dung nham núi lửa có khác. Bị nặng cả tấn như dị hòn dẫm đạp lên như thế mà cũng không ngọn cụ tỏi. Có điều dù vậy ánh mắt y tá giỏi giờ nhìn về phía cậu chàng cũng không được thân thiện gì cho cam. Mềm. Ai bảo tất cả các trận đấu đang diễn ra cũng chỉ có trận đấu của cậu là bộ kệ mẩn thường xuyên bị hành hạ thảm nhất đâu. Đối với việc này Black thật không có cách nào. Cũng chỉ đành làm mặt lơ đi giả ngu mà thôi. Mà ở mạ thất bại. Ba con bộ kệ mẩn của đối phương giờ đều đã mất đi sức chiến đấu. Black cuối cùng cũng thu được chiến thắng đầu tiên trong loạt đấu vòng bảng. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt của khán giả trên khán đài vang lên làm cậu chàng bừng tỉnh. Tự dưng có cảm giác như đã cách qua cả một đời người vậy ba. Luôn có chút cảm thấy là lạ. Hửm. Khả năng là do SC chủ tỏ ngay từ đầu thất bại khiến cậu quá lo lắng bị thua nên sau đó tất cả tinh thần đều bị diễn biến trong trận đấu chi phối. Hiện tại trận đấu kết thúc, tinh thần mệt mỏi đối mặt với vô số ánh mắt khán giả nhìn về nên mới có cảm giác kỳ quái như vậy đi. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu chiến đấu dưới cái nhìn của hàng ngàn hàng vạn người như vậy. Luôn có chút không thói quen là chuyện đương nhiên ba. Cũng may khi thi đấu tất cả mọi chuyện không liên quan xung quanh đều bị cậu bỏ ra ngoài tai. Cảm giác kia nói vậy cũng không phải là một chuyện tồi. Black thầm đủ như vậy khi xuống võ đài. Cậu và đám bổ kẹ mẩn có khoảng 15 phút nghỉ ngơi trước khi bước vào trận đấu tiếp theo. Thời gian nghỉ ngơi trôi qua rất nhanh. Trong phòng nghỉ, Black đứng dậy nhận lấy bổ kẹ mẩn từ chỗ y tá giỏi trước khi tiến lên võ đài. Nói tới vì để các huấn luyện viên luôn có được đội hình đầy đủ tốt nhất trong khi thi đấu, đến vòng bảng này giữa mỗi cuộc đấu huấn luyện viên dự thi đều có ít nhất 15 phút để cho y tá giỏi bên ngoài giúp đỡ hồi phục sức khỏe cho các bộ kẹ mẩn vừa ra sân trận đấu trước. Tất nhiên thời gian ngắn như vậy những bộ kẹ mẩn này không tránh khỏi để lại không ít di chứng trên người đến cuối ngày cần một lần nữa tỉ mỉ chăm sóc. Ngoài ra các trận đấu sau đó chúng bị giảm mất phần nào sức chiến đấu cũng là việc không thể tránh khỏi. Có điều như vậy vẫn còn tốt hơn là không thể thi đấu không phải sao? Như Black chỉ có thể sử dụng 7 bộ kẹ mẩn tham gia bộ kẹ mẩn League thì việc làm này của ban tổ chức quả là buồn ngủ lại gặp chiếu manh rồi. Dù vậy việc sắp xếp và khống chế vết thương trong mỗi trận cũng là chuyện không thể không thận trọng cân nhắc. Trận đấu trước SC chủ to bị thương không nhẹ, Black cũng vì vậy tự kiểm điểm lại bản thân mình một lần. Quả nhiên muốn đạt được chức vô địch thật không dễ dàng tí nào. Chỉ riêng việc đối đầu với các đối thủ ở vòng bảng cũng đã khó nhăn như vậy. Mỗi một huấn luyện viên có thể tiến vào được top 16 cường quả nhiên đều có những con át chủ bài của riêng mình, không dễ đối phó một chút nào. Nếu như không cẩn thận không chừng liền bán kết cũng không vào được cũng không phải không thể. Trên sân thi đấu, tiếng giới thiệu của MC đang vang lên. Còn giờ tiếp tục là một cuộc chạm trán không thể bỏ qua của bảng D, chúng ta sẽ một lần nữa gặp lại huấn luyện viên rất trẻ tuổi Black của Trần Hà Lệ. Cậu ấy đã cống hiến cho chúng ta một màn lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục ở lượt thi đấu trước. Và đối thủ hiện giờ của cậu, cô nàng Chi Chi tuy rằng đã thất bại ở lượt thi đấu đầu tiên nhưng cũng đã thể hiện ra được năng lực vô cùng xuất chúng của mình. Lượt thi đấu hiện tại cũng là cơ hội duy nhất để Chi Chi giành lấy cơ hội lọt vào vòng bán kết. Ừm. Nói vậy đối phương vừa thua ở lượt trước ba. Black ánh mắt theo bản năng nhìn về phía đối diện mình, cô nàng buộc tóc đuôi ngựa. Một cô gái tầm 17, 18 tuổi trong bộ trang phục võ sĩ Kaz. Cậu cũng chỉ kịp nhìn lướt qua rồi thôi. Bởi lẽ đối phương đã tung ra sự lựa chọn của mình. Lượt thi đấu thứ 2 đến phiên đối phương xuất ra bộ kệ mà trước. Chúng ta nhất định thắng ba. Tiến lên đi Jimmy Ape 3. Chi Chi lớn tiếng hô lên. Cùng lúc, trên sân đấu một con Jimmy Ape hai mắt đỏ ngầu, mũi thở phì phò xuất hiện. Đối thủ có vẻ như rất nhiệt huyết ấy nhỉ. Có được một trận thắng trong người, áp lực của Black hiện tại cũng không còn lớn như trận trước. Nói tới so sánh tâm lý Black hiện tại tốt hơn đối thủ rất nhiều. Cũng bởi vậy cậu chàng mới có thành thơi thời gian mà quan sát đối phương. Luôn cảm giác cô nàng trước mặt kia mặt đỏ bừng bừng rất chơi vui bộ dáng. Như vậy, xuất hiện đi hệ V3. Black cũng không quên tung ra sự lựa chọn của mình. Ván đấu đầu tiên. Jimmy Ape vs TV. Jimmy Ape, bộ kẹ mần hệ phỉ tờ tìm, đánh lột. Nó rất dễ dàng bị làm tức giận, thậm chí có thể bị tức điên lên chỉ vì một cái nhìn vào vô tình. Jimmy Ape một khi quyết định truy đuổi một mục tiêu thì sẽ trở nên rất kiên định, nó có thể đuổi theo hàng giờ và đánh bầm dập kẻ làm nó khó chịu lên, nếu không thành công nó nhất quyết sẽ không bỏ qua. Nếu bạn vô ý nhìn vào mắt một con Jimmy Ape và làm nó nổi giận, đừng bỏ chạy vì điều đó chỉ làm nó điên tiết hơn. Cách làm đúng nhất là đánh bại nó hoặc đưa nó tới nơi trống trải chỉ có một mình. Jimmy Ape có thể nguôi cơn giận khi xung quanh nó đã không có bất kỳ ai. Dù cho điều đó là rất khó. Có lẽ bạn có thể thử để cho Jimmy Ape đánh một trận khi nó vừa mới tức giận. Mà ai biết rõ được ba. Kết thúc chương 206. Chương 207, trêu đùa. Ê, ê vì ba. Vậy mà lại dám dùng ệ vị để đối đầu với Jimmy Ape của mình ba. Thật khinh người quá đáng ba. Chi Chi nhìn đối thủ đối mặt với Jimmy Ape uy vũ của cô lại dám dùng một con ệ vị mặt manh manh đáng yêu để xuất chiến. Đối với một người có tinh thần võ sĩ, trên hông còn đang đeo chiếc đai đen ba đoạn như Chi Chi mà nói. Này, thật sự là đang sỉ nhục năng lực của cô mà ba. Đối phương nhất định phải trả một cái giá thật đắt cho hành động quá đáng của mình ba. Tiêu diệt nó đi Jimmy Ape ba. Cậu là mạnh nhất ba. Chi Chi lớn tiếng hô hoán lên. Hắc, đừng tưởng mặt manh manh thì bạn cô nương đây sẽ nương tay nhé. Hạt dự, cũng thật tội nghiệp cho bé hệ vi đáng yêu kia. Ông trời sao quá đỗi bất công. Hệ vi dễ thương như thế sao lại có thể rơi vào tay một tên huấn luyện viên vô trách nhiệm như thế kia chứ nhỉ ba. Giá như, bỡ lạ. Bỏ qua phía bên kia Chi Chi đang say mê trong những dòng suy nghĩ linh tinh của chính mình, đối với Jimmy Ape hùng hổ xông tới gần Black tâm trạng thật ra tương đối bình tĩnh. Hừm. Ít nhất thì cậu cũng không cho rằng hình thể lớn Jimmy Ape là nhất định chiến thắng được hình thể nhỏ Evi. Đến rồi ba. Gặp Jimmy Ape khoảng cách Evi đã phù hợp khoảng cách trong tính toán, Black rung rung đưa ra mệnh lệnh đầu tiên. Evi, sẵn ở tắc, vung cát, 3. K. Cái gì 4? Chi Chi vừa nghe Black mệnh lệnh xong đầu liền choáng váng, thậm chí cô còn tưởng rằng mình đang nghe lầm. Ấy vậy mà thực tế chỉ cho cô thấy trên sân Jimmy Ape vừa hùng hổ lao tới gần đối thủ thì đập ngay vào người nó là hệ vị dùng đuôi quất bay tới một đám lại một đám cắt đuổi phi thẳng vào mặt. Mắt Jimmy Ape giờ đỏ hoe, khoe mắt kia giờ đã chảy nước mắt ròng ròng ba. Vậy mà lại dám chơi trò ném cắt mù mắt nhau ba. Quá! Quá không biết xấu hổ rồi ba. Vậy mà chơi bẩn như vậy ba. Lại dám chơi ném cắt vào mắt nhau ba. Bị rồi. Vô liêm sỉ. Thật không thể nào chấp nhận được ba. Chi Chi rất giận dữ ba. Đây là việc một huấn luyện viên chân chính có thể làm hay sao ba? Thật không thể tha thứ a, thật không thể tha thứ ba. Chi Chi một lần nữa quyết định mình phải cẩn thận lại cẩn thận cho đối phương nếm trải một bài học thật thật khắc sâu trong trí nhớ mới được ba. Vậy mà lại dám chơi xấu như vậy đối với bản cô nương. Khả năng cô nàng còn đánh giá quá thấp sự không biết xấu hổ của đối thủ. Chỉ thấy đối phương chơi ném cắt xong lại tiếp tục bình tĩnh ung dung ra mệnh lệnh mới. Hệ vị, liên hoàn y dòng tải, đuôi thép. Bốp binh bốp bốp binh bốp binh. Tiếng nói vừa ra hệ vị thân thể liền nhảy tới trước mặt Jimmy Ape đang nhắm tịt mắt ở kia, tiếp đó là một pha quay người vung đôi lại vung đôi. Từng âm thanh binh bốp binh vang lên. Jimmy Ape vậy mà đứng đó chịu không ít đòn vào người. Cơ thể nó đang rung rung vì giận ba. Jimmy Ape dùng ra cơn cuồng nộ. Tiếp đó phải nổ gambit, đòn liều mạng, đáp lại 4. Không thể chần chừ thêm nữa, Chi Chi thậm chí lựa chọn cho Jimmy Ape dùng phương pháp thô bạo nhất, muốn ăn miếng trả miếng liều mạng tấn công đối phương. Phía bên kia, tuy không rõ ràng lắm đối thủ vì sao chơi liều như vậy có điều Black vẫn y như kế hoạch thấy đủ thì thôi, mệnh lệnh cho hệ vị lùi về. Hệ vị mau trở về. Hệ vị 3. Dê giả 4. Hệ vị thân hình vừa lui chẳng được bao xa Jimmy Ape liền gầm lên một tiếng thật lớn. Lúc này ảnh hưởng của đám cắt đuổi ném vào mặt khi nay cũng đã biến mất, Jimmy Ape thân thể thật nhanh lao về phía Heavy. Toàn thân nó đỏ lòm, từng tiếng thở phì phò không ngừng từ mũi Jimmy Ape chui ra chứng tỏ đối phương đã giận điên lên đến mức tột cùng. Heavy rung đi, nị ra đồ thổ, trốn đi. Gặp đối phương dường như mất lý trí lao tới, Black khỏe miệng vậy mà không nhịn được cười cười. Mà, Đối phó với những tên chỉ có sức mạnh cơ bắp mà không có đầu óc như thế này thật là dễ dàng nhất rồi. Lời vừa dứt, Evie cũng đã mất bóng trên mặt đất. Người và tổ kẹ mẩn phối hợp vậy mà ăn ý vô cùng. Dĩ bị ạ vẹ hiện tại cũng chỉ có thể giận dữ đứng nơi đó gầm gừ mà không chỗ nào phát tiết. Toàn thân nó giờ thật như trái táo chín rồi. Dĩ bị ạ vẹ bình tĩnh lại, tập trung chú ý quan sát xung quanh ba. Chi Chi có thể vượt qua được giày đặc chiến đấu vòng loại để đi tới top 16 cường, nói tới năng lực tất nhiên cũng không phải hạng vừa. Đi qua thời gian ban đầu có chút nổi giận mất phương hướng, giờ lý trí trở lại khiến cô nàng rất nhanh nhìn ra mưu đồ chiến thuật của đối phương. Quả nhiên là một kẻ tì bị vô sỉ ba. Vậy mà lại muốn dùng cách chui xuống dưới lòng đất trốn để dình đánh lén Dĩ bị ạ vẹ của cô. Quá quá không biết xấu hổ rồi ba. Kẻ xấu xa như vậy tại sao lại có thể lọt được vào top 16 cường cơ chứ? Cuộc đời thật quá đỗi bất công mà ba. Chi Chi nghiến răng nghiến lợi thầm nghĩ. Phía bên kia sân đấu, gặp Dĩ Mị ạ vẹ nghe xong mệnh lệnh của Chi Chi cũng không hề có chút nào dấu hiệu ngôi đi cơn giận, Black tâm trạng không khỏi có chút đắc ý dương lên. Phải biết Dĩ Mị ạ vẹ càng nổi giận thì sức mạnh sẽ càng tăng lên, có điều khi đó cũng là lúc trí tuệ của nó không ngừng đi xuống phá hạn mức thấp nhất. Và điều hiển nhiên là một con Dĩ Mị ạ vẹ chỉ có sức mạnh mà không có trí tuệ, thậm chí không cả nghe theo mệnh lệnh của huấn luyện viên đối với Black mà nói quả thật quá dễ dàng đánh bại rồi. Cậu hiện tại thậm chí tin tưởng mình không cần ra lệnh gì thêm, mẹ vì cũng có thể tự mình xử lý ván đấu này. Nhất là từ khi Dạ Tở Tạ Tạ rời đi, vị trí đào hầm đào hố trong đội hình đã được hệ vị tiếp nhận. Không ngoài dự đoán, màn trêu đùa hí lộng của hệ vị đối với Jimmy ạ vẹ giờ đã bắt đầu. Jimmy ạ vẹ cẩn thận phía sau ba. Đây là Chi Chi nhìn từ bên ngoài hô hoán cảnh báo cho Jimmy ạ vẹ khi thấy phía sau lưng nó đột nhiên nhảy ra thân hình của hệ vị. Cũng không biết là bản năng chiến đấu hay do lời nhắc nhở của Chi Chi có hiệu quả, nói chung tiếng nói vừa dứt cũng là lúc Jimmy ạ vẹ thật nhanh xoay người lại. Một đòn cà chọc, cú đấm cả dị, đánh thẳng lên người hệ vị vừa mới xuất hiện. Bụp. Thân hình hệ vị và nắm đấm của Jimmy ạ vẹ vừa va chạm vào nhau liền vụt tan đi như làn khói. Hóa ra con hệ vị này chỉ là bóng dáng phân thân do hệ vị tạo ra sẵn ở bên dưới lòng đất giờ dùng để làm mồi đánh lạc hướng mà thôi. Một chiến thuật hết sức cổ điển nhưng không kém phần hiệu quả. Và đương nhiên mồi câu đã có hiệu quả thì đòn sát thủ còn có thể xa xa ba. Thế là ngay khoảnh khắc khi Jimmy ạ vẹ còn đang hoán lại lấy hơi sau pha ra đòn thần tốc của mình, phía sau lưng nó hệ vị đã xuất hiện với một đòn xạ đồn bạn, quả cầu bóng tối, thật nhanh đánh thẳng vào người đối thủ. Cẩn thận đằng sau. M3. Chi Chi lại hét lên. Có điều, một đòn đau điếng lên người Jimmy ạ vẹ là sự thật không thể tránh khỏi. Jimmy ạ vẹ cũng vì vậy thân thể bị đẩy mạnh bước lên trước vài bước. Tiếp đó là một liên hoàn y rồng tải, đuôi thép của hệ vi mạnh mẽ đánh lên lưng. Đến khi Jimmy ạ vẹ quay được đầu lại nhìn thì hệ vi đã mất bóng đi từ bao giờ. Để lại giờ chỉ còn là cơn thịnh nộ càng to lớn hơn của Jimmy ạ vẹ. Tất nhiên lý trí của nó cũng vì thế ngày càng xuống thấp phá hạ cuối. Tiếp đó là không ngừng trình diễn màn chơi trốn tìm, chơi thật thật giả giả, chơi dương đông kích tây. Chơi dương tây kích đồng vệ vệ của hệ vi. Chi Chi lúc đầu mệnh lệnh còn có thể khiến Jimmy ạ vẹ đôi chút nghe theo, càng về sau thì hầu như là Jimmy ạ vẹ để cơn giận điều khiển chi phối, không có thứ tự lung tung ra đòn. Gặp tình hình như vậy Chi Chi cũng hết cách. Cô thật đúng là không làm được mặt dày chơi xấu hiện tại thu Jimmy ạ vẹ trở về bộ kỳ bản. Có chơi có chịu, nếu Jimmy ạ vẹ thật cứ như vậy thua cô cũng nhịn ba. Kết cục của Jimmy ạ vẹ cũng như ván đấu tất nhiên cũng vì vậy mà đã được quyết định. Tuy rằng chiến thuật có hơi bị ổi một chút, có điều Black cũng không lắm bận tâm. Dù sao cũng không phải không thể phá chiến thuật, hơn nữa mỗi lần hệ vị thoát ra ngoài mặt đất để tấn công Jimmy ạ vẹ thật ra cũng rất nguy hiểm, rất thử thách năng lực ứng biến, trí thông minh VV nếu lỡ dính một đòn của Jimmy ạ vẹ đang nổi điên hiện giờ chắc hệ vị nghỉ chơi luôn quá. Nghĩ lại trừ phi đối phương bộ kẻ mẩn cũng có năng lực tương tự hoặc biết dùng các tuyệt chiêu có thể khắc chế như ẹ ạt của kẻ, thì dỗ bùm VV còn không thì đối mặt với kẻ giảo hoạt như hệ vị thật đúng là không dễ làm. Còn đối với loại bộ kẻ mẩn dễ tức giận, dễ mất lý trí lại không có chiêu thức hữu hiệu chống lại như Jimmy ạ vẹ mà nói, thất bại đã định ra ngay thời điểm nó nổi nóng lên. Dù sao thì cũng đã tới lúc chuyển chú ý tới ván đấu thứ hai rồi. Bởi lẽ Jimmy ạ vẹ cuối cùng cũng bị hệ vì đánh bại mất đi sức chiến đấu. Black ánh mắt mỉm cười nhìn về phía Chi Chi. Đối phương sẽ dùng bộ kẹ mần gì tiếp theo đây ba? Tự dưng có chút chờ mong ba. Thật đáng ghét. Vậy mà lợi dụng Jimmy ạ vẹ giận dữ sẽ dễ mất lý trí để thủ thắng. Nếu ngươi đã thích trêu đùa hí lộng người khác như vậy thì đừng trách bạn cô nương đây lấy gậy ông đập lưng ông. Tiến lên đi Tojo. Khẩu hiệu của chúng ta là chiến là chắc thắng bốn. Theo tiếng nói vẫn mười phần nhiệt tình của Chi Chi vang lên, một con Tojo thân hình to lớn liền xuất hiện ở trên sân đấu. Nó đứng lặng lặng nơi đó, đôi mắt yêu dị nhìn chằm chằm về phía Hệ Vi. Một đối thủ có vẻ khó chơi ba. Sao rồi Hệ Vi ba? Black ngạc nhiên hỏi khi thấy Hệ Vi thân hình run run lùi về phía sau. Này là làm sao ba? Chẳng lẽ con tổ rột này còn biết đặc tính đe dọa giống giải dạ đồ chắc? Đùa nhau hả nhà ba? Tuy rằng không hiểu lắm Hệ Vi tại sao lại sợ hãi có điều chuyện đã xảy ra như vậy, nó tất nhiên không thể tiếp tục đánh ván thứ hai với tổ rột được rồi. Mà có lẽ đối phương biết dùng ẻ ạt của kẻ cũng không biết chừng. Chiến thuật kia tốt nhất là thi thoảng dùng thôi. Giờ hay là thay đổi bộ kẻ mẩn ra ứng chiến thì hơn. Nghĩ như vậy, Black liền lấy ra bộ kỳ bạn bên hông thu trở về Hệ Vi, tiếp đó liền cho gọi ra lựa chọn mới của mình. Tiến lên nào gì hòn ba? Di hòn 4. Ván thứ 2 ứng cử viên đã được quyết định. Tổ Jos vs Di hòn. Hai kẻ dùng sức mạnh cơ bắp ăn cơm vừa xuất hiện liền mắt trợn trừng lên nhìn đối thủ. Này mới đúng nha. Thô bạo thì thô bạo đi, chơi cái gì ánh mắt yêu dị cơ chứ ba. Đại chiến có vẻ hết sức căng thẳng. Kết thúc chương 207. Chương 208, quỷ dị Tổ Jos. Tổ Jos, bộ kẻ mần hệ no mạn, thường, nổi tiếng với tính cách bạo lực và năng lực chịu đựng bền bỉ. Khi tổ Zeus muốn nhằm vào một đối thủ để tấn công, nó vùng vẫy kịch liệt ba chiếc đuôi dài của mình để tỏ rõ sự tức giận cũng như giúp tăng cao sĩ khí. Nó thích sử dụng cặp sừng rắn chắc của mình để tấn công khóa chặt đối thủ. Các cá thể trong một đàn thường bạo lực chiến đấu với nhau để chứng minh sức mạnh của bản thân. Những vết sẹo do chiến đấu in trên cặp sừng luôn là niềm tự hào của mỗi con tổ Zeus. Khi không có chiến đấu, loài bộ kẹ mần này thường dùng sức lực thừa thãi của mình tàn phá các thân cây dày xung quanh để tự trấn an bản thân. Quay trở lại diễn biến trận đấu. Có lẽ bởi vì nguyên nhân đối thủ của Zeon lần này biểu hiện ra vẻ ngoài rất không tầm thường, Black tinh thần cũng vì vậy trở nên tập trung cao độ. Cùng lúc đó, cái cảm giác huyền diệu, tất cả mọi sự vật sự việc bên ngoài không liên quan đều bị gạt bỏ ra ngoài thái kia bởi vì thế một lần nữa xuất hiện trên người cậu. Lúc này trong mắt Black chỉ còn quan tâm tới hành động cử chỉ của Tozos, Zeon và đối thủ phía đối diện kia mà thôi. Và hiện tại, đối phương cũng đã có hành động ba. Tozos, số 1 phương án. Tiếng nói của Chi Chi vang lên, sau đó Tozos hai mắt đột nhiên hừng hực hiện lên ánh sáng màu hồng chói lóa mắt. Ba chiếc đuôi phía sau của nó bắt đầu điên cuồng vũ động. Hai chân trước đào đào đất, lỗ mũi thở phì phò, cả cơ thể tổ rột giờ toát lên một cỗ khí thế bằng bạc. Một cảm giác gặp thần sát thần, gặp Phật tàn sát Phật giờ hiện ra. Đối phương muốn làm gì ba? Black không hiểu cho lắm hành động hiện tại của tổ rột. Chẳng lẽ là nó đang tự tạo lấy khí thế ba? Ừ, rất có thể là như vậy. Cậu chàng tự hỏi rồi lại tự đưa ra câu trả lời. Dù sao thì cậu hiện tại cũng đã quyết định sẽ vẫn tiếp tục giữ nguyên kế hoạch ban đầu không thay đổi. Nghĩ vậy Black liền giữ yên lặng không hề lên tiếng, hai mắt càng chăm chú hơn quan sát, không muốn bỏ qua bất kỳ hành động nào của đối phương. Đối diện tiếp tục có hành động mới. Ra ỉm hoạt, trăm vạn tấn xung kích, tiến lên ba. Có vẻ như thấy khí thế đã đủ, Chi Chi liền mệnh lệnh cho tổ rột xông lên tấn công. Hắc, còn không phải là vẫn cần lao đi lên để đánh nhau ba. Di Hòn lập tức dùng ẻ ạt của kẻ, động đất, ba. Từ ba. Di Hòn, cậu làm sao rồi ba? Nguyên bản vừa thả lỏng một hơi, Black liền bất ngờ phát hiện Di Hòn vậy mà lại xuất hiện vấn đề. Nó thế nhưng lần đầu tiên không nghe theo mệnh lệnh mà cậu đề ra ba. Này là có chuyện gì ba? Black còn chưa tìm được câu trả lời thì tổ rột thân hình đã thình lình lao nhanh tới. Không còn thời gian để truy cứu kỹ nguyên nhân nữa, cậu vội vàng hô hoán cho Dị Hòn tránh né trước cái đã. Phải biết Dị Hòn mà cứ đứng im ra như vậy, nếu dính phải đòn gà impact, trăm vạn tấn xung kích, đầy uy lực kia của tổ rột vào người thì cũng không phải bị mấy vết thương nho nhỏ là có thể xong việc. Dị Hòn mau tránh ra bốn. Black giọng rất lớn, có điều Dị Hòn vẫn cứ đứng đó đưa ra. Dị Hòn bốn, cậu giận dữ quát lên ba. Dầm, bốn. Một tiếng va chạm thật mạnh ầm vang như đưa câu trả lời. Tình thế trên sân vậy mà theo chiều hướng Black không mong muốn xảy ra. Tiếng quát lớn của cậu vừa dứt, thân thể của Di Hòn đã bị tổ rột dùng một đòn gà impact, trăm vạn tấn xung kích, đánh bay ra sau lấy vài mét. Một đòn đau đến ba. Tiếp tục đi tổ rột. Chi Chi vẻ mặt đắc ý, giọng đầy khiêu khích nói. Phía dưới sân tổ rột nghe vậy liền một lần nữa tiếp tục đào đào chân, xông về phía Di Hòn. Tình thế giờ rất nguy ba. Di Hòn 4. Cậu không sao đấy chứ, Di Hòn 3. Di Hòn 4. Black tạm thời còn không quan tâm được thái độ khiêu khích của Chi Chi cũng như hành động hùng hổ không tha người của tổ rột. Hiện tại quan trọng nhất là Di Hòn có thể nghe mệnh lệnh của cậu nêu ra hay không ba. Hoặc là cậu phải tìm ra nguyên nhân gì hòn bị mất khống chế. Dê dù O4. Dị hòn đối với lời kêu gọi của Black hoàn toàn làm ngơ. Thế nhưng cơ thể vừa mới vực dậy sau pha va chạm nó liền bắt đầu nổi điên lên, vùng vây đấu đá lung tung ngay tại chỗ dường như đã mất đi phương hướng. Đôi mắt kia giờ đỏ lòm đến đáng sợ. Tuy nhiên ánh mắt này đối với tổ rột mà nói thì chẳng nề hà gì. Hòn ở tắc, hút mạnh. Z-M-M-M-4. Dê dù O-O-4. Tổ rột nhằm đúng lúc gì hòn đang lung tung quay đầu về nơi khác liền dùng cặp sừng rắn chắc của mình huých mạnh lên bụng đối thủ. Dù cho cả cơ thể đã được bao bọc bởi một lớp thiết giáp thật dày và cứng, Dị Hòn cũng không tránh khỏi kêu lên đau đớn. Vậy mà khí thế của Dị Hòn sau khi đứng dậy không hề suy giảm mà trái lại còn gia tăng. Thật giống như nó càng chịu đòn thì lại càng giận dữ, lại càng mạnh hơn vậy. Biểu hiện của nó quả thật quá giống như Dị Mị Ạ Pẹ ở ván trước ba. Đúng, chính là Dị Mị Ạ Pẹ ở ván trước ba. Black chợt giật mình tỉnh ngộ lại. Phía dưới sân sau một loạt pha dùng hòn ở tặc tấn công tổ rột lúc này liền lại tới một đòn lớn sơ chen, quái lực. Nó chợt túi đầu dùng cặp sừng hất thật mạnh Dị Hòn bay ngược ra xa xa. Tozos, ra impact, trăm vạn tấn xung kích, ba. Mệnh lệnh của Chi Chi một lần nữa vang vọng. Giống như đại chiêu ẻ ạt của kẻ, động đất, của Di Hòn, tuyệt chiêu ra impact, trăm vạn tấn xung kích, này của Tozos tuy rằng uy lực thật lớn nhưng cũng cần có thời gian hồi lực tối thiểu giữa hai lần đánh. Hơn nữa chiêu này còn yêu cầu khoảng cách hai bộ kẻ mần cần đạt điều kiện nhất định. Hiện tại Di Hòn bị Tozos hất bay ra xa xa, đòn ra impact, trăm vạn tấn xung kích, vừa lúc có thể thực hiện. Tozos thân thể vì vậy liền như một đoàn tàu hỏa hùng hục lao về phía Di Hòn. Black hiện tại tuy rằng đã đoán ra được phần nào nguyên lý cũng như cách tổ rột đã làm với Dị Hòn có điều cậu đúng là không nghĩ ra biện pháp gì để Dị Hòn có thể tỉnh táo lại. Đám bộ kẹ mần hệ nọ mạn, thường, chuyên mang cái tên có ý nghĩa là hàng thông thường này lại là những loại bộ kẹ mần khó lường, không thông thường nhất. Không như các hệ bộ kẹ mần khác luôn có các tuyệt chiêu đặc trưng của hệ mình, bộ kẹ mần hệ nọ mạn luôn là mỗi loại bộ kẹ mần lại là một trường hợp đặc biệt. Đối với hiện tại trường hợp của tổ rột mà nói, bề ngoài vạm vỡ khỏe mạnh giúp nó có ưu thế thật lớn trong việc học tập sử dụng các chiêu thức hệ phỉ tờ tìm, giác đấu. Hơn nữa ngoài những tuyệt chiêu thường thấy của bộ kẹ mần hệ nọ mạn tổ rột lại có năng khiếu không nhỏ trong việc sử dụng các đòn đánh hệ xì tải tâm linh. Nốt tròn màu đỏ nổi bật trên trán cùng ba chiếc đuôi dài phía sau bẩm sinh mang lại cho tổ rột năng lực điều khiển chi phối các bộ kẹ mần ở xung quanh. Điều này càng rõ ràng hơn nếu tổ rột là con đầu đàn trong một đàn tổ rột lớn. Lúc trước khi tổ rột của Chi Chi vừa ra sân liền theo mệnh lệnh của cô nàng giả làm ra tư thế tấn công. mắt hiện hồng quang, đôi kịch liệt vùng vẫy. Black đoán chừng đây rất có thể là tổ Rose đang sử dụng năng lực thiên phú của mình chi phối gì hòn lạc vào ảo cảnh hoặc điều khiển gì hòn mất năng lực phản kháng VV theo một bí thuật nào đó. Nếu cậu đoán không sai, đối phương rất có thể ban đầu dùng rèn hibut tinh thần cấp đoạn để tấn công phủ đầu, sau đó còn kết hợp cả tuyệt chiêu sở và gờ nên ngang kích thích, khiến gì hòn trở nên cuồng nộ mất lý trí giống của Jimmy ạ vẹ. Tức là gì hòn không biết sử dụng các tuyệt chiêu có thể chữa trị các mặt trái trạng thái, hoặc nếu gì hòn học được sơ lip tóc nói mớ, vậy nó hoàn toàn có thể tự chìm vào giấc ngủ để tránh việc bị tổ Rose chi phối, tiếp đó thậm chí ngược lại mang theo năng lực mạnh hơn sử dụng sơ lip tóc tấn công đối phương. Dì hòn muốn. Trên sân dì hòn cuối cùng vẫn là không chịu đựng được tổ rột liên tục tấn công. Cả người giờ nằm gục trên nền đất. Nó đã mất đi sức chiến đấu. Trở về đi dì hòn. Mặc cho Black suy đoán có chính xác hay không, hiện tại cậu cũng phải đối mặt với việc dì hòn đã bị tổ rột đánh bại. Như vậy hai bên hiện tại đều đã có một con bộ kẻ mẩn mất đi sức chiến đấu. Nhìn có vẻ cân bằng nhưng tình thế thực tế đối với Black giờ thật ra không được tốt cho lắm. Dù sao biểu hiện của hệ vị khi trước cũng chứng tỏ muốn dùng nó chống lại tổ rột là chuyện không thể nào. Hiện tại cậu chàng cũng chỉ có thể cho gọi ra con bộ kẻ mẩn thứ ba xuất chiến. Dù cho lượt lựa chọn bộ kẹ mẩn cuối cùng này có thể chiến thắng được tổ rột, nhưng đối mặt với việc đối phương vẫn còn một lần lựa chọn bộ kẹ mẩn sau cùng, cậu chàng tất nhiên khó lòng mà vui vẻ nổi. Đối mặt với một con tổ rột có thể chi phối bộ kẹ mẩn khác, Black hơi làm suy nghĩ liền có quyết định của mình. Tiến lên nào, giờ ra tín y ba, giờ ra a bốn, tốt, giờ ra tín y, liền như vậy sử dụng một bờ bìm, mưa bong bóng bao bọc quanh người. Lần này bộ kẹ mẩn vừa xuất hiện trên sân, Black liền chủ động để giờ ra tín y dùng một bờ bìm khiến bong bóng lan tràn khắp xung quanh mình. Không đợi bên kia Chi Chi cùng tổ rột kịp làm phản ứng, từng đám bong bóng đã thật nhanh xuất hiện che kín thân thể dở dạ tỉ nhỉ. Này cũng là cách Black tạm thời nghĩ ra được để chống lại năng lực quỷ dị của tổ rột. Nói cho cùng, đối phương đoán chừng cũng cần phải nhìn thấy đối thủ thì mới có thể phát động bí thuật kia được đi. Dù sao tổ rột cũng không phải chính thức hệ xì tải tâm linh, chuyên dùng năng lực tâm linh để chiến đấu. Dở dạ tỉ nhỉ vs tổ rột. Kết thúc chương 208. Chương 209, lựa chọn thứ 3. Mọi nỗ lực chống lại tổ rột chỉ là lấy trứng chọi đá. Tổ rột tiến lên 3. Tổ rột 4. Mệnh lệnh của Chi Chi kết thúc. Tô Dột mũi thở phì phò, đào đào chân rồi lao về phía Dở Dạ Tín Nhi. Bụp bơ ba, bóng bóng xà phòng. Cục cục cục. Chiêu bơ, bóng bóng xà phòng. So với bụp bơ bìm, mưa bóng bóng, mà nói tuy rằng kích thước bóng bóng thu nhỏ lại, độ bền, độ dẻo dai cũng giảm đi đáng kể. Có điều tốc độ ra chiêu này lại nhanh hơn hẳn, số lượng bóng bóng phóng ra cũng tăng lên được một mảng lớn. Thấy Tô Dột hùng hồ lao tới như vậy, Black không chần chờ liền để Dở Dạ Tín Nhi trải một con đường đẩy bóng bóng xà phòng để cản trở đối phương. Từ ngoài nhìn vào chỉ thấy trong mớ bong bóng thật to trên sân đột nhiên bay ra thật nhiều bong bóng nhỏ tấn công thẳng về phía Tổ Rột. Đối với chạy trên đất bằng bốn chân như Tổ Rột mà nói, cho dù là dùng một bơ bìm, mưa bong bóng, cũng chỉ có thể cản trở tốc độ nó chứ mong chờ vào việc để nó vì vậy mà trơn trượt ngã nhào là rất khó khăn. Cảm giác thăng bằng của đám hàng ngày không có việc gì liền cả đàn chạy bộ này rất tốt rồi. Cũng bởi vì lý do này, Black cũng không yêu cầu Dở Dạ Tín Nhỉ dùng một bơ bìm mà thay thế vào đó bằng một bơ cho nhanh, cho số lượng lớn và quan trọng là tiêu tốn ít năng lượng hơn nhiều. Nên biết trên thế giới này, bộ kệ mần ngoài giá trị thể lực HP là đảm bảo năng lực thi đấu thì còn cần phải nói tới giá trị năng lượng, giống như pháp sư trong các câu chuyện cần có pháp lực để làm phép thuật vậy. Một huấn luyện viên giỏi tất nhiên không chỉ cần xây dựng chiến thuật hợp lý để cầu thắng. Người này còn cần biết lý trí lựa chọn, điều phối bổ kẻ mẩn lựa chọn trong đám chiêu thức có tác dụng tương đồng kia chiêu thức có mức năng lượng phù hợp trong từng hoàn cảnh. Nguyên lý cũng giống như một vị pháp sư lão làng, không chỉ riêng việc luôn để dành một phần pháp lực trên người để phòng bất chắc mà còn biết khôn khéo lựa chọn pháp thuật sao cho hiệu quả, thực hiện đơn giản và tốn ít sức lực nhất vậy. Quay trở lại diễn biến trên sân đấu. Tô Dột đối mặt với con đường bong bóng trải dài trước mặt, tuy rằng không đến mức cần phải chuyển đi đường vòng nhưng cũng không tránh khỏi phải giảm xuống tốc độ khi xông lên. Tất nhiên cũng bởi vậy lực uy hiếp của nó giảm đi nhiều, thời gian dành cho Dở Dạ Tín Nhỉ bố trí tình thế có lợi cho mình cũng được đảm bảo hơn. Dở Dạ Tín Nhỉ, dùng Dở Dạ Gồng Đan Sở, vũ điệu của rồng. Đúng vậy, chính là tuyệt chiêu bí truyền của hệ rồng Dở Dạ Gồng Đan Sở, vũ điệu của rồng. Nói là bí truyền bởi vì ngoại trừ các gia tộc có truyền thừa lâu đời chuyên nghiên cứu về bộ kệ mẩn hệ Dở Dạ Gồng có thể còn có hờ mờ về chiêu này. Đa số huấn luyện viên không thể tìm được tư liệu cũng như phương pháp gì về chiêu thức này để mà truyền dạy cho bộ kẻ mẩn của họ. Nghe tên thì biết, đây là điệu múa đặc biệt, một nghi thức chỉ có loài bộ kẻ mẩn hệ dở dạc rồng, mới biết. Nay thử hỏi những huấn luyện viên loài người của chúng ta biết lấy gì mà dạy, cũng không thể nghiên cứu nổi. Nói chung chiêu thức này muốn bộ kẻ mẩn biết cũng chỉ có thể cầu mong bộ kẻ mẩn của bản thân có một ngày tự nhiên hiểu được mà thôi. Đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Theo nghiên cứu thì bộ kẹ mẩn trong thế giới này trong mã gen đều có chứa những gen ẩn lưu trữ lại thông tin về kỹ năng chiêu thức VV mà tổ tiên các đời của chúng di truyền lại. Trong quá trình phát triển lớn mạnh của mình, đám bộ kẹ mẩn sẽ không ngừng học hỏi huấn luyện để kích phát các chiêu thức ghi trong mã gen ẩn kia. Thế mới có chuyện bạn cho bộ kẹ mẩn ngày ngày chém tảng đá rồi bỗng một hôm nó đột nhiên học được chiêu y rồng cờ, vớt sắc, chẳng hạn. Thời điểm đó bạn có thể gặp chuyện một giây trước bộ kẹ mẩn còn không thể dùng y rồng cờ vậy mà một giây sau ánh sáng đặc trưng cũng như biểu hiện của chiêu này lại xuất hiện trên cánh tay của nó rồi. Tất nhiên chuyện huấn luyện viên và bộ kẹ mẩn của mình nghiên cứu ra chiêu thức mới cũng không phải là không thể, chỉ là so sánh với lịch sử hàng ngàn hàng vạn năm, so với việc truy rèn đào thải vô số năm tháng trong tự nhiên của bộ kẹ mẩn mà nói. Các chiêu thức có thể xuất hiện đều đã tồn tại trong mã gen ẩn. Còn nếu là tổng hợp phát triển từ các chiêu thức vốn có vậy tất nhiên cũng có thể thu được các mã gen của chiêu thức tạo thành trợ giúp. Tô Dột thân thể đã tới vị trí đám bong bóng nơi dở dạ tỉ nị ẩn thân. Hiện tại từ bên ngoài cả hai bên huấn luyện viên đều không thể nhìn rõ được tình thế ở bên trong. Ừ. Chính xác hơn là Black không thể nhìn thấy vị trí của Dở Dạ Tỉ Nhỉ, còn Chi Chi vẫn có thể từ trong kẽ hở tìm ra thân hình của Tozos. Có điều đối mặt với một Dở Dạ Tỉ Nhỉ im hơi lặng tiếng lẩn trốn và một Black giữ im lặng tuyệt đối thì Chi Chi cũng không thể giúp ích được gì. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào năng lực bản thân ứng đối của hai con bộ kẹ mẩn mà thôi. Đây cũng là điều mà Black mong muốn. Cậu tin rằng cách huấn luyện năng lực tự ứng biến cho bộ kẹ mẩn của mình đã vượt qua đa số các đồng nghiệp cùng lứa tuổi. Chưa nói tới trí thông minh của Dở Dạ Tỉ Nhỉ nổi tiếng cũng không kém. Cậu chàng vì vậy giờ vẻ mặt rất bình tĩnh quan sát chiến đấu. Dở Dạ Tỉ Nhỉ 4, Tozos 4. Trong mớ bong bong trên sân kia, Dở Dạ Tỉ Nhỉ đột nhiên xuất hiện dùng một chiêu tùy tơ, cơn lốc của rồng, đánh lén về phía Tozos. Hiệu quả cũng không tệ, đòn đánh không chỉ làm Tozos bị thương mà còn làm xáo trộn thật lớn tầm nhìn khi đám bong bóng tạo ra từ chiêu bột bân bìm khi trước bị chiêu tùy tơ này thổi bay lung tung beng. Ừm. Tất nhiên không thể không nói tới việc từ nay tới giờ Tozos cũng lợi dụng sức mạnh của nó phá hủy không ít bong bóng xung quanh. Nó gần như đã tạo ra được một khoảng trống ở quanh nơi nó đứng. Tức là đòn đánh lén của Dở Dạ Tỉ Nhỉ khiến những việc làm của nó giờ đổ xuống sông xuống biển cả. Đáng ghét ba. Hết chui dưới đất trốn giờ lại trốn trong đám bong bóng kia. Này ba. Cậu kia ba. Cậu không thể chính diện quyết đấu với nhau như một người đàn ông thực thụ hay sao ba? Này. Ba. Chi Chi lớn tiếng khiêu khích. Đáp lại cô là vẻ mặt tỉnh bơ của cậu chàng. Chuyện đua. Có thể nhẹ nhàng không thương tích chiến thắng không làm ai lại đi chọn sống sống chết chết đánh nhau cơ chứ. Làm như vậy rốt tốn máu biết không ba? Black vì vậy tất nhiên là bỏ ngoài thai lời nói của Chi Chi không quan tâm. Dù sao cậu và đám bộ kẹ mẩn của mình cũng không có cái tinh thần võ sĩ đạo trực diện quyết chiến cao cả ấy. Chuyện như vậy xin thứ cho cậu bất tài không theo nổi. Chi Chi chính mình nói xong, ấy thế mà phía đối diện Black không có chút nào vẻ mặt biết xấu hổ mà hối cải gì cả. Cô nàng vì thế không khỏi nghiến răng nghiến lợi tức giận. Đáng ghét thật. Đối phương cậy vào việc tổ rột của cô nàng không có đại chiêu nào có diện tích lớn để phá hủy nhanh mất đám bong bóng dở dạ tỉ nhỉ tạo ra đây mà. Đáng giá nhắc tới thế giới này các chiêu thức tuyệt chiêu của đám bộ kẹ mẩn đều bị các gia tộc lựa chọn lũng đoạn giữ kín cho gia tộc mình. Bởi vậy hầu hết rất nhiều huấn luyện viên trẻ ở độ tuổi của Black cũng như Chi Chi mà nói, kể cả các huấn luyện viên từ các gia tộc lớn đi ra cũng không tránh khỏi việc bộ kẹ mẩn không có quá nhiều chiêu thức để lựa chọn trong thi đấu. Một nguyên nhân không thiếu phần quan trọng là thời gian huấn luyện của bọn họ ngắn, cần phải tập trung huấn luyện một vài chiêu thức xáo lộ tấn công mấu chốt nên còn không kịp phong phú năng lực tác chiến cho bộ kẹ mẩn. Hơn nữa vì tuổi còn trẻ nên chuyển đổi bộ kẹ mẩn trong đội hình chính cũng thường xuyên diễn ra. Khác với đám huấn luyện viên lớn tuổi có thể chậm lại tâm tư huấn luyện chỉ số ít bộ kẹ mẩn không rời không bỏ, bọn họ cuối cùng còn chưa hiểu rõ đội hình mình cần cuối cùng là gì. Hiện tại chỉ gặp tổ rột vừa phá hủy được không ít bong bóng che mắt là đối phương lập tức dùng một bờ bìm, mưa bong bóng, bổ sung thêm. Trong lúc này tất nhiên không thiếu sử dụng chiêu tuyệt tờ hệ giờ ra đồn kia đánh lén. Thật là quá làm giận rồi ba. Cư nhiên chơi chiến thuật thêm dầu bị ổi như vậy. Thật ức. Bí thuật điều khiển bộ kẹ mẩn đối phương của tổ rột vậy mà quá nhanh bị tên kia phát hiện sơ hở. Chi Chi giờ đành phải bắt đầu suy nghĩ cách xoay tình thế. Thực tế chứng minh nhiều lúc không phải cứ suy nghĩ là có thể giải quyết được vấn đề. Bởi lẽ thời gian quá eo hẹp rồi. Tình hình hiện tại là cho tới lúc tổ rốt bị dở dạ tỉ nhỉ sinh sôi đùa chơi chết Chi Chi cũng không nghĩ ra được biện pháp nào hay. Tóm lại một vấn đề then chốt nhất đó chính là tổ rốt của cô nàng ngoài bí thuật điều khiển đối thủ thì chỉ toàn các chiêu thức đánh đơn mà thôi. Mà chiêu thức đánh đơn đối phó với chuyện đối phương trốn như cá trạch như thế là không có chút tác dụng nào. Thế nên Chi Chi cuối cùng cũng chỉ đành hậm hực nhận thua ván này mà thôi. Hiện tại cô nàng chỉ còn lại có một sự lựa chọn cuối cùng. May mắn là đối diện đã ra hết cả ba con bộ kẹ mẩn, Chi Chi hoàn toàn có thể chọn một con bộ kẹ mẩn có lợi thế áp đảo cả hệ vị và dở dạ tỉ nhỉ ra sân. Tuy rằng tiếp đó sẽ là một VS2 nhưng phần thắng của cô nàng cũng không phải là không có. Đối mặt với một kẻ có thể chạy xuống đất trốn, một kẻ có thể phun bong bóng để lẩn trốn, Chi Chi hơi làm suy nghĩ thì đã có quyết định. Khoe miệng mỉm cười tự tin, cô nàng cho gọi ra con bộ kẹ mẩn thứ ba xuất chiến. Tiến lên đi mà nệ tổng. Khẩu hiệu của chúng ta là san bằng tất cả bốn. Ánh sáng đỏ từ bộ kỳ bản loại sáng. Một con mã nệ tổng lơ lửng trên sân đấu. Ván đấu tiếp theo. Mã nệ tổng VS Dở Dạ Tỉ Nhỉ bắt đầu. Kết thúc chương 209. Chương 210, biết đánh pháo mã nệ tổng. Mã nệ tổng, bộ kẹ mẩn song hệ thuộc tính electric, điện, sơ kẹo, sắt thép, được hình thành từ ba con mã nở mịt liên kết lại trong một vùng từ trường mạnh mẽ. Chúng không ngừng phát ra các sóng vô tuyến có khả năng làm tăng nhiệt độ xung quanh và gây đau thai nếu bạn đứng cạnh nó quá gần. Đồng thời lực lượng từ trường mã nệ tổng tạo ra có thể là nguyên nhân chính dẫn tới việc phá hủy các thiết bị cơ khí nằm gần đó. Trong nhiều thành phố thường bắt gặp các thông báo yêu cầu huấn luyện viên luôn giữ mã nệ tổng tại trong bộ kỳ bản. Một cảnh báo lớn sẽ được đưa ra mỗi khi chính quyền phát hiện một lượng lớn mã nệ tổng tập hợp lại với nhau. Đó có thể là dấu hiệu khởi đầu báo hiệu của tai nạn. Một cơn bão sóng điện từ đang tới gần. Ngươi sẽ phải trả giá đắt vì những việc mà mình đã làm. Chính nghĩa tất thắng ba. Chi Chi miệng lớn tiếng hô, một tay vung vẩy khua khua lên, tay còn lại rút ra một thứ gì đó đeo lên che kín hai bên hai. Làm xong xuôi, cô nàng ánh mắt chợt biến trở nên sắc bén. Mệnh lệnh đầu tiên trong ván đấu được đưa ra. Mã nệ tổng dùng sơn đi bùm, tiếng nổ siêu thanh, ba. Đi, đi, đi. Một âm thanh chắc chúa, cực kỳ chói tai từ mã nệ tổng lan ra bốn phía. Âm thanh kinh khủng khiến thậm chí đứng tại nơi xa xa Black cũng không khỏi đau đầu. Cậu chàng theo bản năng lùi lại phía tận cùng nơi võ đài, hai tay bưng kín thai hy vọng có thể giảm thiểu khó chịu đi một chút. Đáng ghét. Cậu thầm đủ. Mà. Tất nhiên là đáng ghét. Hơn nữa còn nguy hiểm lắm. Chỉ thấy theo âm thanh đau đầu nhức óc của mạng nệ tổng băng lên, vốn số lượng thật lớn bong bóng đang bao vây Dở Dạ Tỉ Nhỉ cũng vì vậy đồng loạt bị đánh nổ. Thân hình Dở Dạ Tỉ Nhỉ hiện ra trước mắt mọi người. Nó đã không còn chỗ trốn. Càng tệ hơn là tình trạng của nó cũng chẳng khá hơn Black hiện tại là bao. Âm thanh của Mạn Nghệ tổng thật đúng là thứ vũ khí sát thủ bất kể đối thủ là người hay là bộ kẻ mẩn. Hắc. Thích thú đi. Đây chính là chính nghĩa trường phản đột. Mạn Nghệ tổng, đổi dùng mẹ tổ sóc, kim loại âm thanh. À không. Trực tiếp phối hợp cả hai thứ. Đúng rồi. Nhớ dùng thêm cả sụp tợ sân ít, sóng siêu âm, lẫn vào bên trong nữa. Hê hê. Xin được long trọng gửi đến các quý ngài bản giao hưởng sát thần diệt ma có 102 thế giới. Mạn Nghệ tổng cố gắng lên. Hì hì. Mọi người yêu quý cậu ba. Đi. Đi. Bay trên không trung. Mạn Nghệ tổng đột nhiên thân thể run lên bần bật, cả người kích thích như vừa được uống thuốc lắc. Cơ thể nó điên cuồng rung rung lại rung rung. Các loại hôn tạp sóng âm thanh tầng tầng lớp lớp giờ tàn sát bừa bãi trên sân đấu. Dù cho chúng không gây ra được bao nhiêu lực sát thương, khả năng thành quả tra tấn tinh thần đối thủ của nó thì quả là vô cùng chắc tuyệt. Black lúc này tất nhiên là không nghe được những gì Chi Chi đang nói, cậu chỉ cảm thấy âm thanh đáng chết kia càng ngày càng trở nên kinh khủng khiếp. Nó khiến người ta cả người bủn rủn vô lực, âm thanh nghe còn ghê răng hơn tất cả những gì cậu có thể tưởng tượng ra. Hiện tại trong đầu cậu chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Ít ít nó. Hết trận này cậu nhất định phải đi mua ngay thứ thiết bị có thể bảo đảm hai bên thai an toàn giống như của đối phương. Cậu thật sự không bao giờ muốn gặp lại hay nghe phải cái loại âm thanh khiến quỷ khóc thần sầu này thêm bất kỳ một lần nào nữa rồi. No nở vợ 3. Nở vợ 5. Thật ba quá khó chịu. 5 phút. Dòng dã 5 phút âm nhạc kim loại nặng được Mạn Nghệ tổng phát ra. Thật giống như những gì Chi Chi đã nói. Một bản giao hưởng sát thần diệt ma được Mạn Nghệ tổng khuynh tình biểu diễn cống hiến cho khán giả. Tức là chẳng ai vui vẻ được lên cả. A ha. Thật đúng là một con Mạn Nghệ tổng kỳ lạ yêu âm nhạc. Quả nhiên có mục tiêu theo đuổi có khác. Nếu như nguyên bản hỗn hợp mấy chiêu âm thanh kia hiệu quả tấn công là 10, vậy một khi nó được cải tạo thành bản nhạc kim loại nặng thì uy lực hẳn đã biến tới 50. Mà nếu như nó còn được từ một tên cuồng ca sĩ như Mạn Nghệ tổng biểu diễn mà nói cái kia hậu quả. Quá, không thể tưởng tượng nổi ba. Ít nhất biểu tình lúc này của cả Black và Dở Dạ Tỉ Nhỉ trên sân có thể nói cho bạn biết uy lực của khẩu hiệu âm nhạc không biên giới nó là như thế nào. Black giờ ngồi bệnh trên mặt đất thở hổn hển. Cậu chỉ cảm thấy mình lúc này chỉ cần hơi khẽ động đậy một cái thôi là cái loại kia ghê răng cảm giác lại nổi lên khắp cả người. Có lẽ bỏ qua không thèm tranh cúp vô địch luôn quá. Bởi vì cậu thật không muốn mở miệng nói thêm bất kỳ câu nào mệnh lệnh cho đám bộ kệ mẩn nữa rồi. Chiêu này của đối phương thật là kinh khủng khiếp. Dở Dạ Tỉ Nhỉ trên sân cũng chẳng khá hơn. Tuy rằng khả năng thấu hiểu nhạc lý của nó không cao, có điều cũng không ngăn cản được lực sát thương âm nhạc của Mạn Nghệ tổng thực sự là quá lớn. Dở Dạ Tỉ Nhỉ giờ cả người nằm im lìm như chó chết trên mặt đất, nếu có thể nói như vậy. Vợ lẽ biết, ván này Dở Dạ Tỉ Nhỉ thua chắc rồi. Tinh thần bị tra tấn quá chừng nha. Này còn sức lực đâu mà chiến đấu. Quả nhiên, Chi Chi không bỏ lỡ cơ hội cướp lấy chiến thắng. Dù sao sức khôi phục của bộ kệ mẩn cũng lớn hơn con người rất nhiều. Nhanh nắm lấy thời cơ mới là đường ngay. Mạn Nghệ tổng, Gyroscope Permanent, sắt thép dòng xoáy, 4. Đoàn 3. MMM. 3. Một âm thanh như pháo nổ đột nhiên vang lên khiến Black giật nảy cả mình. Có điều nhờ vậy mà cái cảm giác bủn rủn kia cũng vơi đi phần nào. Trên sân Mạn Nghệ tổng lặng lặng trôi nổi trên không trung dường như một vị ca sĩ đang tự kiểm điểm sai sót của bản thân trong khi biểu diễn. Chi Chi mệnh lệnh vừa nói xong, sau lưng nó vậy mà chợt tầm vang lên như đánh pháo. Cơ thể Mạn Nghệ tổng tấn mãnh như một cơn bão, điên cuồng xoay tròn lao về phía Dở Dạ Tỉ Nhỉ. Ầm một tiếng. Đợi khi bụi mù bốc lên tán dần đi, nguyên bản vị trí Dở Dạ Tỉ Nhỉ đứng lúc trước hiện tại đã xuất hiện cả một cái hố nhỏ. Nơi trung tâm là Dở Dạ Tỉ Nhỉ đang nằm ngắc ngoài. Trên không trung là Mạn Nghệ tổng lạnh lùng mắt nhìn. Mạn Nghệ tổng vs Dở Dạ Tỉ Nhỉ khoáng thế cuộc chiến cứ như vậy kết thúc. Chiến thắng giờ thuộc về Mạn Nghệ tổng. Tất cả hy vọng của Black hiện giờ chỉ có thể trông chờ vào Heavy. Ván đấu cuối cùng chuẩn bị bắt đầu. Mạn Nghệ tổng vs Heavy. Biết đánh pháo Mạn Nghệ tổng và biết phi thiên độn thổ Heavy siêu thế kỷ trận chiến. Trở lại đi Dở Dạ Tỉ Nhỉ. Cảm giác cơ thể đã khá hơn nhiều, Black liền lấy ra bộ kỳ bản bên hông thu trở về Dở Dạ Tỉ Nhỉ. Ván đấu này tuy rằng nhìn qua có chút áp đảo nghiêng về Mạn Nghệ tổng, có điều đây cũng không phải là Dở Dạ Tỉ Nhỉ không muốn ra sức. Đơn giản là đối phương năng lực quá biến thái rồi. Hơn nữa hoàn cảnh thi đấu hiện tại tất nhiên khác rất nhiều so với chiến đấu ngoài thực tế cậu thường gặp cũng như huấn luyện cho lũ bộ kẻ mẩn. Dù sao ở bên ngoài Black hoàn toàn có thể quay đầu mà chạy thẳng chứ không giống như vừa rồi chỉ có thể ngu ngốc đứng nơi góc sân nghe đối phương tra tấn bằng âm thanh. Ở bên ngoài dù cho chỉ có thể dùng Dở Dạ Tỉ Nhỉ đối đầu với Mạn Nghệ tổng thì một không gian rộng rãi ngoài thực tế cũng có thể giúp Dở Dạ Tỉ Nhỉ lợi dụng khoảng cách để giảm thiểu ảnh hưởng sau đó dùng chiến thuật du kích để chiến đấu. Ở đây thì không được rồi bốn. Mà thôi. Nói tới cũng không chỉ đối phương biết lợi dụng hạn chế gặp phải trong khi thi đấu để giành chiến thắng, trước đó cậu cũng không ít lần làm những chuyện tương tự như thế này. Cậu làm mùng một sao có thể cấm người ta không làm 15. Nói cho cùng vẫn là không đủ mạnh mới là nguyên nhân chính yếu. Nếu Dở Dạ Tỉ Nhỉ đủ mạnh vậy đối phương âm thanh có đột phá phía chân trời cũng không là gì. Chiến đấu. Dù sao vẫn phải tiếp tục. Xuất hiện đi hệ vị 3. Hệ vị hệ 4. Đối với hệ vị mà nói, chiêu thức âm thanh quấy rối của Mạn Nghệ tổng không quá có hiệu quả với nó. Cũng không phải thay hệ vị NG ngãng hay năng lực chịu đựng tra tấn của nó cao xa gì. Ở đây nguyên nhân đơn giản chính là hệ vị có thể trốn xuống lòng đất. A, ngươi nói âm thanh truyền qua vật thể rắn tốc độ cao hơn trong không khí ba. Được rồi, tạm không nói tới những kiến thức vật lý này, chỉ cần ngươi hiểu nôm na rằng hệ vị trốn xuống mặt đất có thể để âm thanh kinh khủng kia tới thai nó trở nên dễ nghe hơn nhiều. Chuyện thật giống như người ta dùng nút đông đi bịt kín thai vậy. Nên đất không phải là 100% vật rắn không phải sao? Ở giữa chúng có thật nhiều khoảng trống không khí nhỏ, chất liệu thì tạm nham. Cái này người ta gọi là đất tự nhiên có độ tươi xốp là vậy. Nói tóm lại có lẽ Chi Chi cũng hiểu việc dùng bản xô nát kinh tởm kia đối với hệ vị là vô dụng, vì vậy cô nàng cũng không có cho Mạn Nệ tổng một lần nữa sử dụng chiêu kia. Chuyện này rất rõ ràng bởi đối phương đã bỏ thiết bị bịt tai kia đi rồi. Black tin tưởng Chi Chi quá hiểu rõ uy lực âm nhạc Mạn Nệ tổng có thể tạo ra. Hiển nhiên nếu đối phương đã dám bỏ đi vật che tai cũng có nghĩa là Mạn Nệ tổng từ bỏ dùng âm thanh công kích. Còn nếu đây là đối phương dùng thủ đoạn để đánh lừa ba. Được rồi, cùng lắm thì cả hai bên huấn luyện viên cùng nhau nghe trà tấn mà thôi. Hệ vị vẫn là trốn xuống đất là tốt rồi. Thắng thua còn chưa biết sẽ về tay ai đâu. Kết thúc chương 210. Chương 211, đã từng đối thủ cũ. Nếu kể tới việc hệ vị năng lực đào hầm đào hố không thể không nói tới một chút về phát hiện vĩ đại hiếm có của Black. Chuyện kể rằng khi cậu muốn cho hệ vị học tuyệt chiêu sủ tật tích, thế thân, giống của tiệp chủ để nâng cao thực lực chiến đấu. Tất nhiên việc như vậy chủ yếu là sau khi tiệp chủ của cậu dùng năng lực của mình cải biến hình dạng phân thân nó tạo ra trở thành hình dạng ván lướt sóng, có thể giúp Black chu du trên mặt nước. Ừm. Tạm thời không nói tới năng lực tự lĩnh ngộ của tiệp chủ cao bao nhiêu, nói chung Black cảm thấy việc mình và tiệp chủ sáng tạo ra tiểu SUFT, lướt sóng, mới này quá phong cách rồi. Và để ăn mừng cho thành quả này, cậu liền quyết định muốn phổ cập chiêu sủ tật tích, thế thân, cho toàn đội. Không chỉ đơn giản là vì tạo ra một chiêu thức, một phong cách riêng cho mình, Black còn hy vọng đám bộ kệ mẩn khác cũng có thể như tiệp chủ đạt tới năng lực biến hóa phân thân như ý muốn. Tương lai là tốt đẹp, hiện thực rất gian khó. Sau một thời gian huấn luyện cho đám bộ kệ mẩn, Black bị ai phát hiện. Đám này, thật quá gà mờ rồi ba. Cậu huấn luyện mãi mà không được. Khu, tạm không nhắc tới việc tiệp chủ học chiêu sụp xịt kia thật ra cũng là chính nó đột nhiên tự lĩnh ngộ ra. Nói chung Black không lâu sau đó hiểu được một điều. Cũng chính là phát hiện vĩ đại cậu muốn nói tới. Không phải cứ huấn luyện viên giảng dạy huấn luyện mới là tốt nhất ba. Chuyện là vậy. Sau một thời gian hành hạ tập huấn đám cho đám bộ kệ mẩn chiêu sủ tợ tịt tụt kia không có hiệu quả, không chỉ Black tâm thần mệt mỏi mà ngay cả đám bộ kệ mẩn cũng có khổ không dám nói. Và thế là vốn tình huống luôn tự do thoải mái nhất trong đội dạ tợ tạ tạ trước tiên liền không nhịn được, khi trước chuyên môn để dạ tợ tạ tạ tự học tự huấn luyện. Tiểu thư dạ tợ tạ tạ của chúng ta phát huy tinh thần ham học hỏi giống như khi ở quê nhà chuyên môn đi theo học tập kinh nghiệm từ đám anh trai dạ tợ tạ tạ. Đối tượng lần này tất nhiên là từ đám anh trai dạ tợ tạ tạ chuyển thành căn nguyên gây tai họa lần này tiệp chủ rồi. Và thế là trong lúc tất cả các bộ kệ mẩn còn lại còn chưa có manh mối, vẫn phải cày ngày cày đêm theo giáo trình huấn luyện cũ rích lại khô khan của Black, dạ tợ tạ tạ tiểu thư đã theo thầy dạy kèm tại nhà tiệp chủ thu thập, lĩnh ngộ được tài liệu sách nâng cao dạy kỹ năng. Hiệu quả tất nhiên cũng rõ ràng vô cùng. Dạ tợ tạ tạ đồng chí ngay lập tức bung lụa tỏa sáng trong lớp học, trở thành vị thứ hai học được tuyệt chiêu sủ tợ tịt chết tiệt kia. Gần mực thì đen gần đèn thì dạng. Trừ bạn học mặt cặp nổi tiếng thần tượng Black ra các bạn bộ kệ mẩn học sinh khác lập tức nghe danh tập hợp tại lớp dạy thêm của thầy giáo tại nhà vị chủ. Hiệu quả sau đó quả nhiên thấy rõ, lần lượt dở dạ tỉ mỉ và hệ vị trí thông minh về các điều kiện phù hợp không kém rất nhanh bắt đầu lĩnh ngộ ra chiêu thức. Cá biệt học sinh yếu kém tương tự như dị hòn đồng chí cùng bảng quang mọi chuyện say mê trong thế giới của mình mặt cặp tất nhiên là vẫn không thành công. Có điều chuyện như vậy đã trở nên không trọng yếu. Trọng yếu nhất là Black đã tìm được một đầu đường ra tươi sáng trong việc dạy dỗ kỹ năng cho đám bộ kệ mẩn. Đúng vậy, không ai hiểu những kỹ năng này còn hơn được bản thân đám bộ kệ mẩn. Tuy rằng chúng không biết cách tổng kết quy nạp ra giáo trình huấn luyện, tuy rằng việc chiêu thức lĩnh ngộ được có khi chỉ là do tình cờ hoặc theo lứa tuổi đến tự kích phát thông tin, kinh nghiệm VV trong mã gen ẩn. Có điều chỉ cần như vậy cũng có thể khiến đám bộ kệ mẩn có tương tự chiêu thức chứa trong mã gen ẩn rất nhanh kích thích xuất hiện tuyệt chiêu ghi bên trong, hơn nữa Black từ bên ngoài quan sát tổng kết cũng có thể tự hình thành HM, máy truyền kỹ năng ẩn của riêng mình để truyền dạy cho những trường hợp bộ kệ mẩn không thường học được chiêu thức đó. Giống như chuyện sở tạ dị của Mỹ tỷ có thể biết thần sóc, địa giật, ni đồ quỷ của Dỗ Vạn Nỉ có thể biết thở làm thở dạo ở, ngọn lửa bùng cháy, VV. Nói chung, một tương lai huy hoàng tươi sáng đang vẫy gọi cậu. Black chiến ý bừng bừng. Một cảm giác nhân sĩ xây dựng sự nghiệp thành công đang vẫy gọi cậu bở lạ bở lạ. Ừm. Quay trở lại chủ đề chính. Vừa rồi nói nhiều như vậy chỉ là để chỉ rõ ràng một điều, nhờ sự chỉ bảo tận tình của giáo sư, phó tiến sĩ. Dạ thở tạ tạ tiểu thư, sinh viên hệ vị của chúng ta cuối cùng cũng tốt nghiệp bằng giỏi khoa học đi, đi ra đồ thổ, trong một thời gian ngắn. Và đó cũng là nguyên nhân chính để có được tình thế bây giờ trên sân. Mã nghệ tổng dùng tuyệt chiêu tự cải tiến dị rốt của Pemanet, sắt thép dòng xoáy, và thân đơ bùn, mười vạn bùn, lần lượt điên cuồng hoành tạc tấn công hệ vị bất kỳ lúc nào nó nhô đầu ra khỏi mặt đất. Còn đồng chí hệ vị của chúng ta thì kiên quyết thực hành chiến thuật địch lui ta tiến, địch tiến ta lùi, địch nghỉ ngơi ta quấy phá, địch quấy phá ta nghỉ ngơi. Tóm lại một câu nói hoàn toàn có thể khái quát hết tình hình sân đấu hiện tại đó là. Đang đánh rằng coi nha ba. Thời gian trôi qua, cả hệ vị và mã nghệ tổng đều chìm đắm trong vũng lầy mà chính mình tạo ra. Mã nghệ tổng chúng phải không ít xa đồ bạn, quả cầu bóng tối của hệ vị đánh lén. Có điều hệ vị lẩn trốn cũng không phải luôn luôn thành công. Nó tương tự dính phải không ít chiêu thân nơ bùn, mười vạn bùn, và mấy lần suýt dính phải dị rột có vẽ mạ nẹt, sắt thép dòng xoáy, của mạ nệ tổng. Cũng may còn chưa vì dính dị rột có vẽ mạ nẹt mà bị đả bại luôn. Tuyệt chiêu này tuy mạnh nhưng tốc độ tóm lại vẫn còn chút thiếu hụt. Nhất là tiếng nổ báo hiệu kia. Chỉ thấy trên sân tiếng nổ đình đoàng liên tục vàng lên như pháo giang, âm thanh loẹt xoẹt khét lẹt của dòng điện tí tách không ngừng. Mặt đất lởm chởm hố to hố nhỏ và những vết cháy xém do điện áp cao đốt cháy tạo ra. Cũng may tốc độ của hệ vị so với mạ nệ tổng nói tới có thể coi là lợi thế đáng kể. Dù cho mạng nghệ tổng năng lực chịu đòn, độ cứng rắn thân thể là ưu thế không nhỏ. Có điều cho dù có là bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi liên tiếp phải chịu đòn. Ngược lại tránh né được nhiều lại có căn cứ địa để nghỉ ngơi hệ vị dần dần từ tránh né đối phương làm chính chuyển thành chiếm thế thượng phong tăng cường tấn công. Hơn nữa các chiêu điện tích hệ điện phóng ra luôn phải cách một khoảng nhất định so với nền đất để tránh việc bị thất thoát xuống đất điện tích một cách vô ích. chẳng thế mới có việc bổ kẹ mẩn hệ hệ lệ chi điện thường bị bổ kẹ mẩn hệ gần mặt đất khắc chế. Cũng vì lý do này mà sát thương mạng hệ tổng gây ra với kẻ chuyên trốn chui trốn lùi dưới đất như hệ vì lại lần nữa phải đánh chiết khấu. Cũng theo càng ngày càng nhiều vết thương trên người, cùng với tổn thất năng lượng, vì liên tục tấn công lực uy hiếp của mạng hệ tổng càng ngày càng giảm. Cuối cùng, xa đồn bạn 4. Quả cầu bóng tối. Hệ vì hệ 5. Mạng hệ tổng thân nơ bùn, 10 vạn vùn. M3. Mạng hệ tổng 5. Mạng hệ tổng ngã gục rơi xuống mặt đất trong tiếng hò hét của Chi Chi. Cuối cùng kết thúc. Vợ lách nhẹ giọng than thở. Ván đấu này đã diễn ra tận 15 phút rồi. Ngay cả luôn luôn trốn dưới đất Hệ Vi cũng mệt lắc lư ngã ra đất. Chiến thắng cuối cùng vẫn thuộc về cậu. Một chiến thắng không dễ dàng gì. Ừm, nên đi nghỉ ngơi trước đã. Còn phải thi đấu với một người nữa đấy ba. Nghe trọng tài tuyên bố kết quả trận đấu, vợ lách liền thu Hệ Vi trở về bộ kỳ bản, cũng không quan tâm MC, khán giả hay đối thủ của cậu sau đó sẽ có biểu hiện gì liền quay trở về phòng nghỉ ngơi. Trước đó tất nhiên không quên đưa lũ bộ kẹ mẩn cho ý ta giỏi hồi sức. Còn cậu cần lặng lặng nghỉ ngơi một lát trước khi tiến hành trận đấu cuối cùng của buổi sáng này. Trong phòng nghỉ, một âm thanh đột ngột vang lên đánh thức kẻ nào đó đang tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi. Hóa ra là cậu. Vợ lách của Trấn Phá Lệ sao? Quả nhiên thú vị ba. Ừm. Có chuyện gì không? Vợ lách ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía kẻ đang đứng trước mặt. Một người con nha. Không có gì. Chỉ là đến thăm một chút đối thủ ván đấu tiếp theo mà thôi. Không nghĩ tới hai người kia lại có thể làm cậu mệt mỏi thành ra như vậy. Có chút hơi thất vọng đây. Làm sao ba? Bại tướng dưới tay còn có tư cách chê bai người khác à? Vợ lách vẻ mặt khó chịu phản bác. Ừ. Như vậy lát nữa trong ván đấu gặp mặt. Để xem sau khi thua trận cậu còn có thể nói như vậy được không? Đối phương vẻ mặt cau có phán một câu rồi quay người rời đi. Trước khi đi khuất bóng còn không quên quay đầu lại, nhếch miệng, vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Đúng rồi, lần này tớ sẽ dốc toàn lực đấy. Cẩn thận đừng thua đến quá khó coi. Dù sao, đừng làm mất mặt người dân Phạ Lệ chúng ta." Black. Một lát sau, như vậy ván đấu sau gặp mặt, kết thúc chương 211. Chương 212, những đứa con cưng của bầu trời. Và bây giờ là trận đấu cuối cùng của bảng D trận đấu giữa hai huấn luyện trẻ tuổi đồng thời đều đến từ thị trấn Phạ Lệ, một trong những cái nôi nổi tiếng từng sản sinh ra vô số những nhà huấn luyện viên bộ kệ mẩn tài ba kiệt xuất. Hiện tại bởi vì cả hai bên đều là người giành được chiến thắng trong hai lượt đấu trước, vì vậy người chiến thắng trong lượt đấu cuối cùng này cũng là người đại diện duy nhất của bảng D tham gia vào vòng bán kết. Tiếp theo chúng ta cùng điểm qua. Bỡ lạ bỡ lạ. MC không ngừng huyên thuyên giới thiệu với khán giả về chiến tích mỗi bên đạt được trước khi tiến tới lượt trận cuối cùng. Black đang lững thững bước đi lên võ đài. Phía bên kia, đối thủ của cậu giờ cũng đã có mặt. Như vậy cậu ta sẽ chọn con bộ kẹ mần gì cho ván đấu đầu tiên? Gjin miệng lẩm bẩm tự đủ. Đúng vậy. Đối thủ lượt đấu cuối cùng này của Black chính là Gjin. Người đã từng giao đấu với cậu ở trường trung học sẽ là đồn khi trước. Hai người bọn họ lúc này lại một lần nữa sẽ quyết đấu với nhau. Chỉ có người thắng trong cuộc đấu này mới có thể đại diện cho bảng D tiến tiếp vào vòng sau. Lúc này Black là người cần xuất bộ kẹ mần trước. Xuất hiện đi vịt ghi họt. Bóng bổ kỳ bản lóe lên ánh sáng, một con vịt ghi họt thân hình to lớn xuất hiện trên bầu trời sân thi đấu. Là vịt ghi họt à? Cũng tốt. Nếu vậy là mày rồi vịt ghi họt. Vịt ghi họt 5. Gjin hơi trầm ngâm sau đó cũng liền tung ra vịt ghi họt của chính mình. Một trận tranh đoạt chiến trên không giữa hai con vịt ghi họt vì vậy sắp sửa nổ ra. Ai mới thực sự là kẻ thống trị của khoảng không sẽ xuất hiện ngay sau ván đấu đầu tiên. Tikihot vs Tikihot. Tikihot, bộ kẻ mẩn hệ phở lì ảnh, phi hành, được cho là có thể bay với tốc độ lên tới hơn 2 mạch. Điều này có nghĩa là tốc độ của nó gấp hơn 2 lần tốc độ của âm tranh truyền đi trong cùng một môi trường. Tikihot có một bộ cơ thể mạnh mẽ đủ để tạo ra cả một cơn rông báo chỉ với vài cái vũ cánh. Đôi móng đuốt sắc nhọn đầy nguy hiểm, tầm nhìn rộng lớn giúp Tikihot có thể đi săn mồi từ độ cao hơn ngàn mét trên không trung. Tuy vậy nó vẫn thường thích lướt sát trên mặt nước với tốc độ cao để tóm gọn đám mạt cặp muỗi khi chúng sử dụng Slash, nhảy lên. Tikihot giang rộng đôi cánh lớn để đe dọa kẻ thù. Bộ lông mượt mà tuyệt đẹp cũng là lý do nhiều huấn luyện viên ưa thích lựa chọn nó trong đội hình của mình. Trên sân, Tikihot dùng Ecuter lát cắt không khí. Gjin mở đầu bằng một mệnh lệnh tấn công. Cẩn thận chút Tikihot. Phía bên kia, Black hơi làm nhắc nhở cho bộ kẹ mẩn của mình liền không làm thêm gì hành động. Ừ, đối phương có ý gì ba? Gặp Black phản ứng kỳ quặc như vậy, Gjin trong lòng không khỏi có chút suy nghĩ. Đáng lẽ ra đối phương hẳn là mới có được tịt ghi họ không bao lâu, thời gian ngắn như vậy việc tổ chức huấn luyện cho nó tất nhiên cũng sẽ không quá dài. Số lượng chiêu thức, kỹ năng cũng như kinh nghiệm chiến đấu VV so với việc tịt ghi họ của cậu sớm được huấn luyện tỉ mỉ từ hồi mới rời Vạ Lệ đi lữ hành thì tất nhiên phải kém cạnh không ít. Hơn nữa tin tưởng năng lực huấn luyện của hai người chênh lệch cũng sẽ không nhiều. Bởi vậy liền suy ra thời gian nắm bắt bộ kẹ mẩn dài ngắn sẽ trở thành nhân tố quyết định tạo thành chênh lệch năng lực không thể vượt qua. Đây cũng chính là lý do Gjin lựa chọn tịt ghi họ của mình để đối đầu với tịt ghi họ của Black. Cậu là Gjin chứ không phải Z, tất nhiên mọi hành động trong trận đấu đều phải có kế hoạch bài bản rõ ràng chứ không phải cứ đầu nóng lên là làm. Tất nhiên năng lực cơ biến của tên Z kia cũng không tồi. Tiếp xúc nhiều cũng giúp cậu học tập được từ đối phương không ít thứ hữu dụng. Có điều hiển nhiên xây dựng kế hoạch có lợi ngay từ đầu cho mình, Gjin cậu cũng sẽ không quên làm. Hiện tại trên không trung nhìn qua tình thế có thể nói là nghiêng về một bên tịt ghi họt của cậu không chế. Liên tiếp vô số lát các không khí được nó phóng ra tàn sát về phía tịt ghi họt của đối phương. Ở khoản này bởi vì có kinh nghiệm huấn luyện sở xỉ thở trên người nên độ chính xác, năng lượng tiêu hao, hiệu suất VV khi tịt ghi họt của Gjin sử dụng Ecuter, lát cắt không khí, để tấn công tạm thời còn không quá tệ. Dù cho tịt ghi họt của đối phương né tránh rất tài tình cũng không tránh được việc chúng không ít lát cắt đánh lên người. Có điều tuy tình thế diễn ra như vậy, những đối thủ đứng đối diện kia vẫn không có mệnh lệnh mới gì đưa ra. Đối phương đây là muốn làm gì ba? Gjin trong lòng âm thầm hiện lên cảnh giác. Phía bên kia, đối mặt với một địch gỉ hoi hùng hùng hổ hổ của Gjin, Black trong lòng thật ra cũng tương đương khó chịu. Cậu cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng dùng địch gỉ hoi để chống lại địch gỉ hoi của mình. Hơn nữa ra vẻ địch gỉ hoi của đối phương vậy mà được huấn luyện kỹ càng lắm. Phải biết chiêu Ecuter, lát cắt không khí, tiêu địch gỉ hoi của cậu còn không biết đây. Vốn định dựa vào tốc độ của địch gỉ hoi để thủ thắng. Giờ thì hay rồi, hai bên đều là địch gỉ hoi, tốc độ đều là kẻ tám lạng người nửa cân thì lấy đâu ra lợi thế để mà thủ thắng? Chiêu thức cũng thua kém người ta quá nhiều, tuyệt chiêu mới mà cậu cho địch gỉ hoi huấn luyện thời gian gần đây cũng chưa lấy được thành quả. Quan trọng nhất là địch gỉ hoi thật ra cũng mới từ địch gỉ hoi tổ tiến hóa lên gần tháng đây chứ mấy. Mà một số chiêu thức mạnh của hệ phở lì ảnh, phi hành đều cần bộ kẻ mẩn có tương đối lớn hình thể cũng như sức mạnh cơ bắp. VV để học tập, chỉ cần tưởng tượng muốn tạo ra cả một cơn bão gió lốc bằng việc quạt quạt đôi cánh mà cánh lại quá nhỏ quá ngắn là hiểu. Người nhỏ, lực yếu như địch gỉ hoi tổ khi xưa tất nhiên là chỉ biết mà ngồi nhìn phần, muốn học đại chiêu cũng không học được. Tất nhiên người ta tạo ra chiêu thức bão cấp 10 tên là bão, mình tạo ra bão cấp 1 cấp 2 cũng có thể gọi tên là bão, nhưng uy lực tất nhiên là khác nhau một trời một vực. Đối với Black mà nói, cái thời tịt gỉ họ còn là tịt gỉ họ tổ, nếu để nó phí thời vất vả gian khổ học mấy thứ cao to đó thà cho nó học tập né tránh, học tập mượn lực cản không khí khi di chuyển, điều khiển cơ thể linh hoạt về về còn hiệu quả hơn. Cũng bởi thế hiện tại dù cho chiêu thức ăn thiệt thòi, không tiện dùng ra mấy chiêu thức gà mở kia, tịt gỉ họ ít nhất vẫn có thể dùng năng lực né tránh trên không trung đáng tự hào của mình để chu toàn giao đấu cùng tịt gỉ họ của Gjin. Cơ hội thắng tất nhiên là vẫn có, Black và tịt gỉ họ của cậu vẫn đang âm thầm nhẫn mại chờ đợi tình huống mới, cơ hội mới xuất hiện. Cũng phải biết rằng cậu chàng lựa chọn Tịch Gỉ Hot mở đầu xuất chiến nguyên bản ý nghĩ chính là không cầu lập công nhưng cầu không thua thái quá. Dù sao cũng là ván đấu đầu tiên, nếu vừa ra đã bị đối phương thoải mái tiêu diệt, nói vậy hai con bộ kẻ mẩn xuất hiện phía sau áp lực to lớn có thể nghĩ. Nhất là vương bài chủ lực vốn có của Black là SC chủ tỏ đối đầu với chuyên chơi đùa lượn như Gjin mà nói. Ừ, tốt nhất đừng đưa ra kẹo mất mặt xấu hổ. Tất nhiên điều này không có nghĩa là tung SC chủ tỏ ra thì nhất định sẽ thua, nay chỉ có thể nói rõ hoàn cảnh tình thế đối với SC chủ tỏ rất bất lợi. Black cũng không có thói quen ẻ xì, dễ dàng, độ khó không chơi lại muốn chơi địa ngục mức độ khó để qua cửa ải. Mục tiêu quan trọng nhất là vào vòng bán kết chứ không phải là khiêu chiến độ khó để làm kỷ niệm đúng không? Cũng không có phần thưởng khi tự tăng độ khó thi đấu. Nhìn từ bên ngoài mà nói, trận truy đuổi chiến trên không trung hiện tại phải nói là nhìn rất đẹp mắt. Hai con tịt gỉ hót lông cánh sặc sỡ không ngừng bay lượn di chuyển dường như đang quấn quýt vòng quanh lấy nhau, phối hợp múa một điệu múa hoa lệ huyền bí của loài chim vậy. Một con liên tục vỗ cánh tung ra vô số lấm tấm lát các không khí sắc bén vừa tấn công vừa phong tỏa, lại nhìn tựa như pháo hoa đang nở rộ. Bên kia tất nhiên là bung lụa dùng hết ra năng lực né tránh. Các động tác bay lượn độ khó vừa cao, đẹp mắt lại vừa hiệu quả, thật giống như đang khoe múa để đáp lại lời kêu gọi của đối phương vậy. Tổng thể mà nói, bởi vì bầu trời không gian rộng rãi bên né tránh hiển nhiên có được lợi thế không nhỏ. Mặc dù bên tấn công dùng kinh nghiệm phong phú của mình điều khiển vô số lát cắt thật tinh vi tấn công cũng không tránh khỏi cảm giác có lòng mà lực không đủ. Hiệu quả là có nhưng so sánh với thể lực phong phú của đối phương, nếu như không thay đổi chiến thuật thì ván đấu này diễn ra sẽ vô cùng lâu. Thậm chí có khi bên tấn công hết năng lượng, để sử dụng chiêu thức thì bên né tránh cũng vẫn còn có thể bay bay này này. Dù sao đối với loài chim thì bay lượn trên bầu trời thật giống như con người bản năng hô hấp, không chỉ không tốn mấy công sức mà còn là một sự hưởng thụ về mặt tinh thần. Chúng là những đứa con cưng của bầu trời, là những vị vua của khoảng không trên mặt đất. Bên dưới, đối mặt với việc chiến quả không quá như ý muốn, đối thủ lại kìm nén một hơi không có hành động mới gì. Gjin cuối cùng quyết định vẫn là theo chính kế hoạch của bản thân mình tiến hành. Mặc kệ đối thủ quỷ kế đa đoan, chỉ cần bên ta đủ mạnh cộng với cẩn thận đề phòng, thêm vào bản thân mình năng lực ứng đối tình huống bất ngờ cũng không quá kém. Gjin cũng không tin tình thế tốt như vậy mình còn có thể thua. Và thế là cậu chàng liền như vậy ra mệnh lệnh thứ hai trong ván đấu. Kết thúc chương 212. Chương 213, vũ điệu loài chim. Trên sân, mệnh lệnh thứ hai của Gjin lúc này vang lên. Tikihot, toàn lực sử dụng vũ gì cần, siêu bão, tấn công. Đúng vậy. Tikihot nói cho cùng cũng không phải sở si thở. Đôi cánh của nó nói cho cùng cũng không thể sánh bằng hai thanh đao to lớn sắc bén của sở vị thở được. Chiêu Ecuter, lát cắt không khí, kia hiển nhiên không phải là chiêu đòn mạnh nhất của Tikihot. Mà nói thật, vừa phải tung ra lát cắt không khí lại vừa phải đảm bảo giữ vững cơ thể bay lượn trên không trung. Này hai cái cánh tính ra hiển nhiên là có chút hơi thiếu. Giá mà tịt gỉ hót giống như sở sỉ thở có thêm ít cánh sau lưng nữa thì chiêu e của tờ này đã có thể mạnh hơn một tầng rồi, đối phương cũng sẽ không né tránh được dễ dàng như hiện tại. Nói tới thì tịt gỉ hót sở trường chính vẫn là điều khiển gió bão. Và đòn hủ gì cần, siêu bão, phát triển mạnh lên từ cơ sở chiêu liệt bạo phong, hồi còn là tịt gỉ hót tổ hay dùng đối với tịt gỉ hót mà nói thì có thể coi là chi phối dễ dàng như tay chân. Bởi thế dù cho đối với hệ phở lì ảnh, phi hành, chiêu này không phải là chiêu có uy lực lớn nhất nhưng đối mặt với một con tịt gỉ hót đang sử dụng hủ gì cần, siêu bão, thì đây là lúc nó trở nên nguy hiểm nhất rồi. Hiện tại nhất tuyệt là đối mặt đối thủ cũng là tịt gỉ hót, như vậy đây rất có thể là cuộc tranh đua xem ai là người có thể chi phối điều khiển hủ gì cần, siêu bão, tốt nhất. Và Gjin tin tưởng với kinh nghiệm phong phú của mình, tịt gỉ hót của cậu nhất định sẽ thắng lợi. Phía bên kia, muốn dùng hủ gì cần, siêu bão, để đánh bại tịt gỉ hót của mình ba. Tốt. Tịt gỉ hót, chúng ta cũng dùng hủ gì cần, siêu bão, chống lại. Hiểu được ý nghĩ của Gjin, Black không ngần ngại chút nào liền mệnh lệnh tịt gỉ hót tương tự cũng sử dụng hủ gì cần để chống lại. Bởi vì chiêu thức này xây dựng trên cơ sở tuyệt chiêu liệt bạo phong, trước kia hay dùng, cộng thêm năng lực điều khiển gió và sức mạnh cơ thể đều tăng lên đáng kể sau khi tiến hóa, vì vậy vịt ghi hoạt hầu như không cần tập luyện, chỉ cần phát triển đến đủ cấp độ liền có thể tự lĩnh ngộ thăng cấp lên thành hữu dị cần. Hai tuyệt chiêu tạo ra hai luồng gió lốc khổng lồ giờ đang chuẩn bị lao vào thôn vệ nhau. Ồ, vậy mà lại là thuận chiều gió ba. Gjin ngạc nhiên khi thấy hai cơn lốc lớn vừa chạm vào nhau vậy mà liền điên cuồng kết hợp bành trướng lên. Đối phương vậy mà không lựa chọn phương thức ngược chiều tiêu hao mà lại lựa chọn thuận chiều gia tăng độ lớn cơn lốc. Đây là muốn tranh đoạt năng lực điều khiển sao ba? Chỉ cần một bên mất đi năng lực kiểm soát cơn lốc như vậy sẽ phải hứng chịu toàn bộ uy lực của cả hai đòn hủ gì cần kết hợp đánh lên người. Nay thật chẳng khác nào đang đánh bạc toàn bộ gia sản, kẻ thắng đạt được tất cả, người thua thua đến manh áo cũng chẳng còn. Cũng thật là đủ thú vị. Có điều, dù thế nào thì vịt ghi hoạt của cậu cũng sẽ không thua. Gjin âm thầm nghĩ. Sắp đến rồi. Vợ lách miệng lẩm bẩm, ánh mắt nhìn chằm chằm quan sát cơn bão khổng lồ đang càng ngày càng lớn lên giữa hai con vịt ghi hoạt. Cơ hội đang đến gần ba. Rất nhanh. Dưới sự hợp lực của hai con vịt ghi hoạt, cơn lốc do tuyệt chiêu hủ dị cần tạo ra dần dần biến hóa trở thành một cơn siêu bão thật sự. Gió mạnh tàn sát thổi cuốn lên bụi mù tràn ngập sân đấy. Âm thanh gió rít càng ngày càng lớn, phạm vi cơn lốc cũng đang không ngừng gia tăng, đã lớn tới 3/4 toàn bộ rộng lớn võ đài rồi. Black và Gjin để an toàn không tránh khỏi phải vội vội vàng vàng lùi lại ra ngoài sân đấu. Dù sao chỉ cần hai con bộ kẹ mẩn không rời khỏi võ đài là sẽ không bị phán quyết thua cuộc. Hơn nữa đối với biết bay tịt ghi hot mà nói rời khỏi võ đài là chuyện không thể nào. Hiện tại phía trên không trung hai con tịt ghi hot vẫn đang tiếp tục quyết chiến. Mức độ cơn bão vẫn còn chưa tới mức cực hạn của bất kỳ bên nào. Khoảng cách giữa chúng đang không ngừng được nối rộng ra, tương ứng bán kính cơn lốc trung tâm bão cũng không ngừng được mở rộng. Một vòi rồng khổng lồ nối liền đất trời giờ đã thật sự xuất hiện. Đây quả thật là năng lực của thần nếu ở địa cầu trước kia, có điều đối với bộ kẻ mẩn trong thế giới này mà nói đây vẫn chỉ là bình thường mà thôi. Black nhìn mà trong lòng không khỏi cảm thán thế giới to lớn quả thật là nguy hiểm trùng trùng. Hửm. Thảo nào thể chất người thế giới này cũng biến thái như vậy. Đây cũng là bị ép buộc mà ra A3. Vợ dạ vợ bớt, trái tim dũng cảm. Theo như lý thuyết vòi rồng xuất hiện cũng có nghĩa là sự chỉ huy của Gjin và Black đối với hai con vịt ghi hot đã mất hiệu lực. Dù sao hiện tại âm thanh mệnh lệnh của hai người đã hoàn toàn không thể chuyển tới được với hai con bộ kẻ mẩn. Hơn nữa xung quanh hiện tại cũng gió cuốn bụi bay mù mịt, hai người không nhìn thấy rõ bên trên đang diễn ra chuyện gì thì làm sao chỉ huy điều khiển. Tất nhiên đối với kẻ nào đó những vấn đề trên cũng không phải là vấn đề. Nên biết Black từng trang bị cho tịt ghi họ hiện tại một bộ máy ghi hình theo dõi từ xa ngay khi nó còn là tịt ghi họ tổ cơ. Tuy rằng hiện tại màn hình quan sát tất nhiên là đen xì không có tác dụng gì, khả năng mịp rô điều khiển từ xa vẫn có tác dụng. Lớn. Black tin tưởng âm thanh mệnh lệnh mới này của mình cũng đã đến được thai của tịt ghi họ. Hiện tại cũng là lúc phản công rồi. Kẻ nào đó vì vậy cười lên thật nham hiểm. Tịt ghi họ 4. Dê dạc 4. Chuyện này. Đây là có chuyện gì ba? Gjin vô tình nhìn thấy nụ cười quỷ dị của đối thủ, bên hai lại nghe được tiếng kêu thảm của tịt ghi họ. Này. Một cảm giác chẳng lành hiện lên trong lòng Gjin. Chẳng lẽ thời gian từng giây từng phút chậm rãi trôi qua, cơn lốc khổng lồ kia dù sao cũng là thứ được tạo ra từ hai con vịt ghi hot hợp lực chứ không phải tự nhiên sinh ra nên hiển nhiên bản thân nó trời sinh liền khuyết thiếu mất căn nguyên tồn tại. Chỉ cần hai con bộ kẹ mần ngừng cung cấp động lực thúc đẩy, cơn lốc siêu lớn này cũng liền như vậy dần dần tiêu tan. Có điều trước đó nó cũng đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình, mang lại vui mừng cho người chiến thắng đồng thời cũng khiến kẻ thất bại triệt để thua cuộc, thua không còn manh áo nào trên người. Đổi thành vịt ghi hot mà nói chính là thua thảm tới không còn cái lông nào hoàn hảo tại trên người. Nhìn tịt ghi hót của Gjin giờ như con chim bị vặt chuỗi lông nằm lông lốc trên mặt đất mà Black. Khu khu. Các ngươi hiểu ba. Đúng vậy. Black giờ đã hiểu chiến thắng thuộc về kẻ nào. Tên nào vừa có ý nghĩ đen tối trong đầu thì tự đi út mặt vào tường sám hối đi. Tịt ghi hót 4. Từ 3. Tiếng kêu đột ngột của tịt ghi hót trên bầu trời lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Thậm chí ngay cả mặt đang tái xanh Gjin cũng không ngoại lệ. Đây là 3. Black vẻ mặt ngạc nhiên khi nhìn thấy màn biểu diễn hiện tại của tịt ghi hót trên bầu trời. Thân hình nguyện chuyển mây lượn, đôi cánh xải dài mượn gió, cơ thể làm những động tác dường như đang khiêu vũ. Quanh thân thể nó vậy mà đang bay lượn vô số những chiếc lông vũ sặc sỡ nhiều màu sắc dài ngắn đủ loại. Này không biết là vốn có của nó hay là từ cơ thể vịt ghi hót của Gjin bay ra. Tất cả chúng giống như đang ca múa xung quanh vịt ghi hót, thật giống như thần dân triều bái vị vương giả mới của chính mình. Đây là phi đờ đan sở, vũ điệu loài chim. Vốn là một tuyệt chiêu rất khó học được. Không nghĩ tới vịt ghi hót của cậu vậy mà nhờ chiến thắng lần này liền lĩnh ngộ ra nó. Nói vậy ba, có lẽ sự tồn tại của vũ điệu này cũng chỉ dành cho những kẻ thắng cuộc mà thôi. Đây có khi chính là bí quyết chính khi muốn học tập được chiêu này. Gjin vẻ mặt bình tĩnh tú kiến thức quen bác của mình. Phía bên kia bờ lách mặt dù rất tâm phục kiến thức của đối phương có điều. Được rồi. Ván này chung quy là mình thắng, thì ghi họt cơ may run rủi cũng học được phỉ đỡ đàn sở như vậy. Không cần chấp nhặt với đối phương làm gì. Cậu chàng trong lòng thầm nhủ như vậy, ánh mắt tiếp tục thưởng thức vũ điệu hiếm có đang diễn ra trên bầu trời. Dù sao cũng không phải mỗi lần đều có nhiều lông vũ phối hợp cùng như vậy không phải sao. Nghĩ tới kẻ nào đó lông chùi lủi mà bờ lách trong lòng cười thầm. Cảm giác tự nhiên cũng thoải mái không ít. A ha, ta là tiểu nhân, ta chính là như vậy đấy ba. Và ván đấu thứ nhất cuối cùng cũng kết thúc với chiến thắng thuộc về thịt ghi họt của Black. Ván đấu thứ 2 giờ chuẩn bị bắt đầu ba. Kết thúc chương 213. Chương 214, trận chiến trong màn khói. Có thể giải thích cho tớ tại sao thịt ghi họt thất bại không? Gjin là hỏi như vậy sau khi vũ điệu loài chim của thịt ghi họt kết thúc. Thôi đi ba ơi. Gì mà thịt ghi họt thất bại? Này chính là cậu thất bại đi có được hay không ba? Tuy rằng rất muốn nói vậy có điều nghĩ tới đối phương tuổi tác cộng với số tuổi thực tế của chính mình. Mềm. ra vẻ trở thành trẻ con lâu ngày tính cách của bản thân cũng bị ảnh hưởng không ít. Dừng lại việc tiếp tục suy nghĩ linh tinh, Black liền vẻ mặt thoải mái giải thích ngắn gọn nguyên do chuyện vừa xảy ra. Hóa ra sau khi biết được hoàn cảnh đối với tịt ghi họt của mình không tốt cho lắm, Black liền quyết định lấy tính chế động, chờ đợi một cơ hội đánh bất ngờ tịt ghi họt của Gazin. Tuy vậy tốc độ của loại tịt ghi họt vốn là rất nhanh cho nên muốn đánh bất ngờ có hiệu quả cần nhằm lúc đối phương không có khả năng phản kháng mới được. Thời điểm ban đầu đối mặt với vô số lá cắt không khí oanh tạc Black là không có biện pháp nào. Bởi vậy khi đó cậu cũng chỉ có thể để cho tịt ghi họt âm thầm chịu đựng chờ đợi cơ hội. May mà kinh nghiệm thời xưa khi dạy cho bụt tờ phờ giờ và bệ ý thiệu luyện tập dích dắt né tránh vẫn còn tương đối dày, bởi thế hiệu quả né tránh của tịt ghi họt rất không tệ. Đây cũng là điều kiện cơ bản nhất để xuất hiện chuyển biến sau này. Ông trời không phụ lòng người, Gazin vậy mà muốn dùng hũ gì cần, siêu bão, để tuyệt sát tịt ghi họt. Thế này Black liền lập tức để tịt ghi họt của mình phối hợp đối phương tăng mạnh uy lực của chiêu hũ gì cần, lòng như toàn dùng gió bão to lớn ngăn cản đối phương né tránh đòn tấn công sau này của mình. Hơn nữa hũ gì cần không chỉ có tác dụng che mắt mà còn có thể giúp đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương. Tuy rằng chuyện đến đây mọi thứ đã hoàn toàn chạy y theo kế hoạch đề ra, có điều muốn chặt cây, dù cho cây có mềm yếu thế nào cũng cần phải có dao sắt trên tay cái đã. Năng lực của bản thân tịt ghi họt vẫn là rất quan trọng. Lúc này Black bắt đầu cho tịt ghi họt một lần nữa thực hiện chiêu thức mà nó đang huấn luyện suốt thời gian gần đây, bờ dạ vờ bờ, trái tim dũng cảm. Chiêu này nguyên lý chính là từ trên cao thu tất cả hai cánh vào sát người để giảm sức cản không khí, sau đó nhanh như tên bắn, đâm thẳng vào đối phương với tốc độ siêu cao cùng với một niềm tin quyết tuyệt. Phải biết đối với loài chim mà nói, rời bỏ dùng đôi cánh điều khiển không khí xung quanh để lao đi với tốc độ cao thật chẳng khác nào con người làm trái bản năng tự ép mình ngừng lại hô hấp để lặn xuống biển sâu cả. Có thể ngừng 1 phút 2 phút nhưng muốn tự bản thân ép buộc ngừng vượt quá mức giới hạn 5, 10 phút thì cần phải có niềm tin kiên định đến mức nào ba. Dùng bờ dạ vỡ bờ gì thuận chiều gió cắt ngang qua cơn lốc xoáy rồi cực nhanh tấn công trước khi đối phương kịp phản ứng. Nói vậy muốn hoàn thành đột phá cơn lốc lại trong thời gian ngắn tấn công tới đối phương dù cho đã từng luyện tập qua dùng tốc độ cao lướt cắt ngang sóng biển ở Phật Sĩ ạ, nhiệm vụ hiện tại đối với Tịt Ghi Họt cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cũng may lần này Tịt Ghi Họt không có làm cho Black thất vọng. Tiếp đó sau khi tấn công bất ngờ Tịt Ghi Họt của Gazin thành công tất nhiên là tranh thủ cơ hội hiếm có này bắt đầu điên cuồng vừa tấn công vừa tranh thủ đẩy đối phương vào trong tâm cơn lốc xoáy. Không có sự chuẩn bị mà chui đầu vào cơn lốc khổng lồ đó thì kết quả tiếp theo có thể nghĩ. Thảm trạng trên người Tịt Ghi Họt của Gazin hiển nhiên cũng đã phản ánh rõ được phần nào. Thì ra là thế. Nói như vậy trận này tớ thua cũng không an. Có điều ván thứ hai sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Gazin chăm chú nói, lòng bàn tay xuất ra một quả bộ kỳ bàn từ bên hông. Xuất hiện đi mài nệ tạ lại ba. Cuối cùng vẫn là muốn dùng chiến thuật biển lửa hạ. Black miệng lầm bẩm, đối phương xác thực muốn toàn lực sử dụng sở trường của bản thân rồi. Ván tiếp theo sẽ thú vi đây. Mài nệ tạ lẹn bộ kẹ mẩn hệ phi giờ, lửa, được cho là con bộ kẹ mẩn có trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh nhưng rất thù dai. Người ta đồn nhau rằng 9 chiếc đuôi phía sau của nó đại biểu cho 9 loại năng lực siêu nhiên thần bí và kẻ nào dám nắm vào bất kỳ một chiếc đuôi khi không được chủ nhân của nó cho phép có thể nhận lấy lời nguyền rủa cả 1000 năm liền. Truyền thuyết còn kể rằng con mái nệ tạ lẹt đầu tiên xuất hiện khi 9 vị pháp sư đầy quyền năng sáp nhập lại làm một để tìm hiểu bí quyết vĩnh hằng. Mái nệ tạ lẹt được coi là có thể sống tới cả ngàn năm tuổi. Mỗi khi đôi mắt của nó ánh lên ánh sáng đỏ tươi cũng là lúc nó có thể điều khiển hoàn toàn tâm trí của kẻ thù. Đây là một con vũ kệ mẩn đầy huyền bí khiến người ta mê hoặc mãi không thôi. Trở về đi vịt ghi họ. Black tất nhiên không muốn để Tịt Ghi Họt nếm thử mùi vị làm một con chim bị quay chín là như thế nào. Đối mặt với mái nệ tạ lẹt của Gazin như vậy mà nói. Xuất hiện đi Bonita 3. Black tung ra lựa chọn thứ hai của mình. Bonita vs mái nệ tạ lẹt. Một trận lửa đấu lửa 3. Rất tốt. Nếu vậy để tớ thử xem cậu dùng lửa đã đạt được mức độ nào. Mái nệ tạ lẹt, dùng phi giờ Black, đại tự bạo. Gazin tự tin ra lệnh. Mái nệ tạ lẹt theo lời của cậu ta miệng lập tức phóng ra một chiêu phi giờ Black bắn thẳng về phía Bonita. Thật nhanh. Black chỉ kịp thốt lên một tiếng thì đám lửa của chiêu phỉ giờ bờ lật kia đã bao phủ bốn phía cơ thể Bonita. Đã vậy chúng lại có thể không có dấu hiệu gì muốn phát nổ mà chỉ đơn giản là trói chặt bao vây lấy Bonita mà thôi. Có điều bom đợi nổ hiển nhiên lực uy hiếp lớn hơn bom đã nổ rồi nhiều. Bởi lẽ ai cũng biết uy lực của quả bom hẹn giờ kia ra sao và nó sẽ bùng nổ vào lúc nào. Năng lực đùa lửa của Gazin quả nhiên lợi hại. Với đòn phỉ giờ bờ lật đã được cải tiến này thì Bonita sẽ không thể chạy thoát đi đâu được nếu không muốn kích nổ tuyệt chiêu. Tất nhiên muốn cứ để yên như vậy cũng không thực tế. Bởi vì mãi nệ tắc lẹt, phở làm thờ dạo ở. Ngọn lửa bùng lên, đón gió tẩy trần cho anh bạn mới nào. Dê dù ô ô bốn. Gazin lời vừa dứt, một đòn tuyệt chiêu hệ lửa nữa của mái nệ tạ lại hòa cùng tiếng giống đe dọa của nó lao tới Bonita. Nếu như để tuyệt chiêu mới này và phỉ giờ bờ lật lượt trước và chạm vào nhau, kết quả có thể tưởng tượng được ba. Thoát ra nào Bonita. Cả cái gì ba? Gazin cực kỳ ngạc nhiên khi Bonita vậy mà có thể cả người nhẹ nhõm vượt qua chiêu phỉ giờ bờ lật của mái nệ tạ lẹt mà không chịu chút vết thương nào. Phỉ giờ bờ lật vậy mà cũng không phát nổ. Tiếp đó chuyện cũng tương tự với phở làm thờ dạo ở. Chuyện này chỉ có thể xảy ra nếu. Giọng giải thích của Black đúng lúc vang lên. Đúng vậy. Quên nói với cậu Abilices, đặc tính của Bonita đúng là phở làm body, dẫn lửa, có năng lực vô hiệu hóa bất kỳ đòn tấn công hệ lửa nào mà nó gặp phải. Và nếu tớ đoán không nhầm đặc tính của mái nệ tạ lẹt cũng là phở làm body, đòn tấn công hệ lửa của Bonita đối với nó hiển nhiên cũng là vô ích. Điều đó có nghĩa là cả hai bên đều không thể dùng lửa. Hai người đồng thanh nói câu nói cuối cùng, tiếp đó không nhịn được đều nở nụ cười. Thật tốt một trận đấu của hai con bộ kẹ mẩn chuyên về dùng lửa vậy mà lại biến thành phải đấu đá bằng tay chân. Quả nhiên thú vị ba. Như vậy mái nệ tạ lẹt dùng tài sở lạc liên hoàn quất đôi. Gazin đoạt trước ra lệnh tấn công. nai nệ tạ lẹt của cậu có tới 9 cái đôi sau người. Và vì vậy tất nhiên nếu đối thủ dính phải đòn tài sợ lạc của nó, hậu quả không dễ dàng như vậy đâu. Bonita, chúng ta dùng hí bút, thiết đầu công, đáp lại bốn. Black cũng không yếu thế chút nào lập tức lên tiếng đáp trả. Bonita lợi dụng tốc độ thiên phú của nó, thân thể như cuồng phong báo tố lao thẳng về phía đối phương. Hai bên lập tức sẽ va chạm ngay sau khoảnh khắc. Phở lăng hồ, áo choàng lửa. Mệnh lệnh mới của Black đột ngột vang lên ngay khoảnh khắc trước khi hai con bộ kẻ mẩn va chạm. Ngay sau đó chỉ thấy bầm lửa trên đỉnh đầu của Bonita đột nhiên cháy bùng lên mạnh mẽ, ngọn lửa này phừng phừng bắn mạnh về phía mài nệ tạ lẹt trước mặt. Không tốt. ZZF4. Gorin chỉ kịp bật thốt lên một tiếng, Bonita đỉnh đầu cũng đã đụng mạnh lên người mài nệ tạ lẹt. Vốn dĩ chín chiếc đuôi sau lưng của nải nệ tạ lẹt có thể nói là một thứ vũ khí vô cùng lợi hại khi có thể vừa làm roi sắt tấn công đánh về phía kẻ địch vừa có thể làm tấm ao giáp bằng đệm êm để ngăn cản mọi đòn đánh cận chiến của kẻ thù. Vậy mà khoảnh khắc vừa rồi bộ nhị tạ lại có thể lợi dụng ngọn lửa đột nhiên bùng cháy trên đỉnh đầu tạo thành không khí đột ngột giãn nở, từ đó sinh ra lực đẩy bất ngờ tách biệt đám đuôi của nải nệ tạ lẹt ra để tìm lỗ thủng tấn công. Không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng có thể cải biến phở làm hổ thành được ra như vậy. Quả nhiên trình độ cũng không phải hạng vừa đâu. Gorin chiến ý vì vậy bước lên hừng hực. So đấu cân bằng như thế mới có ý nghĩa mà, không phải sao? Nãi nệ tạ lẹt cuối cùng vẫn là dính phải một đòn lão kít, đá hậu, sở trường của Bồ Nỉ Tạ vào người. Dù sao Bồ Nỉ Tạ tốc độ vẫn là nhanh hơn nhiều so với nãi nệ tạ lẹt. Vừa rồi ngay sau khi nãi nệ tạ lẹt chúng phải đòn hi bút, thiết đầu công, bay ra phía sau, Bồ Nỉ Tạ liền không phí một giây nào lập tức quay người bung đòn đá hậu lên mặt nãi nệ tạ lẹt. Đối với bản năng yêu thích chăm chút vẻ bề ngoài như nãi nệ tạ lẹt mà nói. Này! Nãi nệ tạ lẹt rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng biết không ba? Được rồi. Black xác thật là không biết hậu quả có thực sự nghiêm trọng hay không bởi vì mệnh lệnh tiếp theo của cậu chính là Bồ Nỉ Tạ. Sợ Mosin, màn khói. Đúng vậy. Kế hoạch của Black chính là để Bồ Nỉ Tạ thả khói đen che kín khắp sân đấu, tiếp đó trận chiến sẽ để hai con bộ kẹ mẩn tự mình giải quyết với nhau. Black bản thân luôn tin tưởng rằng việc huấn luyện năng lực tự ứng biến cho lũ bộ kẹ mẩn của mình là siêu việt đồng lửa. Bởi vậy nếu có thể tách ra hai bên huấn luyện viên chỉ huy, trực tiếp để hai bên bộ kẹ mẩn tự giải quyết ván đấu cậu liền không bao giờ sợ. Thậm chí Black còn thường chủ động tạo ra những tình huống như vậy nhằm đột phá tình thế, cướp lấy thắng lợi trái cây. Chuyện như vậy nói tới trong giải đấu này cũng đã xảy ra không ít lần. Thậm chí ngay ván đấu trước của Tịt Ghi Họt kia thôi cũng đã chứng minh quyết định của cậu là chính xác. Và lần này là đến lượt Bồ Nỉ Tạ chứng minh. Trận chiến trong màn lửa đang diễn ra. Kết thúc hương 214. Chương 215, nguyên nhân thắng lợi. Cho dù không biết rõ suy nghĩ chiến thuật hiện tại của Black là gì, có điều Gorin đối với nải nệ tạ lẹt niềm tin vẫn là rất đủ. Vừa rồi ngắn ngủi giao tranh tuy rằng là Bồ Nỉ Tạ giành được thắng lợi nhưng điều này cũng chỉ là do đối phương lợi dụng yếu tố bất ngờ mà thôi. Mà bất ngờ một khi đã không còn là bất ngờ nữa thì uy lực hiển nhiên cũng sẽ giảm đi nhiều nhiều lắm. Giống như đã từng nói trước đây, hiện tại cả hai bên đều không thể sử dụng chiêu thức hệ lượng mà chuyển biến thành đều dùng năng lực cận chiến để giao đấu. Này đối với nải nệ tạ lẹt mà nói lợi thế đạt được cũng không hề nhỏ. Chín chiếc đuôi dài lại mềm mượt kia của nó quả thật giờ như chín cánh tay dẻo dai vạm vỡ vừa công vừa thủ toàn vẹn vô cùng. Tin tưởng rút ra kinh nghiệm sau lần thất bại đầu tiên nải nệ tạ lẹt rất nhanh sẽ quen thuộc phong cách đánh của đối thủ và tìm cách khắc chế ngược lại. Loài bồ kẹ mần này trí tuệ thật sự là thông minh lắm. Bồ nhỉ ta hiện tại muốn một lần nữa dùng cách cũ tấn công đến nó cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Nhớ tới thời điểm Gorin thu phục nải nệ tạ lẹt cũng còn có chút chuyện thú vị xảy ra ở bên trong. Lúc đó là khi cậu mới tới thành phố Xê Lạ Đồn không lâu. Sau khi càn quét các trò chơi trong trung tâm giải trí, Gorin mang hết tất cả số sèn cậu thắng lợi thu được, trong ánh mắt ước ao ngưỡng mộ của cánh nhà chơi đem toàn bộ ra đổi lấy một con bộ kẹ mẩn rất hiếm rất hiếm. Một con bỏ dị gồng 3. Khả năng bởi vì có được bỏ dị gồng là từ việc đổi sèn nên lúc đầu nó đối với Gorin mệnh lệnh hoàn toàn là ngơ. Thậm chí nó còn tự ý thoát khỏi bộ kỳ bản chạy linh tinh làm cậu phải cật lực đuổi theo nó mãi. Cũng chính là lần truy đuổi khi đó Gorin vô tình va phải Z ở ngoại ô thành phố Xê Lạ Đồn làm bộ kỳ bản của hai người đều rơi tung tóe cả trên đất. Sau đó không hiểu ra sao cả hai liền cầm nhầm mất bộ kẹ mẩn của nhau rời đi. Gorin vì vậy cũng phát hiện ra cậu bạn Z đối thủ của mình ấy vậy mà không hề biết huấn luyện chiêu thức mới, chiến thuật ứng đối mới cho lũ bộ kẹ mẩn của cậu ta gì cả. Như kịp chủ thì chỉ toàn biết phóng điện. Nay thực chiến đấu cậu ta tất nhiên chỉ có thể hoàn toàn dựa vào lâm thời biến hóa suy nghĩ của bản thân mà không có gì chuẩn bị kế hoạch từ trước. Trong lòng than thở tên đối thủ này của mình không ra gì, Gorin lúc đó liền quyết định ra sức huấn luyện đám bộ kẹ mẩn của Z kỹ một trận trước khi gặp trả lại trả cho đối phương. Tất nhiên cậu chàng Gorin khi đó cũng không biết rằng Z phía bên kia lấy nhầm đám bộ kẹ mẩn của cậu sau đối với việc lũ bộ kẹ mẩn có thể tự giác tu luyện hàng ngày cũng rất là ngạc nhiên bỡ ngỡ. Hiển nhiên sau đó Z cũng quán thâu ý niệm tập luyện làm gì cho mệnh, chỉ cần vào trận đấu cố gắng là được VV của mình cho lũ bộ kẹ mẩn của Gorin. Cái này cũng làm cho lũ bộ kẹ mẩn của Gorin có được vài ngày nghỉ ngơi chơi bời xả láng khác biệt cuộc sống. Thậm chí lúc Gorin nhận lại chúng nó còn chưa hết hí ha hí hửng sau kỳ nghỉ. Nhớ tới ngày thứ 3 buổi tối từ khi cầm nhầm đám bộ kẹ mẩn, Gorin khi đó đang dùng tiệp chủ của Z tấn công thu phục một con mái nệ tạ lẹt một loài rất quý hiếm, thì nó bỏ chạy tới chỗ ánh lửa trại của Z ở không xa gần đó. Đối mặt mái nệ tạ lẹt xông tới tấn công tên Z kia vậy mà cho mạ chọc của Gorin lên đối kháng. Gorin vốn tưởng rằng mạ chọc tiến lên chỉ có nước bị mái nệ tạ lẹt hành hạ bầm dập. Ban đầu kết quả tất nhiên cũng giống như cậu chàng nghĩ, vì thế còn cãi nhau vài câu với Z, khả năng mạ chọc của Gorin vậy mà dưới áp lực chiến đấu liền tiến hóa lên thành mạ chạm, dùng bốn tay ngược lại tóm gọn mái nệ tạ lẹt. Cảnh tượng này quả thật là minh chứng cho việc kẻ ngốc có ngốc phúc, tái ông ngã ngửa không biết là họa hay phúc. Gjin cuối cùng nhờ cả dãy chuyện xảy ra mà giúp Mạ Chọc trong đội hình của mình biến thành trung cực hình thái Mạ Chạm Lực Sĩ bốn tay, việc mà trước đó Mạ Chọc ở trong đội hình của cậu làm mãi cũng không được. Ừ, chuyện này coi như thù lao cho việc cậu huấn luyện đám bộ kệ mẩn của Z đều trở thành cao thủ đi. Tên lười Z kia vậy mà qua 3 ngày cũng chẳng thấy dạy thêm gì cho lũ bộ kệ mẩn của cậu cả. Tất nhiên chuyện cuối cùng sẽ vui vẻ hơn nhiều đối với Gjin nếu như tên lười Z đáng ghét đó không có tiến lên tranh đoạt quyền sở hữu nải nệ tạ lẹt với cậu chàng. Dù cho cậu ta không tranh đoạt thành công cũng là như vậy. Cùng lúc đó phía bên kia Z tình cảnh thì thảm hơn nhiều, cậu ta bị đám bộ kệ mẩn của mình hành hung một trận để giải tỏa cơn tức sau khi chúng phải liên tục huấn luyện bầm dập trong suốt 3 ngày hôm nay. Cậu thêm việc 3 ngày trước đó lũ bộ kệ mẩn của Gjin hoàn toàn không nghe lệnh của cậu, thậm chí còn vẻ mặt hung dữ đe dọa muốn cắn cậu chàng. Nay cả câu chuyện đối với Z mà nói quả thật là một câu chuyện buồn, một ký ức đau thương mang đầy nước mắt nhé. Được rồi, tạm không nói đến chuyện cũ của Z và Gjin, bởi lẽ tình thế trên sân giờ đã xuất hiện những tình huống mới. Trận chiến giữa Pony Tạ vs Mãi Nệ Tạ Lẹt cũng đã đến hồi ngã ngũ rồi. Giờ cái gì ba? Gjin vẻ mặt giật mình khi thấy Mãi Nệ Tạ Lẹt thân hình từ trong màn khói đen bị đá bay ra ngoài. Mãi Nệ Tạ Lẹt lúc này nằm im trên mặt đất, vậy mà rõ ràng đã mất đi sức chiến đấu. Mọi chuyện diễn ra quá khác biệt với những gì Gjin từng suy nghĩ. Màn khói đen tàn đi, Pony Tạ cả người khoan thai chậm rãi hiện ra trước mặt mọi người. Kẻ chiến thắng luôn khiến người ta phải chú mục. Không ai rõ ràng Pony Tạ đã làm gì, đã làm như thế nào để đối phó với Mãi Nệ Tạ Lẹt ở trong màn khói trước kia. Có điều mọi chuyện diễn ra ở bên trong giờ này đã không còn quan trọng nữa, kết quả xảy ra hiện tại đã nói rõ lên tất cả. Pony Tạ vs Mãi Nệ Tạ Lẹt. Chiến thắng cuối cùng thuộc về Pony Tạ 3. Kẻ khác có thể không biết bí quyết chiến thắng của Pony Tạ nhưng tất nhiên những người đó sẽ không bao gồm Black. Cậu chàng hiển nhiên rõ ràng Pony Tạ chiến thắng Mãi Nệ Tạ Lẹt là nhờ vào cái gì. Ừm. Nói vậy Pony Tạ chiến thắng là nhờ vào cái gì? Khi mà đối mặt với một Mãi Nệ Tạ Lẹt có thể bất cứ lúc nào dùng chín chiếc đuôi dài vàng nóng kia làm bức tường chắn không thể xâm phạm. Đối với Black và Pony Tạ mà nói, đáp án chỉ đơn giản là một đốm khói đen mà thôi. Đúng vậy, chính là khói đen, chính là chiêu sở mồ kịch dịn, màn khói kia. Đây tính ra cũng là một phát hiện nho nhỏ khác của Black trong quá trình huấn luyện lũ bộ kệ mần từ xưa đến nay. Mọi người đều biết đám bộ kệ mần hệ lửa có thể phun ra những ngọn lửa mạnh mẽ vô cùng làm đòn tấn công chính của mình. Các chiêu thức từ ban đầu Ember, đốt lửa, là nho nhỏ một đốm lửa cả nhiệt độ và độ rộng đều không ra sao cho tới phì giờ sở tịn, lốc lửa, lửa chạy theo vòng xoáy để tấn công, rồi thì phờ làm hồ, áo trong lửa, dùng lửa bao bọc cơ thể để bảo vệ bản thân, phì giờ cú đấm lửa, gia tăng sát thương cho đòn đánh cận chiến, thậm chí tới cả Inferno, lửa địa ngục, lợi dụng nguyên lý giãn nở không khí đột ngột để gây nổ cũng như gây bỏng cho đối phương VV. Trong những chiêu thức mang theo ứng dụng đa dạng về sức mạnh kia có một chiêu thức bộ kệ mẩn hệ lửa rất hay dùng đó chính là sờ mổ kịch dịn, màn khói. Một chiêu thức mỗi khi sử dụng ra sẽ hình thành một màn khói mù màu đen che kín sân đấu để bản thân bộ kệ mẩn hệ lửa có thể tiến hành đánh du kích hoặc bỏ trốn VV. Một chiêu khá thực dụng đối với bộ kệ mẩn hệ lửa. Ấy vậy mà Pony Tạ khi trước lại học mãi cũng không học được chiêu này. Đây là một chuyện kỳ lạ đối với Black. Kỳ lạ là bởi vì chiêu này cũng không phải uy lực quá lớn như phì dơ bờ lạc, ngọn lửa bùng cháy, hay phở lạ dơ bờ lạc, báo lửa bừng lên, cần bộ kẹ mẩn bản thân đạt mức độ năng lực nhất định mới học được. Kỳ lạ bởi vì theo tưởng tượng của Black, bộ kẹ mẩn hệ lửa nếu có thể phun ra lửa, nếu có thể biến hóa ngọn lửa theo ý mình như vậy thì một chiêu sờ mổ kịch dịn, màn khói, nho nhỏ kia đã nhằm nhỏ gì ba. Và thế là cậu chàng không tin tà, bắt đầu huấn luyện cho Pony Tạ học cho bằng được chiêu sờ mổ kịch kia. Dù sao đối với chuyên mang Black chạy trốn như Pony Tạ mà nói, nếu có thể học thêm sờ mổ kịch dịn cũng coi như là thêm một tầng bảo hiểm không tồi khi đi lữ hành. Có công mài sắt có ngày nên kim, Black cuối cùng cũng tìm ra lý do Pony Tạ học mãi cũng không được chiêu sở mổ kịch dịn này. Nguyên nhân hóa ra là bộ kệ mẩn hệ phi giờ, lửa, bình thường muốn sử dụng ra sở mổ kịch dịn đều cần phải cực lực hạn chế lượng không khí hít thở của chính mình trước khi tăng nhiệt tạo ra khói đen. Nay thật giống như khi đốt tuổi trong bếp lò mà bếp không thông thoáng, không có đủ không khí, không cung cấp đủ oxy để cháy vậy hiển nhiên sẽ xuất hiện ra cảnh khói đen mù mịt rồi. Đám bộ kệ mẩn hệ lửa cũng là lợi dụng nguyên lý như vậy để chiêu thức từ phun ra lửa biến hóa thành phun ra toàn khói đen. Sở mổ kịch dịn gần là như vậy liền cơ bản bước đầu hoàn thành. Tiếp đó cách điều khiển, mức độ, độ rộng, nồng độ khói VV đã thuộc về những phạm trù kỹ xảo khác liền không nói ở đây. Dù sao những thứ này đã không phải là nguyên nhân chính yếu cần Black bận tâm. Kết thúc chương 215. Chương 216, sờ mổ tốc. Nói tới cách hình thành sờ mổ kịch dịn, màn khói, tưởng chừng rất đơn giản đối với một bộ kệ mẩn hệ lửa khi mà chúng nó thậm chí có thể điều tiết lượng không khí dùng cho đốt cháy để biến đổi uy lực các chiêu thức phun lửa. Ấy vậy mà chuyện này đối với vận động viên chạy nhanh chuyên nghiệp như Pony Tạ lại chẳng hề dễ dàng gì. Nguyên nhân là đối với Pony Tạ mà nói, muốn chạy nhanh, muốn chạy bền VV thì việc điều tiết hít thở đúng cách, hít thở nhanh, mạnh để cực nhanh cung cấp đủ lượng không khí trong khi chạy hầu như đã ngấm vào máu, đã thành bản năng được đời đời tổ tiên nó lưu truyền, những thứ này thậm chí ảnh hưởng cả thời điểm hít thở bình thường của Pony Tạ cũng có sự khác biệt riêng. Đây chính là nguyên nhân sở mổ kịch dịn đối với Pony Tạ mà nói lại trở thành tuyệt chiêu khó học. Và tất nhiên đối với chuyên dùng chạy nhanh để nổi tiếng như loại Pony Tạ mà nói, bỏ qua việc có thể sử dụng sở mổ kịch dịn để đổi lấy không có trở ngại gì trên con đường phát triển cực hạn tốc độ của mình thì quả là một việc làm hiển nhiên tất yếu. Sở mổ kịch dịn chính là như vậy bị loại Pony Tạ đào thải ra danh sách các tuyệt chiêu cần học trong dòng lịch sử sinh tồn của chúng. Hành động của Black hiện tại, cố cho Pony Tạ học sở mổ kịch dịn chẳng khác nào muốn lật ngược thành quả tiến hóa đời đời thế hệ tổ tiên Pony Tạ tạo dựng. Độ khó không biết nhưng hậu quả sâu xa của nó lớn có thể nghĩ ra được. Có điều Black dù sao cũng là huấn luyện viên bộ kệ mẩn. Bộ kẻ mẩn trong tay cậu ta tất cả vẫn là lấy tăng năng lực chiến đấu làm mục tiêu. Cũng vì vậy việc học được sở mổ kịch dình đối với Bonita mà nói vẫn là rất quan trọng. Black vì thế liền như vậy tiếp tục kiên trì trên con đường phản nghịch chống lại chiều hướng tiến hóa tự nhiên của Bonita. Cuối cùng thành quả mới nhất gần đây cũng không làm cậu quá thất vọng. Bonita thành công học được sở mổ kịch dình, chiêu mà những con Bonita khác hiện tại không bao giờ học được. Tất nhiên nguyên nhân học được chủ yếu là nguyên lý chiêu này cũng không quá khó khăn, chứng ngại duy nhất chỉ là bản năng cơ thể của Bonita không ngừng gây rối mà thôi. Tuy nhiên thật giống như câu các cụ ta ngày xưa thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, Bonita hiện tại bản năng phản ứng đã bị Black quấy cho nát bét linh tinh ben hết cả. Black giờ còn phải đối mặt chịu trách nhiệm với tương lai mịt mù của Bonita, đối mặt với hậu quả sau khi học chiêu sở mổ kịch này. Black giờ thật không biết Bonita của hắn ta có thể vì vậy mà ảnh hưởng tiến hóa lên dạ tỷ đạt hay không nữa. Bởi lẽ cậu chàng cảm thấy sau khi Bonita học được xong sở mổ kịch dình, bản năng, thói quen hô hấp của nó bắt đầu biến hóa thất thường dẫn tới tốc độ cũng vì vậy mà giảm xuống. Mà tốc độ lại chính là điều kiện phản ánh mức độ năng lực khi Bonita muốn tiến hóa lên thành dạ tỷ đạt. Tình cảnh lúc này của Bonita giờ chẳng khác nào một cô bé ngoan ngoãn hiền lành bị anh chàng hư hỏng xấu xa Black dẫn vào con đường xấu xa của hắn vậy. Nói chung chính bản thân Black cũng không biết mình đây là đang làm đúng hay làm sai, phải chăng có phải là đang vì lượm lấy hạt vừng mà ném bay dưa hấu hay không cậu giờ cũng không thể hiểu rõ. Có điều vì để đền bù Bonita khả năng không bao giờ tiến hóa lên được thành dạ tỷ đạt, Black vì thế quyết định đặc huấn cho nó một loạt năng lực để bổ sung. Trong đó việc điều khiển độ mạnh yếu của lửa để tạo lực đẩy, lực nổ khi giãn nở không khí bất ngờ để làm thủ đoạn ẩn dấu, ví dụ đặc trưng cũng chính là khi Bonita dùng bầm lửa bất ngờ tăng vọt để tách ra đám đuôi cản trở của nải nệ tạ lẹt khi nãy. Ngoài ra vì ứng với câu nói ngã xuống ở đâu thì phải đứng lên ở đó, Black cũng liền đi sâu vào nghiên cứu cách sử dụng sở mổ kịch dịn. Có thể nói mỗi một chiêu thức được đám bộ kẹ mẩn lưu truyền cho đến lúc này đều là một kho tàng thâm sâu không lường được. Đây cũng là nhận xét của Black rút ra trong quá trình nghiên cứu sở mổ kịch dịn của mình. Thành quả cuối cùng cậu đạt được chính là dạy cho Bonita sử dụng một chiêu thức mới. Này cũng là khởi nguồn từ việc Black suy nghĩ tới khí có sinh ra trong phải ứng cháy là một khí gây độc, một kiến thức trong mớ kiến thức cậu học được từ địa cầu. Cũng không biết thế giới này có phải thật là như vậy không, chỉ biết sau một hồi thí nghiệm đi thí nghiệm lại Bonita vậy mà có thể phóng ra một luồng khói đen, ít nhưng cực độc. Một thứ khói khiến đối thủ chỉ ngửi thôi cũng đủ váng đầu hoa mắt gần chết rồi. Hạn chế duy nhất của nó là tồn tại ở trong không khí càng lâu thì sức mạnh độc tính lại càng giảm. Chuyện này cũng có nghĩa là Bonita chỉ có thể phóng nó ra ở khoảng cách gần mới có hiệu quả nổi bật, bởi vì nếu khoảng cách quá xa khi đám khói độc bay tới nơi thì cũng đã bị không khí làm mất hầu hết độc lực rồi. Có điều thứ này dùng để cận chiến rất tốt. Black liền mệnh danh cho chiêu thức này là sờ một tốc. Cái tên bắt nguồn từ khói đen cùng với độc tính của bản thân chiêu thức tạo thành. Cũng chính việc Bonita sử dụng sờ một tốc ở bên trong màn khói đen kia là bí quyết thành công trong ván đấu thứ hai này với loại nệ tạ lẹt. Bởi lẽ sờ một tốc sản sinh ra khói độc hầu như không có gì khác biệt so với đám khói đen từ sờ mộ kịch dình tạo ra cả. Nai nệ tạ lẹ hiển nhiên không thể phát hiện ra được, một lần nữa dính đòn đánh bất ngờ của Bonita mà bị hạ gục. Chiến thắng chung cuộc cũng bởi vậy liền thuộc về Bonita. Giờ chuẩn bị là ván đấu thứ ba rồi. Virgin có thể làm sao đây? Bộ kẹ mần nào của cậu ta có thể 1v3 lật ngược được tình thế? Black có chút suy nghĩ. Thật không nghĩ tới ngay cả nai nệ tạ lẹ trong tình huống này cũng bị cậu đánh bại. Virgin nói với giọng than thở. Tiếp đó gặp Black không có ý định giải thích gì về nguyên do chiến thắng liền cũng không nói gì thêm nữa. Cậu chàng lấy ra bộ kỷ bạn bên hông thu lại nai nệ tạ lẹ. Tiếp đó hơi làm trầm ngâm liền tung ra con bộ kẹ mẩn thứ ba của mình. Một sự lựa chọn giống như trong suy đoán của Black. Tiến lên nào trạ gì giật ba. Trạ gợt bốn. Ánh sáng từ bộ kỳ bản lóe lên. Một con trạ gì giật da đỏ thấm hùng dũng ai vệ xuất hiện trên bầu trời. Vẻ mặt của nó giờ nhìn hằm hằm về phía địch thủ nơi mặt đất. Bên dưới, Black vẻ mặt giờ tràn đầy ngưng trọng. Cái gì tới quả nhiên vẫn tới ba. Trạ gì giật, bộ kẹ mẩn hệ phí giờ, lửa, được cho là loài bộ kẹ mẩn có tính cách cực kỳ cao ngạo. Người ta đồn nhau rằng, lửa của trạ gì giật sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn khi nó trải qua những trận chiến khắc nghiệt. Đây cũng là lý do nó thường bay quanh bầu trời truy tìm những đối thủ mạnh nhưng không bao giờ phun lửa khi đối mặt với những kẻ thù yếu hơn. Sở hữu một đôi cánh to khỏe giúp con bộ kẹ mẩn này có thể bay lên tới độ cao 4.600 feet, hơn 1.000 km. Ngọn lửa mà trạ dị giật phóng ra có thể tan chạy cả đá, mỗi khi nó phóng ra những ngọn lửa siêu nóng cũng là lúc lửa sự sống ở chóp đuôi của nó bùng cháy lên mạnh mẽ hơn. Nếu một trạ dị giật ở trong tình trạng giận dữ, ngọn lửa trên chóp đuôi của nó lóe lên màu trắng xanh. Trạ dị giật cũng được cho là nguyên nhân chủ yếu của những vụ cháy rừng bất ngờ khi nó vô tình thả ra ngọn lửa nóng bỏng của mình. Quả nhiên là trạ dị giật. Black miệng lẩm bẩm. Đối với việc Gjin sử dụng trạ dị giật làm lựa chọn cuối cùng cũng không có làm cho cậu bất ngờ. Dù sao đây cũng là con bộ kẹ mẩn mạnh nhất trong đội hình của cậu ta. Đi theo thời gian dài, được huấn luyện tỉ mỉ và hơn hết là thiên phú của bản thân trạ dị giật cũng rất tốt. Dù sao cũng là hàng chính hãng giáo sư hoặc đưa cho cháu nội của mình. Vậy còn có thể không phải thiên phú nổi bật mới là lạ. Tất cả chính tạo nên vương bài bộ kẹ mẩn biểu trưng của Gjin. Cũng chính vì sự xuất hiện của trạ dị giật Black mới từng nói rằng Gjin là kẻ chuyên chơi đùa lửa. Dù cho trong đội hình của đối phương còn có đủ loại bộ kẹ mẩn thuộc tính khác cũng mạnh mẽ không kém. Quay trở lại tình huống trên sân, lúc này ngược lại đến lượt Black lựa chọn bộ kẹ mẩn ứng chiến của mình. Là tiếp tục dùng Bonita hay cho gọi ra Pit Griot tới tiến hành không chiến, hay hoặc là cho gọi ra bộ kẹ mẩn thứ ba. Ba sự lựa chọn đang thật nhanh quanh quẩn trong đầu cậu chàng. Dù sao, đối thủ lần này cũng thật không dễ nhằn. Làm sao? Muốn tiếp tục dùng Bonita chống lại trạ dị giật của tớ hả? Như vậy, trạ dị giật dùng phí giật, cú đấm lửa, tấn công. Gặp đối diện Black không có ý định thay đổi bộ kẹ mẩn, Gjin liền không chần chừ. Cậu ta mệnh lệnh ngay cho Trạ Dị Dật lao lên tấn công. Hiện tại Gjin đang cần gấp một chiến thắng để lấy lại lợi thế cho chính mình. Trạ Dị Dật cũng đã là lựa chọn cuối cùng của cậu chàng, có điều Gjin tin tưởng mình còn có thể giành được thắng lợi chung cuộc. Vô ích. Đã nói Pony Tạ không sợ các chiêu hệ lửa mà. Phi Dập Un, cú đấm lửa, mất đi sát thương từ lửa thì còn làm ăn gì? Pony Tạ Hibun, thiết đầu công. Gặp Gjin để cho Trạ Dị Dật từ bỏ dùng lửa tấn công từ xa mà áp sát lại gần để đánh cận chiến. Này vốn dĩ cũng là chuyện diễn ra trong dự liệu, Black liền vì vậy không chút ngần ngại mệnh lệnh Pony Tạ dùng Hibun, thiết đầu công, đáp trả lại. Tuy rằng đối phương có ưu thế biết phi hành nhưng hiện tại Gjin muốn chiến thắng vậy phải lần lượt vượt qua hết cửa ải của Pony Tạ và Bịt Gỉ Hột cái đã. Tuy rằng trong lòng hiểu rõ cả Pony Tạ và Bịt Gỉ Hột bình thường sợ là khó mà gây được nhiều ít thiệt hại cho Trạ Dị Dật nhưng nếu dùng chúng để tiêu hao sức mạnh của đối phương cũng là một biện pháp không tệ. Ít nhất trước đó cũng có thể dùng Pony Tạ và Bịt Gỉ Hột thăm dò ra năng lực của Trạ Dị Dật sâu cạn ra sao, cũng coi như một công đôi việc. Hơn nữa cùng lắm thì lộ tẩy chiêu sở một tộc của Pony Tạ để đánh bất ngờ cũng không phải ý kiến tồi. Nói chung cũng chính vì những lý do trên nên Black không có thu lại Pony Tạ mà tiếp tục sử dụng nó đứng trên sân đấu. Pony Tạ vs Trạ Dị Dật cuộc chiến cũng vì vậy bắt đầu. Kết thúc chương 216. Chương 217, muốn lấy một địch bà Trạ Dị Dật. Bởi vì có được ưu thế đặc tính Abilisester làm body, dẫn lửa, nên Pony Tạ hoàn toàn không có sợ hãi trước các đòn hệ lửa của Trạ Dị Dật. Tương tự đối với lần này Phi Dập Un, cú đấm lửa của đối phương cũng là như vậy, bởi thế cho nên thấy Trạ Dị Dật dùng Phi Dập Un lao tới Black liền không ngần ngại cho Pony Tạ sử dụng Hibut, thiết đầu công, trực tiếp đánh trả. Ấy thế mà sự đời thường không như là mơ, chính đang đợi cậu làm như vậy. Trạ Dị Dật tách ra ba. Gjin vẻ mặt tự tin hét lớn. Black theo bản năng ánh mắt co rụt lại, muốn mở miệng cảnh báo cho Pony Tạ vậy mà không kịp rồi. Trạ Dị Dật ba. Trạ Dị Dật một tiếng hét lớn, thân thể tiếp đó khéo léo chết sang một bên. Đòn Phi Dập Un kia tất nhiên cũng được nó hủy bỏ ngay tức thì. Ừ. Vốn ngay từ ban đầu đối phương đã không có ý định dùng Phi Dập Un để tấn công rồi. Đây đơn giản chỉ là một cuộc gia tốc gáp sát lên thôi. Việc Pony Tạ đặc tính miễn dịch sát thương của các chiêu hệ lửa Gjin tất nhiên là quá rõ ràng. Tất cả chỉ có thể coi là một chiêu dương đông kích tây mà thôi. Trạ Dị Dật từ bỏ Phi Dập Un là có chuẩn bị, khả năng vừa quyết định dùng hì bột như Pony Tạ tất nhiên là không dừng được rồi. Cũng bởi vậy một đòn hì bột đâm thẳng vào người Trạ Dị Dật là không thể tránh khỏi. Dù cho Trạ Dị Dật trước đó có cố chết người đi cũng không thay đổi việc nó bị đòn đánh của Pony Tạ tấn công trực tiếp lên người. Có điều, đây mới là chuyện chết người nhất. Black hiện tại tất nhiên đã hiểu được ý nghĩ chiến thuật của đối phương rồi. Quả nhiên, ôm chặt lấy nó Trạ Dị Dật. Trạ Dị Dật theo mệnh lệnh của Gjin bỏ qua đau đớn khi vừa phải chịu đòn hì bột lên người. Nó vươn ra hai cánh tay lực lượng ôm chặt lấy phần sau cơ thể của Pony Tạ. Không cần Gjin làm thêm nhắc nhở lập tức ôm Pony Tạ bay vút lên trên bầu trời. Vừa bay vừa xoay tròn a xoay tròn khiến đối thủ choáng váng, một cách làm đơn giản ngăn không cho Pony Tạ phản kháng. Cái này, dù cho đã hiểu được chiến thuật của đối phương khả năng lúc này Black lại không có cách nào ứng đối. Pony Tạ dù sao sân nhà là ở trên mặt đất, tiến tới không trung thì quả thật là vịt lên cạn, là hổ xuống nước, một thân năng lực hoàn toàn mất hiệu lực. Thậm chí cả sở một tộc Pony Tạ hiện tại cũng không thể dùng. Ai bảo nó bị Trạ Dị Dật treo ngược lại còn không ngừng bị xoay tròn trên không trung đâu. Pony Tạ giờ hoàn toàn không còn chút nào năng lực phản kháng. Tốt lắm Trạ Dị Dật. Dùng thớ lỉm, quăng đầu địa cầu, đánh gục nó ba. Gjin mệnh lệnh một lần nữa vang lên. Và bởi vậy trong ánh mắt không cam lòng của Black, Trạ Dị Dật thân hình như mũi tên xoắn ốc từ trên cao cao không trung phi thẳng xuống mặt đất. ZMMM4. Trạ Dị 4. Vinh 4. Một cú ném mạnh xuống mặt đất, tiếng kêu đầy kiêu ngạo của Trạ Dị Dật trên bầu trời cùng với một pha hỉ ở bỉm, tia hủy diệt, đi kèm theo sau. Tất cả đánh dấu cho sự thất bại của Pony Tạ. Pony Tạ vs Trạ Dị Dật. Chiến thắng thuộc về Trạ Dị Dật. Một chiến thắng vậy mà có phần dễ dàng. Làm tốt lắm Trạ Dị Dật. Một lời khen dành cho Trạ Dị Dật đang bay trên không trung, ánh mắt của Gjin giờ nhìn về phía Black. Nói như vậy, tiếp theo cậu sẽ sử dụng bộ kẹ mẩn gì để chống lại Trạ Dị Dật của tớ đây? Là cả ngày biết mỗi số lạ bị mẹ sẽ chủ tỏ, manh manh thích chui dưới đất để vi, lớn còn toàn chơi bong bóng xà phòng dở dạ tỉ nhỉ hay là chỉ biết mỗi phóng điện tiệt chủ nhỉ? Nghĩ cho kỹ càng vào nhé. Trạ Dị Dật của mình lúc này muốn lấy một địch ba hơn nữa là toàn thắng luôn đấy. Gjin hiếm thấy mở giọng trêu chọc Black. Sau khi thắng lợi được một ván, tâm trạng của cậu ta hẳn đã tốt hơn rất nhiều. Và quan trọng nhất là, đám bộ kẻ mần còn lại của Black đối đầu với Trạ Dị Dật thật sự là không có được gì ưu thế, đó là chưa nói tới việc ngược lại bị đối phương khắc chế rất nhiều. SE chủ tỏ liền không cần phải nói. Đã không biết bay, đòn đánh uy lực lớn nhất số lạ bỉm hay dùng đối với mục tiêu bay lượn trên không trung như Trạ Dị Dật quả thật lại là có chút quá sức. Hơn nữa hệ phi giờ, lửa, khắc chế hệ gờ giác, cỏ, sợ rằng SE chủ tỏ mà xuất hiện ra khả năng sẽ bị Trạ Dị Dật nương chín mất. Hệ vị và giờ dạ tỉ nhỉ thì đều khá tương đồng, đều là năng lực tấn công còn có phần yếu ớt và chỉ một. Chúng hiện tại chủ yếu đều dựa vào năng lực né tránh cũng như khả năng ẩn trốn của mình để đoạt lấy thắng lợi mà thôi. Có điều bong bóng đối với có thể dùng đại chiêu hoặc đơn giản hơn là quạt quạt đôi cánh tạo ra gió lốc như Trạ Dị Dật liền không thể dùng. Hệ vị chui lòng đất tuyệt chiêu đối với Trạ Dị Dật cũng rất nguy. Lần trước dùng cách này đánh bại Mạn Nệ tổng đã có chút rất chật vật rồi, dùng nó đối đầu với một Trạ Dị Dật mạnh hơn, linh hoạt hơn VV quả thật là muốn chết nhịp điệu. Tiệp chủ tuy rằng có thể dùng điện tấn công trên cao nhưng tuyệt chiêu hệ điện cũng giống như tuyệt chiêu hệ lửa đều là hai hệ tuyệt chiêu có độ chính xác chẳng ra gì. Đã vậy đối mặt với một Trạ Dị Dật lúc nào cũng có thể bay vút lên không trung né tránh, cộng thêm với từ trên trời cao hoành tạc. Tiệp chủ muốn đánh thắng cũng rất nguy. Cuối cùng còn chưa được nhắc tới trong đội hình mà các. Mẹm. Chúng ta tiếp tục câu chuyện. Tóm lại trong đám bộ kẹ mẩn có thể lựa chọn còn lại của Black hiện giờ cũng không có con bộ kẹ mẩn nào là nắm chắc phần thắng cả. Bởi thế cho nên, thử, đối đầu với trạ gì giật ván này tất nhiên là, đi kỳ họ, tiến lên đi ba. Đúng vậy, nếu như lựa chọn bộ kẹ mẩn mới cũng không có quá nhiều ưu điểm, vậy Black trước hết liền sử dụng đã từng ra sân tịt kỳ họ để tìm kiếm điểm đột phá. Giống như đã từng nói, vừa để kiểm tra năng lực, con bài chưa là tẩn dấu của trạ gì giật vừa để tiêu hao sức chiến đấu của đối phương. Biết đâu sau đó lại thấy chuyển cơ cũng không biết chừng. Mà đối mặt với hệ lửa khắc chế bản thân, Ikki họ tất nhiên không thể giống như bộ nhị tạ nên ngang đối mặt trả gì giờ được. Lúc này nó chỉ có thể lợi dụng ưu thế duy nhất của mình là năng lực bay trên bầu trường với tốc độ cao hơn đối phương để tiến hành đánh du kích. Đây cũng là chiến thuật của Black vào chính lúc này. Một chiến thuật có vẻ đơn giản không lắm hiệu quả nhưng cũng chỉ vì bất đắc dĩ không thể không dùng mà thôi. Ikki họ, dùng Atility, cao tốc di động, 3. Black lớn tiếng ra lệnh. Ikki họ cũng vì vậy ngay lập tức biến mất trước tầm mắt mọi người. Đây là do nó tốc độ đã quá nhanh khiến mắt thường chỉ có thể nhìn thấy bóng trắng xoẹt qua là biến mất. Tất nhiên đối với trạ gì giật thì không hẳn như vậy rồi. Có điều đối mặt với tốc độ nhanh như tịt ghi hot lúc này mà nói, đòn tấn công chậm chạp hệ lửa có phần giảm mất tác dụng, trạ gì giật cũng không có thể đuổi theo tấn công được tịt ghi hot. Lúc này nó có thể làm duy nhất đó là trạ gì giật, bay nguyên tại chỗ, cẩn thận để phòng xung quanh. Gờ Jin giọng chắc nịch vang lên bên hai, trạ gì giật ánh mắt giờ sắc lẹm cẩn thận để phòng một phía. Thật may là chiêu ạ tỷ lỷ tỷ này tuy rằng tặng cho tịt ghi hot tốc độ siêu nhanh có điều vì để đạt được tốc độ như vậy tịt ghi hot cũng đánh mất năng lực tấn công khi sử dụng chiêu thức này. Cũng không giống như các chuyện mạng thường tự chế ra có thể kết hợp Atility, cao tốc di động, cùng lúc với các chiêu thức tấn công. Hiện thực so với lý thuyết khác biệt rất lớn. Trước tiên nói đến tất nhiên là việc tấn công liên tục ở tốc độ mắt thường không thể nhìn thấy được như vậy lực phản chấn khi va chạm bản thân cơ thể địch ghi họ chưa hẳn có thể chịu đựng được. Độ chính xác khi vừa tấn công vừa giữ tốc độ siêu nhanh như vậy cũng rất khó khống chế, năng lượng vì vậy tiêu tốn không hiệu quả. Chỉ nói riêng chuyện nguyên lý Atility chính là dốc toàn bộ năng lực để gia tăng tốc độ, hiện tại lại muốn trên cơ sở này phụ tải thêm năng lực tấn công. Này, còn hiểu thế nào là dốc toàn lực tăng tốc độ là gì không? Nghĩa là tịt ghi hot bản thân đã không còn tinh lực dư thừa để mà làm thêm chuyện gì nữa, như vậy thì còn làm sao mà phụ tải thêm năng lực tấn công được nữa. Nếu như cố tình phải xuất hiện cả hai tức là giảm đi việc tập trung vào sử dụng Atility, đây là bắt buộc nếu muốn vừa dùng Atility vừa tấn công. Việc này chỉ có thể tạo ra chiêu thức nửa được nửa cái, chẳng ra ngô ra khoai mà thôi. Sẽ không có chuyện chỉ cần bất một chút tốc độ là có thể thực hiện được vừa bay nhanh vừa tấn công. Thật giống như tinh lực của một con bộ kẹ mẩn dù sao cũng là có hạn, muốn tịt ghi hot vừa kiệt lực bay lại còn phải phân tâm tính toán cách tấn công đối thủ, cách ra đòn, cách đảm bảo lực phản chấn là nhỏ nhất, phương hướng vị trí để đánh trúng địch thủ, phương hướng thoát đi sau khi thành công VV này biết bao nhiêu công đoạn cần làm. Nói vậy một người khi lái xe với tốc độ siêu cao muốn bắt họ cùng lúc đó giải một bài toán bất đẳng thức khó trong thời gian hạn định thử hỏi đối phương làm sao có thể chỉ giảm chút xíu tốc độ là có thể làm được. Nói chung có lẽ thành quả đạt được khi cố gượng ép so sánh với đòn quick attack, tấn công nhanh của tịt ghi hot còn không bằng. Dù sao nguyên lý của quick attack cũng là lợi dụng tốc độ nhanh nhất trong thời gian ngắn nhất, đồng thời đã có định sẵn phương hướng vị trí của đối thủ để bất ngờ ra đòn tấn công đối phương. Công việc cần làm thật ra còn ngắn gọn đơn giản hơn nhiều. Tất nhiên Black cũng biết rất rõ những điều trên vì vậy cậu chàng cũng không có mệnh lệnh tịt ghi hot trong trạng thái đang sử dụng Atility đi tấn công trả gì rớt. Hiện tại cậu ngược lại muốn xem đối phương có thể làm như thế nào để lấy một địch ba còn muốn hoàn toàn thắng lợi đây này. Tịt ghi hot vs trả gì rớt. Ván đấu vì vậy bắt đầu trong sự dè chừng của cả hai bên như vậy đó. Kết thúc chương 217. Chương 218, địch chủ thì có thể làm cái khỉ gì? Black lúc này đối với việc làm sao để đánh bại hoặc ít nhất là tiêu hao thật nhiều thể lực, HP của trạ dị giật còn không có đầu mối gì. So với việc bộ nỉ tạ có sở một tộc làm đòn sát thủ, Ikki họ cũng chỉ học được bờ dạ vơ bờ, trái tim dũng cảm, và mới vừa rồi vừa học được Feeder Dancer, địa múa loài chim, mà thôi. Feeder Dancer thì cậu chàng không rõ ràng lắm nhưng đối với bờ dạ vơ bờ, Black biết trừ phi nhằm lúc trạ dị giật không có năng lực phản kích nếu không sợ rằng Ikki họ sử dụng xong bờ dạ vơ bờ tình cảnh của nó cũng chẳng khác nào e sẽ chủ tỏ khi trước tự lao đầu vào báo lửa cả. Trạ dị giật và Gjin có khi hẳn sẽ còn rất thích gì nếu Black mệnh lệnh Ikki họ làm như vậy. Bởi thế suy đi nghĩ lại thì dường như ngoài dùng Atility, cao tốc di động, tăng tốc độ để bảo đảm an toàn ra tịt ghi hot còn thật đúng là không có chiến thuật nào khác tốt đẹp. À, bạn nói tịt ghi hot có thể sử dụng vũ gì cần, siêu báo, tấn công trả gì rớt. Mềm. Chưa nói tới việc chiêu này trình độ của tịt ghi hot vẫn còn ga lắm, chỉ nói riêng chuyện đứng đó sử dụng vũ gì cần đã rất nguy hiểm rồi. Trả gì rớt tốc độ tương tự cũng không phải kém cạnh tịt ghi hot quá nhiều, sức mạnh lại rất khủng bố. Đoán chừng nếu tịt ghi hot dám dùng vũ gì cần tấn công, đối phương hoàn toàn có thể giống như cách tịt ghi hot của Black trước kia từng làm, mạnh mẽ băng qua siêu báo vũ gì cần tạo ra để áp sát tịt ghi hot. Đến lúc đó dù phải chịu không ít thương tích từ hụ dị cần gây ra khả năng khoảng cách hai bên đối với tịt ghi hot lúc này đã không còn đảm bảo an toàn, Black thật lo lắng tịt ghi hot sẽ bị trả dị giật cho nướng chín thành món chim tui ngay trên bầu trời này mất. Mà, bạn nói như vậy tung ra tịt ghi hot chẳng phải là chỉ làm chuyện phí công vô ích ba. Cũng không hẳn là như vậy. Ít nhất hiện tại tịt ghi hot còn an toàn, và dù chưa có gì chiến thuật trong đầu có điều đó cũng không có nghĩa là tương lai sẽ không có chiến thuật gì trong đầu. Chỉ cần đối phương có hành động trước, Black vẫn còn có cơ hội. Dù sao thì có hành động tức là sẽ có sơ hở thôi. Cậu chàng vẫn tin tưởng vào năng lực ứng biến của mình lắm. Black vì vậy cứ thế nhìn chằm chằm tình thế trên bầu trời, có điều cậu ta cũng không hề có chút dáng vẻ gì muốn cải biến tình thế đang diễn ra trên không trung cả. Khả năng cao nếu như Gjin vẫn không hành động, tên này hoàn toàn có khả năng cho tịt ghi hot cứ dùng ạ tỷ lỷ tỷ như vậy bay đến hết ngày thì thôi cũng chưa biết chừng. Thời gian chậm rãi từng chút một trôi qua. Trong khi Black vì đang ở thế yếu cùng với sợ mắc sai lầm như ván trước không dám có hành động gì, Gjin bởi vì chỉ còn mỗi trả dị giật để sử dụng nên cũng đã cẩn thận lại muốn cẩn thận hơn. Cả hai bên vì vậy cứ như thế hết nhìn nhìn bầu trời lại nhìn nhìn đối phương. Gần 5 phút trôi qua mà trên sân đấu cũng chẳng có gì biến chuyển cả. Chuyện này khiến cho dù đang trong trạng thái phất lờ mọi thứ xung quanh như Black cũng không khỏi bởi vì sự la ó của khán giả và giọng trêu chọc tầng tầng lớp lớp của MC mà cảm giác thật ngượng ngùng. Có điều da mặt của kẻ từng sống hơn 20 năm như hắn thật sự là dày lắm. Dày tới có dùng súng đại bác bắn mặt hắn thì da mặt cũng không phá. Và vì thế dù cho có cảm giác xấu hổ trong lòng có điều tên khốn kiếp này vẫn là một bộ dáng các ngươi thích làm gì thì làm, ta đây cứ như vậy mà thôi. Hơn nữa để giảm thiểu áp lực bản thân, Black còn không ngần ngại dùng vẻ mặt khiêu khích đối thủ của hắn ta Gjin. Một bộ dáng ngươi không tấn công thì cứ như vậy cùng nhau chịu mắng tốt lắm. Thật sự là không biết xấu hổ là chuyện gì. Và hiển nhiên tuổi đời thực mới hơn chục năm, chỉ bằng một nửa tên không biết xấu hổ trước mặt, Gjin không khỏi có chút trước tiên không chịu được. Cậu vì vậy liền không cùng tên đáng ghét kia chơi chờ đợi như chó rình mồi kiểu này nữa. Gjin thần thái quyết chí tiến lên, nói: "Cha gì giơ, sử dụng bờ lật bờ, mưa bom báo lửa. Cha gở 4, huynh huynh 3." Mệnh lệnh của Gjin vừa dứt lời, cha gì giật vốn đang thật tức giận khi con tịt gỉ họt kia liên tục chạy trốn không chịu chiến đấu mà nó lại chỉ có thể ở tại chỗ không thể làm gì. Hiện tại nhận được mệnh lệnh tấn công, cha gì giật lập tức cả người hưng phấn hẳn lên, nó bắt đầu sử dụng chiêu thức mạnh nhất của mình, cũng là chiêu thức được cho là mạnh nhất của hệ lửa bờ lật bờ. Cha gì giật thật nhanh cả người lăn lộn quay cuồng trên không trung, cái miệng khổng lồ của nó không ngừng phụt bắn ra vô số ngọn lửa. Mỗi ngọn lửa bay ra không xa liền ầm ầm phát nổ. Vô số ngọn lửa là vô số vụ nổ như mưa bom báo lửa quậy tung cả vùng không gian trên bầu trời. Cách làm của Trạ Dị Dật lúc này thật chẳng khác nào tịt gỉ họt của Gjin từng dùng hũ gì cần, siêu bão, để hạn chế lại tịt gỉ họt của Black khi trước vậy. Dù sao đây cũng là đang trên sân thi đấu, tịt gỉ họt cũng không thể chỉ vì đòn đánh đối phương bao phủ rộng khắp khoảng không sân đấu liền bay rời khỏi nơi đây không phải. Chẳng lẽ còn có thể đợi khi Trạ Dị Dật dùng hết năng lượng thì bay trở về hay sao? Nếu bộ kẻ mần nào cũng có thể vì đòn đánh đối phương bao phủ diện tích quá lớn, kín khắp sân đấu mà bỏ chạy rời đi, như vậy thì các trận chiến trong giải bộ kẻ mần lít này thật đúng là diễn ra cả năm cũng không xong được một ván. Cũng bởi vì thế lần này tịt ghi họt thật sự là gặp khó khăn không nhỏ rồi. Hù gì cần, siêu báo, trước đó của tịt ghi họt so với bờ lặt bờ uy hiếp của Trạ Dị Dật lúc này thật chẳng đáng nhằm nhỏ gì. Black ở bên dưới cũng thật không nghĩ ra Gjin vậy mà quá sớm lại có thể huấn luyện được Trạ Dị Dật học được chiêu bờ lặt bờ này. Hơn nữa chiêu thức rõ ràng còn từng trải qua cải biến rồi cơ. Bình thường bờ lặt bờ chỉ là tạo ra một vụ nổ thật lớn mà thôi. Cũng bởi vậy mà nó được cho là đòn hệ lửa có uy lực mạnh nhất. Dù sao thì có đốt cháy thế nào cũng không bằng sát thương từ bom nổ không phải. Tuy nhiên lúc này đòn bờ lật bờ của Trạ Dị Dật lại hoàn toàn bỏ đi việc tập trung vào uy lực vụ nổ mà chuyển thành vô số vụ nổ nhỏ hoành tạc khắp không gian. Đây còn khó khăn làm hơn chiêu bờ lật bờ cũng nhiều. Bởi lẽ cho nổ một lần, dù cho vụ nổ có lớn đến mấy thì cũng chỉ là tích trữ, điều khiển năng lượng lớn hơn mà thôi. Nếu muốn như Trạ Dị Dật bây giờ thật nhanh liên tục tạo ra các vụ nổ, số lượng nhiều, uy lực mạnh không kém, hơn nữa còn bao phủ vùng trời xung quanh kín không chút bỏ sót. Black chỉ có thể nói, quả nhiên là con ông cháu cha có khác. Tên Gjin này mà không nhận được hờ mờ chuyển kỹ năng từ giáo sư hóa, Black thể đối phương nhất định không thể huấn luyện nổi Trạ Dị Dật đạt được trình độ như hiện tại. Ít nhất là hiện tại Gjin không thể làm nổi điều đó. Tuy nhiên nói gì thì nói, dù cho con là con ông cháu cha đi chăng nữa thì đây cũng là bản lĩnh của người ta. Black cũng không thể trách được ai. Bởi lẽ so với hạng con ông cháu cha như Gjin thì kẻ xuyên Việt như hắn còn ăn gian hàng hiếm hơn quá nhiều. Dù cho Gjin có Gjo, có mạnh thế nào thì anh Black nhà mình mới là mạnh các bạn ạ. Và thế là anh mạnh, nhân vật chính, của chúng ta lập tức đá bay đi chút xíu ghen ghét cảm xúc kia, lớn tiếng ra lệnh. Tịt ghi hót. Bờ dạ vờ bật 3. Trái tim dũng cảm. Tịt ghi hót 4. Đúng vậy. Chính là dùng bờ dạ vờ bật để quần nhau với đối phương một phen. Chạy là chạy không thoát rồi. Càng chạy chỉ càng nhanh trở thành chim bay nướng chín mà thôi. Đã vậy thì vừa làm chim bay nướng vừa đồng quy vu tận cá chết lướt rách với đối phương luôn vậy. Trên bầu trời, tịt ghi hót kêu lên một tiếng như thị uy. Xung quanh cơ thể bay lên vô số lông chim bảo vệ, chính cống chiêu phỉ đỡ đàn sở mới học được. Tiếp đó cả cơ thể tịt ghi hót như mũi tên bắn, lao ầm ầm về phía Trạ Dị Dật. Không thành công thì thành chim bay. Pha va chạm số phận lập tức xuất hiện. Tịt ghi hót vs Trạ Dị Dật 3. M 5. Tịt ghi hót 4. Trạ Dị Dật 4. Dê Dật 4. Trạ Dị Dật 5. Bầu trời tràn ngập mây lửa đỏ, Black và Gjin hoàn toàn không nhìn được tình hình chiến đấu trên không trung. Có điều lúc này cả hai đều hiểu thời khắc này Tịt ghi hót và Trạ Dị Dật chính đang chính diện chiến đấu với nhau. Khỏi phải nói, không cần nhìn Black cũng biết đòn bờ dạ vờ bật của Tịt ghi hót chắc chắn trúng mục tiêu Trạ Dị Dật. Dù sao lúc này đối phương còn lăn lộn quay cuồng trên không trung như thế, Tịt ghi hót có thể đánh trượt mới là lạ. Có điều tiếp sau đó mới là lúc tình thế bất lợi cho Tịt ghi hót. Lần này nó hiển nhiên chạy trời không khỏi nắng, chẳng thể trốn đi đâu cả. Hơn nữa cả không gian là biển lửa như vậy càng bay lâu nó càng trở nên yếu, càng bị thương nhiều hơn, càng nhanh thua hơn. Cách tốt nhất lúc này là trực tiếp tận dụng thời gian còn lại không nhiều từ chiến đến cùng với Trạ Dị Dật, cố gắng để đạt được thành quả lớn nhất có thể. Dù cho có phải đối mặt với giờ dạ cường cờ, vớt rồng, với phở làm thờ dạo ở, ngọn lửa bùng lên, với học trạ, vẩy ngược, VV Tịt ghi hót cũng nhất định phải chiến. Mặc dù cuộc chiến này là không cân sức, là thảm thiết vô cùng ba. Rất nhanh, bão lửa trên bầu trời tan đi, âm thanh của Tịt ghi hót cũng im bặt. Tịt ghi hót rơi xuống, thân thể có vô số vết cháy xém, xây sát vết thương đầy người, lông chim trùi lùi, đâu còn chút gì vẻ đẹp rạng ngời như ngày xưa. Black mắt đỏ hoe, vẻ mặt đầy cảm xúc rạt rào, đưa tay cầm bộ kỳ bản thu thịt ghi họ trở lại. Làm tốt lắm thịt ghi họ. Yên tâm đi. Dù cho mày có chủi lùi hết lông hay là không bao giờ mọc lại lông đi chăng nữa, mày vẫn luôn mãi là con chim đẹp nhất trong lòng anh, về tất cả nỗ lực của mày nhất định sẽ không phải chịu uổng phí. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi. Vì chúng ta không phải là kẻ thua cuộc, chúng ta nhất định sẽ tiến được vào vòng bán kết. Vì chúng ta có niềm tin chắc thắng. Chúng ta sẽ đoạt lấy cái cúp vô địch kia trong truyền thuyết. Và rồi cùng nhau tay trong tay đăng lâm tuyệt đỉnh thế giới này. Yêu em. Mỹ tỷ. Zelo. Blue. Và nhiều nhiều em về sau đó nữa. Cảm ơn các em đã làm bạn anh trên con đường đầy chông gai đi đến thành công ngày hôm nay. Một tương lai tương sáng đang chờ đợi chúng ta. Không ai có thể ngăn cản được bước tiến của lịch sử ba. Chiến thắng của anh trong trận đấu này đã là nhất định. Là định mệnh an bài không thể thay đổi. Vì anh là mạnh các em ạ. Vợ lách miệng lẩm bẩm. Thế giới trong mắt cậu giờ là cả trời sao xanh thắm. Cánh tay vung lên. Bộ kẹ mẩn thứ ba của cậu ta xuất hiện. Tiệp chu xuất chiến ba. Pikachu. Nóa. Tiệp chu thì có thể làm cái khỉ gì? Đây là câu hỏi của rất nhiều người muốn hỏi vợ lách vào lúc này ba. Hắn đây là bi ngờ sao ba. Kết thúc chương 218. Chương 219, ba đoạn ném hiền uy. Vợ lách không bị ngơ. Và vì vậy nên thật ra cũng không có vụ cậu chàng mắt đỏ hoe thu hồi thịt ghi họt và lẩm bẩm như ở trên đã nói. Black chỉ đơn giản là thu hồi trở về thịt ghi họt, hơi làm trầm ngâm rồi tung ra thịt chủ xuất chiến. Mặt cạp, SC chủ tỏ hầu như không thể trông cậy gì. Lúc này nếu lựa chọn đặt niềm tin vào năng lực kéo dài trận đấu, đánh du kích thủ thắng của giờ dạ tỉ nhị và hệ vịt thì Black tin hơn vào năng lực của thịt chủ, tin hơn vào việc nó có thể một lần tấn công đánh bại đã mất không ít thể lực, HP, trả gì rơi. Dù cho thịt chủ không biết bay cũng như vậy. Và thịt chủ VS trả gì giật ván đấu liền như thế bắt đầu. Là thịt chủ mà không phải là hệ vi chuyên trốn dưới đất à? Định đứng dưới đất cho trả gì giật làm bia ngắm sao ba? Gjin nhíu nhíu mi tự đủ. Tiếp đó khỏe miệng cậu ta khẽ cười, mệnh lệnh đầu tiên được đưa ra. Nếu không trốn vậy thì nếm thử trả gì giật oanh tạc tấn công từ trên bầu trời đi. Trả gì giật, phi giờ sợ tin, lốc lửa. Trả gì bốn. Một tiếng hét lớn đầy đe dọa, trả gì giật từ trên không trung theo mệnh lệnh Gjin để ra phun lửa tấn công về phía thịt chủ. Ngọn lửa đi theo hình vòng xoáy càng đi xuống dưới bao bọc diện tích lại càng lớn. Thịt chủ né tránh. Đi cả. Tiệp Chu lớn tiếng đáp, tiếp đó thân thể linh hoạt chạy à chạy cố gắng thoát khỏi tuyệt chiêu của Trạ Dị Dật. Dùng đủ tự tim, ảo ảnh phân thân. Đi cả, đi cả, đi cả chủ ủ ba. Vừa chạy né đòn, Tiệp Chu vừa tập trung năng lượng hình thành một bản sao hình dạng của chính mình. Trên sân vì vậy liền thấy hai con Tiệp Chu cùng nhau chạy trốn ngọn lửa đang từ trên trời lao xuống. Bàn tay nắm chặt, ánh mắt mở lách giờ đột xuất chăm chú. Làm sao? Chẳng lẽ cậu ta chỉ biết cho Tiệp Chu chạy trốn thôi à ba? Ở đây cũng không có hơi nước để mà lợi dụng sấm sét tự nhiên đánh bại Trạ Dị Dật. Hơn nữa Trạ Dị Dật cũng không ngu gì mà đứng yên để cho xét đánh. Tiệp Chu lại không biết bay, tớ tự hỏi cậu có thể làm gì để giúp Tiệp Chu đánh bại được Trạ Dị Dật đây này ba. Đòn đánh hệ điện muốn tấn công được Trạ Dị Dật đang bay trên cao hiển nhiên quá khó khăn rồi. Gjin trong lòng không ngừng suy tư tìm hiểu dụng ý của đối phương nhưng lại không tìm ra được lời giải. Được rồi, không nghĩ ra vậy tạm thời cứ để như vậy. Trước hết làm tốt năng lực của bản thân, hạn chế không để xảy ra sai lầm là được rồi. Nhìn về tình thế trên sân, cảm nhận được phỉ dở sợ tỉn khó mà làm gì được Tiệp Chu Gjin, vì vậy liền mệnh lệnh Trạ Dị Dật thay đổi chiêu thức. Cậu muốn tăng mạnh áp lực tấn công. Trạ Dị Dật, phớt làm thở dạo ở, ngọn lửa bùng lên, ba. Đã tiêu tốn số lớn năng lượng, tờ tờ, sau khi sử dụng đòn bờ lật bờ ở ván trước, hiện tại Gjin liền lựa chọn cách nhanh chóng đánh bại Tiệp Chu để giảm áp lực cho Trạ Dị Dật. Có phỉ dở sợ tỉn, lốc lửa, làm mùi gia tăng thanh thế, phớt làm thở dạo ở, ngọn lửa bùng lên, đi sau có thể trộn lẫn trong đó tránh đối phương dễ dàng phát giác. Một chiến thuật đơn giản nhưng khá hiệu quả đối với từ trên cao tấn công như Trạ Dị Dật hiện tại. Bên kia, cảm nhận được Tiệp Chu đã đến đúng vị trí, vợ lách ánh mắt giờ sáng rực. Cậu ta bất chợt hét lên. Tiệp Chu. Thơ giờ im phơ lìm, tắc, ba đòn ném, tấn công, ba. Đi cả ba. Chỉ thấy Tiệp Chu và Tiệp Chu bản sao khéo léo đồng loạt nhảy dựng đứng lên thật cao, tiếp đó chúng lẫn nhau nắm lấy đuôi của đối phương. Tại đạt được đỉnh điểm độ cao về sau, Tiệp Chu bản chính một phát lực, cầm đuôi Tiệp Chu bản sao ném bay đối phương lên không trung. Ngược lại bởi vì Tiệp Chu bản sao cũng đang nắm lấy đuôi Tiệp Chu bản chính, vì vậy cả hai con Tiệp Chu liền như vậy cùng nhau bay lên cao cao một đoạn. Cũng chính bởi cú ném bất ngờ này của Tiệp Chu mà cả Tiệp Chu và Tiệp Chu bản sao tránh thoát khỏi đòn tấn công hệ lửa của Trạ Dị Dật vừa bay tới. Chưa hết, ngay khi hai con Tiệp Chu bản chính và bản sao một lần nữa bay lên tới nơi đỉnh điểm cao nhất, bây giờ tới lượt Tiệp Chu bản sao ném mạnh Tiệp Chu bản chính về phía Trạ Dị Dật. Cũng bởi trước đó Tiệp Chu bản chính đã tranh thủ thời gian nắm lấy đuôi Tiệp Chu bản sao nên hiện tại nhìn từ bên ngoài liền thấy Tiệp Chu bản chính mang theo Tiệp Chu bản sao bay vun vút lao về phía Trạ Dị Dật trên cao. Đến tận thời điểm này, sau khi này hai con Tiệp Chu bất ngờ trình diễn hai lượt ném mạnh trên không trung xong, mọi người quan sát xung quanh mới từ trong cảm giác giật mình bừng tỉnh lại. Cả cái gì ba? Trạ Dị Dật cẩn thận ba. Gjin vẻ mặt kinh hãi kêu lên. Giọng nói của Black cũng ngay sau đó vang vọng. Vô ích. Thunderbolt, sóng điện tử, ba. Đi cả ba. Tiệp Chu bản chính kêu lên một tiếng liền cầm đuôi, ném bay đi Tiệp Chu bản sao trong tay. Vì vậy mọi người lại một lần nữa được chứng kiến hình ảnh Tiệp Chu bản sao mang theo Tiệp Chu bản chính bay nhanh về phía đối thủ. Cú ném bất ngờ thứ ba cũng lập tức khiến cho khoảng cách giữa hai con Tiệp Chu và Trạ Dị Dật kịch liệt rút ngắn lại. Không chỉ khoảng cách kịch liệt rút ngắn, Tiệp Chu bản sao còn mang theo uy thế của đòn Thunderbolt, sóng điện tử, tấn công mạnh lên người Trạ Dị Dật. Một đòn đánh có tác dụng gây tê liệt đối thủ, Trạ Dị Dật vì vậy thân thể lập tức cứng ngắc, không cách nào phản kháng hai con Tiệp Chu va chạm vào người mình. Trạ Dị Dật toàn lực dùng Thunder, sấm sét, ba. Cha Dị Dật chỉ kịp thốt lên một tiếng kinh hãi, âm thanh mệnh lệnh của Black liền như vừa đòi mạng kéo đến. Đi ca chủ ù ù ù bảy. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vinh 4. Charles 4. Cả hai tiệp chủ bản chính và bản sao bây giờ đều đã leo lên người Cha Dị Dật. Tiệp chủ cả người tụ điện, một đòn thần đờ, sấm sét, cực mạnh vô cùng chuẩn xác đánh đấm tàn sát lên người Cha Dị Dật không chừa một chút nào. Tiếng kêu thảm thiết của Cha Dị Dật giờ vang vọng trên không trung. Tuyệt lắm tiệp chủ. Đừng ngừng lại 4. Black khuôn mặt nồng đậm vẻ vui sướng, miệng lớn tiếng khích lệ. Trên bầu trời tiếng nổ đình bằng vì thế liền vang lên liên tiếp không ngừng. Ánh sáng kia lửa điện chói lòa soi sáng khắp không gian. Chỉ khoảnh khắc sau, Cha Dị Dật liền như tảng đá cháy đen rơi rụng xuống mặt đất. M3. Đi cả 3. Bụi mù quần quật lên khi Cha Dị Dật va chạm mặt đất. Đợi khi khói bụi tan đi, thân hình tiệp chủ chật vật đứng trên người Cha Dị Dật mới dần dần xuất hiện. Một tiếng khẽ kêu như báo hiệu, như thỏa mãn. Tuy rằng cả người đầy mệt mỏi có điều vẻ mặt vui mừng khi chiến thắng của tiệp chủ còn đang hiện rõ. Tiệp chủ VS Cha Dị Dật. Tiệp chủ trở thành kẻ chiến thắng cuối cùng. Vâng. Và người chiến thắng cuối cùng của bảng D đã xuất hiện. Xin chúc mừng huấn luyện viên trẻ tuổi Hữu Dê Black đến từ thị trấn Bạ Lệ đại diện cho bảng D tiến vào vòng bán kết bợ lạ bợ lạ. Tiếng vỗ tay hào hào. Tiếng MC lớn tiếng thông báo, tiếng khán giả vỗ tay nhiệt tình trên khán đài. Không khí nhiệt liệt giờ đánh thức Black trở về thế giới thực tại. Cái cảm giác huyền diệu thế giới chỉ mình ta với đối thủ kia cũng liền biến mất. Black cuối cùng cũng đã thắng rồi. Chiến thắng sau một loạt trận đấu không dễ dàng gì. Mục đích đã đạt được tương đối. Ít nhất giờ phút này sau 3 lượt đấu vòng bảng toàn thắng, cậu đã trở thành người đại diện cho bảng D tiến vào vòng bán kết. Chỉ cần chiến thắng, như vậy liền là trận chung kết nằm trong tầm tay, tiếp đó này Black. Giọng nói của Gjin đột nhiên vang lên đánh thức kẻ nào đó đang mơ mơ màng màng sau chiến thắng. Sao hả Gjin? Không có gì. Chỉ là nhắc nhở cậu một chút thôi. Gjin một tay dùng bộ kỳ bản thu hồi thương tích đầy người nằm im trên mặt đất Cha Dị Dật, giọng thong dong nói. Người ta nói bảng D của chúng ta chính là bảng đấu tử thần đấy. Cả 4 người trong bảng trước đó đều là ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Vì vậy. Hiểu rồi. Vì vậy quán quân vô địch sẽ thuộc về đại diện sau cùng của bảng D đúng không ba? Black hiểu ý cười cười tiếp lời. Gjin nghe vậy liền nhếch miệng nở nụ cười. Đúng là như vậy. Bởi thế cậu cũng đừng có đánh mất mặt cái tên bảng đấu tử thần. Dù sao Black cậu cũng là người hai lần đánh bại Gjin tớ không phải sao ba. Đợi cho tới lần kế tiếp tớ đích thân đánh bại cậu tốt nhất đừng có thua cho tên Z kia đấy ba. Quay lưng rời đi, khẽ vịn tay nhảy xuống dưới võ đài, Gjin ánh mắt giờ nhìn về phía sân thi đấu của bảng C, chính miệng nói ra mục đích thật sự trong lời nói của mình. Trên võ đài thi đấu dành cho bảng C, Z lúc này chính đang kịch liệt chiến đấu ở trên đó và kết quả có lẽ rất nhanh sẽ ra lò. Cũng y hệt như cho với mèo ấy nhỉ. Thân hình đi theo nhảy xuống dưới võ đài, đứng ở vị trí bên cạnh Gjin Black giọng đầy chế nhạo đáp lại. Cùng lúc trên sân thi đấu bảng C, đu tự tim, ảo ảnh phân thân và kết thúc. Trên sân, theo mệnh lệnh Z đề ra, Bố Ly đột khéo léo dùng đủ tự tim né tránh đòn tấn công của con cạ bụ tộc đối thủ. Tiếp đó là một đòn mẹ gạ bùn, cú đấm ngàn cân, tấn công từ phía sau lưng đối phương. Cạ bụ tộc cũng vì vậy liền bị Bố Ly đột đánh bại. Đây cũng là đòn đánh kết thúc cho vòng loại của bảng C. Z giờ như ý nguyện trở thành người đại diện cho bảng C tiến vào vòng bán kết. Cậu làm tốt lắm Bố Ly đột ba. Ừ. Đang vui vẻ vỗ vai khích lệ Bố Ly đột. Tiếng ồn ào sau lưng cùng một cảm giác kỳ quái như có người đang nhìn mình khiến Z không khỏi tò mò quay đầu nhìn lại. Cậu bởi vậy liền thấy Gjin và Black đang sóng vai đứng cùng nhau, khóe miệng mỉm cười nhìn về phía mình. Theo bản năng liếc nhìn về nơi màn hình kết quả thi đấu bảng D, người chiến thắng Black. Kết thúc chương 219. Chương 220, yêu cầu của Blue. Nói vậy Black, cậu trở thành đại diện cho bảng D rồi hả? Z thân hình nhảy xuống khỏi sân đấu, vừa đi về phía Black và Gjin đang đứng vừa mở miệng hỏi. Cậu không phải cũng trở thành đại diện cho bảng C rồi sao? Black mỉm cười đáp lại câu hỏi của Z. Ồ, vậy còn Gjin? Gjin, Black, Z, cậu chẳng lẽ không xem chút gì thông tin về những huấn luyện viên lọt vào top 16 A3? Black dở khóc dở cười hỏi ngược lại. Ngay cả việc Gjin và mình cùng trong một bảng đấu mà cái tên này cũng không biết. Lại còn có thể hỏi khó như vậy. Thật là... A, số gì ba? Tớ vậy mà quên bén mất. Z lập tức lấy tay xoa xoa đầu, vẻ mặt ngây nô cười. Tuy vậy bên cạnh Gjin mặt lúc này cũng đã tức đen như đáy nồi rồi. Hai thằng này cũng thật là... Ba, Black trong lòng đã không còn gì để nói. Tốt lắm. Không cần chấp nhận với tên ngố này đâu ba. Gì? Ai mà là tên ngố chứ ba? Được rồi, cả hai cũng đừng có hở ra là cãi nhau như vậy đi ba. Thấy Z và Gjin lại có dấu hiệu bạn gây chẳng đấy, Black thật nhanh lên tiếng ngăn cản cả hai lại. Z và Gjin nghe Black nói như vậy liền đồng loạt hứ một tiếng, quay ngoắt đầu đi không thèm nhìn đối phương. Hừ, được rồi, đã hai cậu đều lọt vào vòng bán kết vậy chắc đều phải biết lịch sử giải đấu bộ kẹ mần lít này đi. Rồi, làm sao? Thấy Z không có dấu hiệu gì muốn đáp lời, Black liền tạm thay vào vị trí trung thành người nghe. Ừ. Cũng không có gì, chỉ là đại hội bộ kẹ mần lít liên tục mấy lần gần đây nhà vô địch đều đến từ thị trấn Bạ Lệ. Vì vậy, vấn đề lúc này là cậu hay là Z trở thành nhà vô địch? Thớ hay là Black? Z nghe vậy nhỏ giọng tự đủ. Ánh mắt bản năng liếc nhìn về phía Black. Vậy trận chung kết gặp. Black cười dài đáp lại. Tốt. Z chiến ý ngẩng cao trả lời. Vậy tớ cũng đi đây. Ừ. Cậu định đi đâu hả Gjin? Z theo thói quen đặt câu hỏi quan tâm bạn thân kiêm truyền kỳ đối thủ. Cả hai tên thật ra vẫn lo lắng cho nhau lắm. Lúc này Z hẳn là đang sợ Gjin buồn bã vì bị loại đây. Ngu ngốc. Tất nhiên là đi lên khán đài xem thi đấu rồi. Yên tâm, tớ sẽ nhìn thật kỹ xem cậu thua như thế nào. Ừ. Nói tới, cậu thật quá ngu ngốc để tranh đoạt được chức vô địch Z ạ. Cái gì chứ bốn? Virgin thản nhiên quay lưng rời đi, có điều lời nói của cậu ta vọng lại thì khiến Z vô cùng tức giận, thật chỉ muốn xông lên lý luận với cậu ta một trận cho ra trò. Quá quá làm giận nhau mà ba. Virgin rời đi rồi. Black vốn định mở miệng nói chuyện với Z đôi câu thì một giọng nói quen thuộc chen ngang vang lên. A ha, hai người hóa ra đều ở cả đây hả ba? Blue, ít hai. Z và Black ánh mắt đồng loạt nhìn sang, Blue vậy mà đã đến bên cạnh hai người bọn họ từ khi nào không ai hay. Ủa, Blue, cậu đang làm gì ở? Z theo thói quen định đặt câu hỏi, có điều lần này đối mặt với cậu chẳng là Blue tinh quái chứ không phải Gjin lầm lì rồi. Nhìn cho kỹ đi Z. Cô nàng thái độ thản nhiên tự đắc, lắc lắc bàn tay chỉ về phía màn hình kết quả thi đấu xa xa phía sau lưng. Z theo ngón tay cô nàng chỉ dẫn nhìn sang. Kết quả thi đấu bảng A, người chiến thắng Blue. Sợ. Như cậu vậy mà cũng lọt vào được vòng bán kết ba. Z vẻ mặt ngớ ra nói. Hê hê chứ còn sao nữa. Vượt qua vòng bảng đối với tớ thật quá trò đùa trẻ con rồi ba. Blue vẻ mặt đầu đắc ý, mũi hết lên tận trời khoác lác. Black đứng cạnh nghe mà đầu đầy mồ hôi. Khi thật. Trả bù cho cậu, phải chật vật lắm mới vượt qua được vòng bảng. Người so với người quả nhiên tức chết người ba. Tốt rồi. Đừng vẻ mặt ngạc nhiên như thế chứ Z. Phải biết. Tớ chuẩn bị ám luôn cúp vô địch về nhà đây này ba. Blue nét mặt tự nhiên. Hai tay rất nhanh ôm lấy một bên cánh tay của Black, quay mặt về phía đang nhìn bảng hiển thị đờ ra Z, giọng quả quyết nói. Cậu ba. Đừng đua rồi Blue. Cúp vô địch chỉ có thể từ tớ và Black quyết đấu chọn ra mà thôi ba. Z vẻ mặt y như thật phản bác. Hừ. Không có gì là đùa ở đây cả Z bé bỏng ạ. Cậu nghe cho rõ này. Hiện tại tớ, Black và cậu đều lọt vào vòng bán kết. Tiếp đó chỉ cần tớ không gặp phải bất kỳ ai trong hai người các cậu, vậy thì chỉ cần trong trận chung kết anh yêu Black giả vờ thua cho mình là cúp vô địch liền về tay ngay rồi ba. Một kế hoạch quá hoàn hảo ba. Đúng không thân yêu ba? Blue vẻ mặt tràn đầy vui vẻ chờ mong nhìn về phía Black. Có thể không nhắc tới chuyện gian lận ở đây được không Blue? Black vẻ mặt cười cười, bất đắc dĩ trả lời. Cái cô nàng này làm sao chắc mẩm mình sẽ không phải gặp cả hai người bọn họ cơ chứ? Chẳng lẽ là lại làm trò trộm mèo bắt chó gì rồi ba? Black lúc này sâu sắc hoài nghi Blue có thể không chừa thủ đoạn nào làm ra những việc như vậy. Cậu cũng đừng có mà làm hư Black. Mà khoan ba. Thế quái nào lại là Black giả vờ thua cho cậu cơ chứ ba? Thế nếu là tớ chiến thắng thì sao ba? Không ai nói với cậu rằng cậu quá ngu ngốc để có thể giành được chức vô địch AZ3. Thôi tớ mang anh yêu đi đây. Tạm biệt cậu nhé ba. Blue mặt cười hì hì nhạo báng lại Z một câu, tiếp đó liền lôi kéo đi vẻ mặt buồn cười Black rời khỏi. Chỉ để lại một mình Z đầy mặt tức giận bất bình. Đây là lần thứ hai cậu bị người coi thường như vậy rồi đấy. Đáng ghét Gjin ba. Xấu tính Blue ba. Còn cả cười trên nỗi đau của người khác Black nữa. Thật là kết bạn không kỹ nha ba. À. Cậu đây rồi. Chúc mừng cậu đã lọt vào bán kết nhá anh bạn ba. Black và Blue vừa rời đi, vốn đang định trở về phòng nghỉ hồi phục tâm tình Z lại chợt bắt gặp một người quen cũ của cậu. Là cậu à Bill. Ừ. Là tớ đây. Cậu nhận được tin tức mới nhất chưa? Cậu, Black và Blue cùng với một vị huấn luyện viên khá lạ mặt khác lọt vào vòng bán kết. Đây là lịch thi đấu tiếp theo của mọi người. Cậu sẽ gặp phải Black tại trận bán kết đó. Điều chính là chuyên viên nghiên cứu bộ kẹ mần Z từng gặp trên đoạn đường từ Sệ Dụ Lìn tới Vợ Mỹ Lì Ổng thời gian đầu cậu đi lữ hành. Điều cũng là người phát minh ra máy chuyển phát nhanh bộ kẹ mần. Cậu ta là một người khá có tiếng nói trong liên minh bộ kẹ mần. Tuy nhiên lúc này nghe xong Điều nói chuyện, Z hầu như mất hẳn niềm vui khi gặp lại bạn cũ. Ừ. Cậu làm sao vậy Z ba? Thấy Z vẻ mặt đống nhiên hiểu xỉu, Bill giọng tò mò đặt câu hỏi. Không có gì. Chỉ là không ngờ cô nàng Blue kia vậy mà lại đoán đúng lịch thi đấu thôi ba. Có điều. Z ánh mắt bất chợt sáng rực lên. Tiếp đó quyết đấu với Black, tớ nhất định sẽ giành chiến thắng cho mà coi. Các người hãy chờ đó mà xem ba. Được rồi. Như vậy cậu hãy cố gắng lên nhé. Dù cho phần thắng của cậu thật sự quá nhỏ, Z ạ. Bill nét mặt cười cười, một tay vô vô vai Z, miệng cất tiếng cổ vũ. Khả năng lời nói của cậu ta. Z. Tại sao ai cũng nói mình sẽ thua như vậy chứ ba? Tác giả. Bởi vì Black là mình Z ạ. Z. Ít hai. Tạm bỏ qua việc Z đang không ngừng xoắn suýt tâm tình, Black lúc này đã theo Blue rời đi thật xa nơi nhà thi đấu. Hai bên đường phố bên ngoài lúc này rất tấp nập. Bởi vì đại hội bộ kẹ mần League phải 4 năm mới tổ chức một lần nên số người tới đây xem rất đông, cửa hàng quán lưu niệm, các loại trang bị cho huấn luyện viên, các quầy ăn nhanh, cửa hàng quần áo, đồ trang sức VV mọc lên như nấm sau mưa vậy. Bất kỳ du khách nào tới đây cũng luôn có thể tìm được món đồ ưng ý cho mình mang về. Được rồi đó. Nơi này cũng không còn ai quen biết chúng ta. Nói xem tại sao lại phải kéo anh ra đây. Black làm ra vẻ phờ phạc hỏi. Ừ. Cái gì mà tại sao phải kéo anh ra đây? Không có việc thì không thể gặp mặt cậu được sao? Làm như tớ hay gây ra rắc rối lắm ấy ba. Cô nàng bên cạnh nghe vậy nét mặt không vui đáp lời. Ừ. Tớ rồi. Hóa ra em cũng biết mình là vậy hả? Cái gì? Cậu thử nói lặp lại lần nữa thử xem ba. Blue môi mím chặt lại, hai má phình lên làm ra vẻ hăm dọa. Tiếc là Black nhìn vào thì chỉ thấy vẻ mặt cô nàng lúc này rất đáng yêu cùng một người. Tốt lắm. Đừng đùa nữa. Có chuyện gì thì em mau mau nói luôn đi. Muốn chém muốn giết thì cho anh một nhát thông khoái. Cứ út út mở mở như vậy làm anh trong lòng tâm lý lắm. Cái gì mà? Mà phải rồi ba. Em còn chưa xử phạt anh đó ba. Vốn còn đang yếu thế muốn lên tiếng phản bác, Blue vẻ mặt chợt nhiên chuyển sang bộ dáng hương sư vấn tội. Ừ. Xử phạt cái gì ba? Vì sao anh lại phải bị xử phạt ba? Black giờ khóc giờ cười đáp lại. Thật không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô nàng này vậy mà bắt đầu muốn không nói lý lẽ rồi. Anh còn nói, người ta đi với anh bao lâu như vậy vậy mà. Bờ lưu mắt mông lung đẫm lệ, giọng nghẹn nào. Thôi đi, em đừng giả vờ nữa. Làm mặt khóc gì mà chả có tí nước mặt nào cả. Black rất không có nhân tính, trực tiếp mở miệng đả kích cô nàng. Blue vì vậy lần nữa mắt trợn trừng, vẻ đe dọa hiện rõ. Một bộ dáng anh thử nói thêm một câu nữa thì sẽ rất thê thảm cho mà xem. Tốt, em tiếp tục, em tiếp tục. Anh giờ yên lặng nghe được chưa ba? Như vậy còn tạm được. Blue nghe Black mở miệng đầu hàng, vẻ mặt liền hài lòng mỉm cười. Có điều cô nàng cũng vì vậy lập tức nhận ra hành vi của mình không ổn lắm. Cô vừa rồi còn đang khóc cơ mà. Thế là Blue liền giận giận chân đấm tay đá Black vài nhát cho bó tức, rồi mới tiếp tục dùng giọng chất vấn nói. Anh nói nghe xem. Tại sao chúng ta đi chung lâu như vậy anh cũng chưa từng nói cho em là mình biết ca hát. Anh giấu cũng thật kỹ đó. Nếu không phải em thấy hình ảnh anh biểu diễn trên TV thì cũng không biết được những chuyện này rồi. Cái này không phải vì em không hỏi thôi. Em không hỏi làm sao anh biết mà nói chứ. Làm sao? Chỉ vì chuyện này mà trách anh ba. Vậy còn muốn thế nào nữa ba? Nói chung anh tốt nhất đền bù cho thương tổn tinh thần của em đi. Người em yêu vậy mà lại giấu em những điều quan trọng như vậy. Thật thật thương tâm. Hu hu hu. Cô nàng một lần nữa giả ra vẻ mặt thương tâm khi nói chuyện. Black nhìn này liền cảm giác hết trôi nói rồi, miệng qua loa đáp lời. Được rồi, là anh sai được chưa? Vậy giờ em muốn anh đều bù kiểu gì ba? Tốt tốt ba, đây là anh chính mình nói đấy nhé, không phải em ép anh đâu nha. Đợi sắp tới hai chúng ta cùng tiến vào trận chung kết anh nhất định phải nhường cho em thằng đó, nếu không sau này không thèm nhìn mặt anh nữa luôn. Ừm, tiền thưởng giải nhì của anh khi đó cũng do em bảo quản nốt, cái này liền coi như là hình phạt nho nhỏ đi kèm. Blue mới đó liền lộ ngay ra bản chất thật của mình, tên tham tiền này hóa ra là muốn dạn lận tỷ số. Được. Vậy cứ để đến khi đó hăng tính, cũng không muốn phá hủy giấc mơ tốt đẹp của cô nàng. Black lần nữa đành qua loa lấy lệ đáp lại. Được rồi, như vậy chúng ta giờ đi thôi. Thấy cô nàng bên cạnh lại muốn tiếp tục lôi mình rời đi, Black vì vậy nghi hoặc hỏi. Làm sao? Giờ còn muốn đi đâu nữa? Không sao, chỉ là muốn tìm một chút vật kỷ niệm mua tặng cho bạn bè mà thôi. Mang theo anh đi cùng coi như làm phần thưởng nhé. Chụt, còn cái này là phần hoa hồng. Mau mau đi theo em nghe chưa ba? Blue đột nhiên bất ngờ hôn lên má Black, tiếp sau đó làm ra vẻ mặt như muốn nói phần thưởng này đã đủ quý trọng rồi đi. Cuối cùng cô nàng mặt vẫn là không nhịn được hơi đỏ lên, liền vội vàng tung tăng chạy về phía trước. Vậy mà còn không quên hô hoán gọi cậu chàng truy đuổi mình. Cái cô nàng này. Phía sau, cảm giác trên mặt giờ vẫn còn lưu lại mùi hương thoáng qua của thiếu nữ, Black bất giác nở nụ cười. Sau cùng vẫn là nhanh chân đuổi theo sau Blue. Hai người bọn họ thân hình rất nhanh liền rời đi khỏi nơi này. Ở một khoảng cách không xa nơi hai người vừa đứng nói chuyện, Mỹ Tỷ giờ vẻ mặt tái đi, hoàng hoàng hốt hốt vẫn nhìn chằm chằm về nơi Black và Blue vừa đứng. Món quà chúc mừng trên tay đã rơi trên mặt đất tự bao giờ. Gió vi vu thổi. Hiểu lầm giờ càng thêm hiểu lầm ba. Kết thúc chương 220. Chương 221, trận bán kết ngoài ý muốn. Thời gian rất mau liền tới đầu buổi chiều, trận đấu đầu tiên của vòng bán kết cuối cùng cũng đã bắt đầu. Z và Viu lúc này đang cùng nhau ngồi trên ghế khán đài đón xem trận thi đấu bán kết đầu tiên giữa Blue và một gã có cái tên kỳ quặc giờ, một kẻ dùng vải đen bịt mặt bí hiểm đứng đầu bảng B. Thôi nào Z, cậu cũng đừng nên giận dỗi nữa. Mọi người chỉ bản năng cho là Black mạnh hơn cậu chút xíu thôi mà. Viu khuôn mặt cười hì hì vô vô vai khuyên nhủ vẫn còn đang căm giận bất bình Z. Hừ, gì mà mạnh hơn mình chút xíu chứ? Chúng tớ là cân tài ngang sức có được hay không ba? Các người cứ đợi đó mà coi. Tớ nhất định sẽ giành được chức vô địch lần này ba. Z vẻ mặt không phục phản bác. Được rồi. Chúng ta sẽ nói những chuyện này sau. Hiện tại tập trung quan sát trận đấu đi cái đã. Điêu nhanh đánh chống lảng, đổi chủ đề. Ừ. Mà cái tên giờ này là sao? Làm gì mà bịt mặt kín như bưng chỉ chừa hai con mắt ra vậy ba? Lại một tên dị hợp à? Điêu. Z bị lời nói của Bill làm chuyển di sự chú ý, khả năng trong lòng cậu chàng vẫn còn không thoải mái khiến cho nhân vật giờ đang đứng trên võ đài kia cũng liền không may bị cậu đem ra phê bình. Chỉ thấy cả sân vận động to lớn giờ chỉ còn lại một võ đài thi đấu duy nhất vô cùng rộng ở chính giữa. Trên khán đài cũng có lắp đặt hai màn hình khổng lồ để người xem có thể quan sát cận cảnh thi đấu từ xa. Trên sân đấu đang đứng lúc này là Blue và đối thủ của cô, kẻ bịt mặt kỳ quái giờ không giống như các trận đấu của vòng bảng. Từ vòng bán kết này trở đi trận đấu không chỉ chuyển sang chế độ đấu loại trực tiếp mà còn gia tăng số lượng bộ kệ mẩn được sử dụng tham gia thi đấu lên 6 con bộ kệ mẩn. Chiến thắng chỉ có được khi một bên đánh bại hoàn toàn bộ kệ mẩn của đối thủ. 5. Trận đấu bán kết đầu tiên bắt đầu 3. Tiếng chuông báo thi đấu quen thuộc lần nữa vang lên khắp sân vận động, cùng với đó là tiếng báo hiệu của trọng tài dành cho hai đối thủ trên sân. Trận đấu đầu tiên vòng bán kết liền như thế được mở màn. Ra đi dịch lịch 3. Là mày rồi sập ra 3. Hai bên đồng loạt tung ra bộ kệ mẩn đầu tiên của mình. Từ vòng bán kết bắt đầu, để công bằng mỗi trận đấu đều yêu cầu nghiêm ngặt huấn luyện viên lựa chọn bộ kệ mẩn đầu tiên từ trước, sau đó cả hai bên cùng lúc xuất ra bộ kệ mẩn của mình. Gì kia? Cô gái đó vậy mà cho dịch lịch tham gia vào trận đấu như thế này ba. Tiếng khán giả bàn tán xôn xao vang lên trên khán đài. Mọi người thật ngạc nhiên khi Blue lại dùng dịch lịch trong ván đấu đầu tiên. Con bộ kệ mẩn này ngoài việc vẻ ngoài phấn hồng đáng yêu cùng giọng hát có thể gây buồn ngủ ra thì thật khó lòng khiến người ta tưởng tượng được nó có thể làm gì trong một trận đấu bán kết quan trọng như thế này. Lẽ nào đây là chiến thuật giả vờ yếu thế của Blue ba? Z miệng lẩm bẩm tự nhủ, cũng giống như mọi người xung quanh, đối mặt với việc dịch lịch xuất hiện ngay từ đầu cậu chàng cũng tương đối bất ngờ. Trên sân đấu, Blue ánh mắt giờ nhìn chằm chằm vào con sập giảo vừa xuất hiện trước mặt. Không hiểu bởi vì trong lòng lo lắng sốt ruột hay do bản năng sợ hãi, trên trán cô giờ vậy mà đã lấm tấm chảy mồ hôi. Hừ. Chỉ là một con sập giáo ngớ ngẩn cũng dám dùng trong trận đấu bán kết giải bộ kẻ mật lít. Ông nghĩ tôi là một cô gái dễ thương nên dễ bắt nạt làm sao? Giờ giờ ho. Gặp đối thủ đối với màn diễn thuyết của mình không mảy may phản ứng, vợ Lu vẻ mặt tức giận lớn tiếng nói. Đã vậy hay nếm thử sức mạnh vô địch của Zilf 3. Chi ở tắc, kim tự tháp tấn công. Zilf 4. Mệnh lệnh của Blue vừa dứt, xung quanh cơ thể Zilf liền xuất hiện một hình chóp kim tự tháp năng lượng vô hình. Trên đỉnh đầu của kim tự tháp thật nhanh tụ tập lại hình thành một quả cầu ánh sáng. Tiếp đó từ vị trí quả cầu ánh sáng, một cột năng lượng được bắn mạnh ra, tấn công về phía sập giờ ở xa xa. Một đòn chi ở tắc có tốc độ và uy lực không tệ. Quả nhiên Zilf của Blue cũng không phải chỉ biết bán manh làm nũng cùng hát hò thôi không đâu. Xèo xèo. Đòn đánh của Zilf thậm chí làm bốc lên cả bụi mù. Thấy đối phương đối với chiêu thức của mình không kịp phản ứng, Blue không khỏi vui vẻ nở nụ cười. Hô hô. Tuyệt không. Ta đã vượt qua vòng loại chỉ bằng một chiêu này thôi đó. Cười quá sớm rồi cô bé ạ. Sập giáo dùng Fuji ở tắc, liên hoàn mổ. Sập giáo vừa 4. Á không 4. Đối phương bổ kẹ mẩn vậy mà không hiểu sao không hề hấn gì sau đòn đánh bất ngờ của Zilf, hơn nữa còn lập tức tiến hành phản kích khá mạnh bạo. Chỉ thấy trên sân đấu lúc này sập giáo thân hình từ một con sập giáo đột nhiên hóa thành vô số con sập giáo tấn công về phía Zilf và Blue. Mỗi một con sập giáo ảnh liền là một cú mổ kích từ trên không trung bắn phá xuống mặt đất. Vô số sập giáo ảnh liền vì vậy tạo ra vô số lỗ thủng trên nền đất. Đòn này nếu như được Sở Sĩ Thở sử dụng ra vậy sẽ xuất hiện lượng lớn lưỡi dao không khí cắt chém bay ra, hiện tại chiêu này được Sập Giáo sử dụng lại chẳng khác gì súng tiểu liên đang không ngừng nã đạn cả. Hình dạng bề ngoài khác nhau nhưng uy lực đồng dạng không tầm thường chút nào. Đáng ghét. Zilf dùng sim, bài ca du ngủ. Zilf 4. Âu ơ vi dầu. Bị bất ngờ phản kích, vợ Lu lúc này không chút ngần ngại liền cho Zilf sử dụng ra bản năng tiên phú có 102 của mình. Tuy rằng Zilf một khi hát đều cần phải nín thở, dẫn đến để tránh bị nín thở khiến cho nghẹt chết nó không thể hát một lần quá dài. Có điều chỉ cần 1-2 phút vậy cũng quá đủ để Blue lật ngược tình thế. Mà tất nhiên cô nàng nào đó trước khi ra sân cũng đã đeo lên máy móc chống lại sóng âm thanh gây buồn ngủ của Zilf rồi. Khoa học công nghệ cao trang bị trên người quả là một bộ phận thực lực không thể bỏ qua của Blue. Khi thật, cậu ăn gian quá đấy Blue ạ 4. Phía khán đài, Z không nhịn được phàn nàn một câu. Cậu giống như vô số khán giả xung quanh khác đều đang bị tiếng ca của Zilf làm cho buồn ngủ dữ lấy cả mắt. Chẳng lẽ đây chính là cách Blue vượt qua tất cả các cuộc so tài để tiến vào vòng bán kết 3? Như vậy thì quả thật là rất xấu rồi ba. Không xong. Tiếng ca của Zilf không có tác dụng với sập giáo vì đối phương có thể bay. Tốc độ của nó giờ đã vượt qua tốc độ của âm thanh, chiêu sim này của Zilf đã bị vô hiệu hóa. Virgin lớn tiếng kêu lên như nhắc nhở, cũng có khả năng là nỗ lực cuối cùng của cậu chàng để thoát khỏi cơn buồn ngủ từ giọng hát của Zilf gây ra. Nếu mọi người xem ở đây đều ngủ hết thì giải đấu lần này thật đúng là kỳ giải đấu bê bết nhất trong lịch sử. Vậy thì đổi dùng chi ở tắc, kim tự tháp tấn công, 3. Thật may là cô nàng bờ luôn này cuối cùng cũng chịu từ bỏ dùng giọng hát của Zilf để thủ thắng, dù cho đây có là vì bất đắc dĩ mà thôi. Có điều lúc này đối mặt với không ngừng bay lượn né tránh trên không trung sập đảo, Blue thật có chút hết cách. Đòn tấn công của Zilf từ dưới mặt đất hoàn toàn không chạm nổi tới đối phương được mảy may. Đồ ngốc, mau chuyển sang chiến đấu trên không trung đi ba. Z ở bên dưới nhìn sốt ruột liền nhịn không được hét lên. Này, lẹ lẹ lên chứ ba. Tớ không làm được. Sao cơ? Tớ làm gì có bổ kẹ mẩn biết bay mà không chiến với trả không chiếc. Hiểu chưa đồ ngốc 4. Blue tức giận hét lên đáp lại. Z vừa rồi liên tục thúc giục khiến cô nàng khó chịu vô cùng. Ta nghĩ cháu mới là người coi thường đối thủ đấy, cháu gái ạ. Ông. Phía bên kia giờ vừa nói chuyện vừa tung ra thêm ba con bộ kẹ mẩn nữa của mình. Tiết kỳ họ, phe rào, phạ phết giờ. Cả ba đều là bộ kẹ mẩn biết bay cả. Toàn là những bộ kẹ mẩn bay được. Ông ta hẳn là phải biết được điểm yếu của Blue. Z nhìn thấy đối phương nhẹ nhõm tung ra ba con bộ kẹ mẩn đều khắc chế Blue như vậy, vẻ mặt cậu không khỏi xuất hiện chút lo lắng. Hãy coi đây là bài học cho cháu đi nhé. Dù với bất kỳ tình huống nào đi chăng nữa thì trộm đồ của người khác là không tốt đâu. Giọng nói của giờ thình lình vang lên ngay sau lưng Blue. Ông ta vậy mà nhân lúc không ai chú ý liền tiến đến gần Blue để nói chuyện. Ừ. Ông là. Không đúng. Cơ hội tốt ba. Zilf dùng đi xa lệ, vô hiệu hóa. Vẻ mặt nghi ngờ chỉ thoáng hiện liền qua, Blue ngay lập tức chấp lấy thời cơ hiếm có ra lệnh cho Zilf phản kích trở lại. Một đòn đi xa bệ, vô hiệu hóa, tấn công bất ngờ khiến cả giờ và sập giáo lâm vào ngắn ngủi cứng ngắc trạng thái. Ra nào đi vợ lặt tọa C3. Khi rô tùm, bơm cao áp. Hà ba. Mọi người xung quanh giờ vẻ mặt đầy giật mình khi nhìn thấy Blue được vợ lặt tọa sẽ kẹp cánh tay kéo lên trên không. Cơ thể của cả hai lợi dụng lực phản chấn đến từ đòn hỉ dụ vùng của bờ lật tọa sẽ lên mặt đất để bay lên bầu trời. Phía dưới nơi đòn hỉ dụ vùng lúc này đánh tới cũng chuyển thành nơi vị giờ ho kia và sập rào đang ở. Đừng có cho rằng bờ lưu này không biết không chiến mà lầm. Nếm thử đòn không chiến này của bờ lật tọa sẽ đi ba. Và tranh thủ cho khán giả xem bộ mặt thật ẩn đằng sau cái đám vải cuộn che mặt kia là gì đi chứ nhỉ ba. Thật có chút tò mò đây. Hoa. Một đòn hỉ dụ vùng, bơm cao áp, được tiến hành từ trên không trung gọi bờ lật tọa sẽ. Lần đầu tiên tôi được chứng kiến có người còn có thể ra đòn như vậy. Tiếng nói thán phục của MC vang lên khắp khán đài. Trên sân đấu, giọng nói bình tĩnh của vị giờ vậy mà lúc này liền lọt vào tai Blue. Cháu biết không cháu gái? Người đời đều biết loài vẹt có khả năng bắt chước tiếng người, sập giáo của ta tuy rằng không thể nhại lợi thế nhưng nó có thể phản xạ đòn đánh đấy. Sập giáo Mirror Mover, gương phản xạ. Không tốt. Là Mirror Mover, gương phản xạ, 3. Tiếng lo lắng của ai đó vang lên. Chỉ thấy trên sân vốn đang bị bờ lặt tỏa sẽ dùng hỉ rổ tùm đè lên đánh, Sập rào lúc này trước mặt vậy mà đột nhiên xuất hiện một chiếc gương tròn trong suốt bắt ngược lại đòn hỉ rộ vùng của bờ lạt tỏa sẽ về phía đối phương. Á ba. Bờ lưu cùng bờ lạt tỏa sẽ bị sập rào bất ngờ đánh trả khiến cả hai mất đi lực phản chấn rơi rụng thẳng xuống đất. Hơn nữa thể lực, HP của bờ lạt tỏa sẽ cũng giảm xuống không ít khi trực tiếp bị đòn đánh của mình phản xạ lên người. Sập rào lúc này mang theo dư âm chiến thắng vô vô cánh bay về phía bờ lưu đang ngồi bệt trên mặt đất. Cơ tờ không. Đừng đến gần tôi bốn. Nhìn thấy sập rào bay đến gần mình, bờ lưu vậy mà đột nhiên sợ khóc thét lên. Cô ta bị sao vậy nhỉ? Khán giả ngồi xem xung quanh không khỏi tò mò kháo nhau. Một con chim bay tới gần thì có gì mà sợ chứ? Sao thế Blue? Cháu sợ hãi con sập giật của ta à? Phải rồi. 6 năm trước ở Vạ Lệ đã từng xảy ra một vụ việc vô cùng đáng tiếc. Một cô bé gái 5 tuổi bị một con bộ kẹ mẩn chim to lớn bắt đi. Vì ta lúc ấy cháu trai ta cũng tầm tuổi đó, vì vậy ta liền bị kéo tham dự vào vụ tìm kiếm đứa bé gái này. Chúng ta đã tìm kiếm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thành công. Có điều cũng vì thế mà ta nhớ rất rõ khuôn mặt của cô bé gái ấy. Và đoán xem ta đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy camera an ninh của mình chụp được một cô gái có khuôn mặt giống hệt, trộm lấy sập lệ. Nói và tay ông ta xuất ra một bức ảnh, bên trên bất ngờ chính là cảnh bờ lưu vẻ mặt láo lỉnh đang ôm trộm đi sập lệ. Ồ, nói vậy giờ ho chính là. Z và Biu vẻ mặt giờ đầy ngạc nhiên. Ta không ngạc nhiên khi sau vụ bắt cóc đó cháu bị lũ tổ kẻ mẩn chim ám ảnh. Giờ ho tháo ra đám vải cuốn che mặt lộ ra thân phận thật của mình, vậy mà chính là giáo sư hoặc nổi tiếng. Đáng ghét. Vợ lạc tọa sẽ họa tờ gun, xuống nước, ba. Vợ lưu vẻ mặt đầy tức giận lớn tiếng hét lên. Vợ lạc tọa sẽ theo đó lập tức dùng một đòn đọa tờ gun bắn về phía giáo sư hoặc. Mi giờ mô vờ, gương phản xạ. Á ba. Vợ lưu và vợ lạc tọa sẽ lại một lần nữa bị đòn hỉ rộ vùng của bản thân tấn công ngược lại. Thể lực, HP của vợ lạc tọa sẽ theo đó liền thấy đáy, nó đã mất đi năng lực chiến đấu. A. Mình vậy mà thua thật rồi ba. Bờ Lu vẻ mặt thẫn thờ khi nhìn thấy Bờ Lạt Tọa Sệ giờ nằm im trên mặt đất. Khác với Black, Z hay Gjin huấn luyện tất cả các bộ kẹ mẩn cùng lúc. Bởi vì đặc thù bản thân đám bộ kẹ mẩn của mình, Bờ Lu hầu như chỉ chuyên môn huấn luyện chiến đấu cho Bờ Lạt Tọa Sệ mà thôi. Đám bộ kẹ mẩn còn lại có lẽ ngoài mấy lần được Black huấn luyện ra thì rất ít khi tham dự kịch liệt chiến đấu gì. Hơn nữa đối mặt với một loạt bộ kẹ mẩn biết bay của giáo sư Hoạt, mất đi Bờ Lạt Tọa Sệ Bờ Lu hầu như không có cơ hội nào để thắng rồi. Và chiến thắng cuối cùng thuộc về giờ 3. Tiếng thông báo của MC vang lên trong lúc giáo sư Hoạt đang đứng trước mặt Bờ Lu đặt câu hỏi. Cô bé, cháu nợ ta một lời giải thích đấy. Tại sao cháu lại trộm cắp bộ kẹ mần như thế? Giọng nói hòa ái nhưng không kém phần nghiêm khắc vang lên. Bờ Lu nghe liền mắt hoe hoe đỏ, vẻ mặt bất lực nói. Vì thật không công bằng tí nào. Cháu lớn lên ở một nơi hoàn toàn xa lạ mà không có gia đình. Những gì cháu nhớ được chỉ là mình đến từ một nơi tên là Vạ Lệ mà thôi. Cho đến một ngày kia cháu đột nhiên nghe tin rằng có hai cậu bé bằng tuổi cháu liền nhận được bộ kẹ đẹp từ giáo sư hoặc để bắt đầu cuộc hành trình của mình. Nhưng cháu, Bờ Lu giọng đột nhiên nghẹn ngào, nói, cháu cũng đến từ thị trấn Vạ Lệ. Tại sao cháu lại không được như hai cậu bé ấy? Cháu cũng muốn được nhận bộ kẹ mẩn từ ông và bộ kẹ đẹp để dùng trong cuộc hành trình. Nhìn thấy cô bé đột nhiên khóc lóc như vậy, giáo sư Bạc liền mềm lòng. Ông tiến lên nắm lấy tay cô bé rồi nhỏ giọng an ủi. Được rồi Blue. Hãy nhớ kỹ lời ta sắp nói. Dù cho sau này có bất kỳ lý do gì, cháu cũng không được trộm cắp nữa. Nếu cháu hứa với ta rằng cháu đã hiểu, thì đây. Ồ. Blue mặt nếu máu, ngạc nhiên nhìn thứ giáo sư Bạc vừa nhét vào tay mình. Đây là bộ kẹ đẹp thứ 3 ta nghiên cứu ra. Từ giờ phút này trở đi cháu cũng là một huấn luyện viên nhận được bộ kẹ mẩn và bộ kẹ đẹp của ta rồi nhé, cháu gái. Giáo sư Hoặc giọng hòa ái vang lên bên hai, Bờ Lu nghe vậy vẻ mặt cảm động khóc. Tốt rồi cháu yêu. Ta mừng vì cháu không sao cả. Trên sân, giáo sư Hoặc như một vị trưởng giả, vẻ mặt từ ái vỗ vỗ vai một cô nàng đang khóc nhẹ, nói lên lời nhẹ nhàng an ủi cô bé gái xa quê giờ mới về được nhà. Không khí cũng dường như êm dịu hẳn. Trên khán đài, Diệu, thật cảm động bốn. Z bên cạnh, Gjin xa xa. Black đứng quan sát từ nơi phòng nghỉ. Trận bán kết đầu tiên vì vậy liền kết thúc rồi. Câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục. Kết thúc chương 221. Chương 222, trận chung kết trong mơ, ban tổ chức xin trân trọng thông báo, vì người chiến thắng trong trận đấu bán kết đầu tiên vừa xin rời khỏi giải đấu. Do luật của vòng bán kết là luật đấu loại trực tiếp nên bên thua thí sinh Bờ Lu không thể thay thế ông giờ tiến vào vòng sau. Từ đó trận bán kết thứ hai giữa hai huấn luyện viên Black và Z sẽ được đặc cách lên trở thành trận chung kết. Xin mời hai vị huấn luyện viên mau chóng trình diện trên võ đài để tiến hành trận đấu cuối cùng quyết định ra nhà vô địch của giải đấu năm nay. Chúng tôi xin thông báo lại một lần nữa. Vì người chiến thắng trong trận. Tiếng thông báo của MC dẫn chương trình liên tục vang lên 3 lần, có điều nghe xong lần thông báo đầu tiên Z đã không khỏi vui vẻ ra mặt rồi. Nói vậy giáo sư Hoặc từ bỏ cơ hội tiến vào vòng trong để nhường lại cho cậu và Bờ Lê rồi. Chúc mừng cậu nhé Z. Nếu nhìn cậu bạn bên cạnh vui vẻ như vậy cũng không kìm được liền đưa lên tiếng chúc mừng. Ừ. Tốt quá rồi. Hắc hắc. Như vậy là ả Bờ Lu xấu tính kia hết đường mà gian lận thi đấu nhé. Mà không đúng. Dù có thế nào đi chăng nữa thì Bờ Lu cũng không thể gian lận được. Bởi vì tớ nhất định sẽ thắng Bờ Lách cho mà coi. Hãy chờ đó mà xem. Tên vợ Jin khó ưa và cô nàng Bờ Lu xấu bụng kia. Vậy mà dám xem thường Z siêu phàm này. Tốt rồi. Trước đó hãy nhanh nhanh đi lên sân đấu đi Z, người ta đang kêu gọi kìa. Thấy cậu bạn này lại bắt đầu suy nghĩ viển vông trong thế giới của riêng mình không thoát ra được, Bị bất đắc dĩ vô vô vai nhắc nhở Z. Hả? Tốt. Vậy tớ đi lên đây. Nhìn thật kỹ xem tớ đoạt giải quán quân như thế nào nhẹ bốn. Giật mình tỉnh lại, Z lấy tay xoa xoa đầu cười đối với Bị rồi vội vàng chạy lên đài thi đấu. Thấy đối phương vội vàng hấp tấp như vậy Bị cũng không khỏi lắc lắc đầu cười cợt. Được rồi, chúc cậu mã đáo thành công, chiến thắng trở về nhé Z. Nhất định rồi ba. Z quay đầu, vung vung tay lên biểu hiện mình nhất định thắng lợi. Cậu giờ cả người đã hừng hực ý chí chiến đấu rồi ba. Rất nhanh, hai vị huấn luyện viên dự thi liền có mặt trên ở sân thi đấu. Một bên là Z với bộ trang phục áo giả kịch trắng đỏ đang xen và quần bò xanh quen thuộc. Trên đầu cậu ta vẫn là cái mũ le, vật bất ly thân đỏ trắng hai màu. Bên kia là Black với bộ quần đen, áo phông trắng in hình thật nhiều loại bộ kẹ mật cá. Nói tới cũng may, bởi vì ông phụ gì cho rằng ngày hôm qua hiệu quả từ việc mặc quần áo quảng cáo của cậu hầu như không có chút tác dụng nào, vì vậy liền từ bỏ việc bắt Black tiếp tục mặc những trang phục kỳ quái kia lên sân đấu. Cũng bởi vậy hôm nay cậu mới có thể chọn mặc bộ trang phục bình thường của mình. Nếu không phải như vậy lúc buổi trưa gặp mặt Blue chắc cậu bị cô nàng cười chết mất. Nhớ tới cái băng rôn trống trên vai khi trước, đó là một bi thương câu chuyện a. Hai vị thí sinh chuẩn bị sẵn sàng ba. Doạc. Hai huấn luyện viên lấy ra bộ kỳ bản chứa bộ kẹ mẩn xuất chiến đầu tiên của mình. Kết 4. Trận chung kết bắt đầu 4. Black, Venus xoa 3. Z, Z phần 3. Venus xoa VS Z phần 3. Song hệ Gordon, mặt đất. Dốc, đá, phải đấu với hệ gờ giạt, cỏ, ư. Thật không hay ho ba. Mới ván đầu mà đã bất lợi như vậy rồi ba. Blue tất nhiên là nghiêng về ủng hộ cho Black, vừa thấy rõ sự lựa chọn bộ kẹ mẩn đầu tiên của hai người liền không nhịn được lo lắng kêu lên. Tuyệt. Nắm chắc có hội vào Z3. Điều ngược lại đang ủng hộ cho Z, dù rằng trước đó cậu ta vẫn còn không ít đả kích tinh thần cậu bạn của mình. Không chỉ cần nhìn vào thuộc tính khắc chế, tốc độ, sự linh hoạt đôi khi cũng quan trọng lắm. Và về khoản đó thì gì họ năng đức vì nợ xoa. Ván đấu này còn chưa biết ai thắng ai thua đâu ba. Ở một nơi khác trên khán đài, Gordin nhỏ giọng bình tĩnh phân tích. Ừ, không sai. Sức mạnh của gì họ cũng là một điều đáng giá phải suy tính. Ta chưa từng thấy một con gì họ nào có thể học tập được e ạt của kẻ, động đất, sớm như vậy cả. Thuộc tính khắc chế đôi khi thật đúng là không quan trọng gì mấy đối với một huấn luyện viên bộ kẻ mà giỏi. Có điều cả hai đứa nó đều không phải hạng người tầm thường hay ra chiêu theo như quy củ, vì vậy chưa thể nói trước được gì cả. Nói chung này sẽ là một trận đấu rất đáng xem đây. Giáo sư Hoạc ngồi bên cạnh Gordin gật gù tiếp lời. Gờ giác, cỏ, khắc chế song hệ dốc, đá, gần, mặt đất, à. Ván đầu này có vẻ như mình đang ở trên cơ ba. Liếm liếm môi, Z bắt đầu hạ lệnh tấn công. Sô gì nhé Black. Ván đầu tiên này cậu thất bại chắc rồi ba. Vì nở xoa vì nẹ hịp, do nho, trói cổ nó lại ba. Vì nở xuống năm. Vút, vút, vút. Và, vì nở xoa sử dụng vì nẹ hịp, dây nho, phóng về phía gì hòn. Z muốn dùng dây nho trói chặt lại gì hòn xa bốn, tiếng MC kích động hô lớn. Cẩn thận nguy hiểm ba. Blue quá nhập tâm vào trận đấu, thấy vì nở xoa tấn công liền theo bản năng lớn tiếng nhắc nhở. Làm đúng lắm Z. Trói chặt nó lại đi ba. Điệu khuôn mặt đầy phấn khởi. Gordin. Giáo sư Hoạc. Trên sân. Đối mặt với dây leo của Vin ở xoa phong tới, vợ lách vậy mà không hề có gì phản ứng. Dây leo của Vạn xoa vì vậy rất thuận lợi trói chặt lên người gì hòn. Tốt, bắt được mày rồi. Vin ở xoa dùng. Ngay khi Z định tranh thủ đánh cho rơi xuống nước, diệt cỏ tận gốc, âm thanh của Black thình lình vang lên cắt đứt mệnh lệnh của cậu ta. Nghĩ đơn giản quá đó Z ạ. Gì hòn phá tan đám dây leo đó đi ba. Dễ dù ồ năm. Black lời vừa dứt, vốn đang yên tĩnh gì hòn đột nhiên lồng lộn lên. Từng cơ bắp rắn chắc vung mạnh muốn xé rách đám dây nho của Vin ở xoa đang trói trên người nó. Hừ. Chính cậu mới là người nghĩ đơn giản đó Black. Vì nẹ hịp, dây nho, của vì nở xoa không dễ thoát ra như vậy đâu bà. Vì nở xoa. Tung hết đám dây nho dự phòng ra ba. Vì nở xuống 4. Mệnh lệnh Z vừa ra, lập tức vô số dây leo từ cơ thể vì nở xoa quần quận lao về phía dì hòn. Lần này thì dì hòn thật sự là bị vì nở xoa trói chặt như nêm. Không thể cơ quậy được ba. Giờ thì làm sao hả Black? Dì hòn đã bị đám dây leo tóm gọn rồi. Vì nở xoa toàn lực dùng số la bìm, năng lượng mặt trời. Z mặt có chút hả hê nói. Vì nở xoa theo mệnh lệnh của cậu ta cũng bắt đầu tụ tập năng lượng tại bông hoa trên lưng. Một đòn số lạ bìm là đủ kết thúc ván đấu này. Không xong. Dì hòn tiểu này thua luôn mất ba. Blue vẻ mặt vô cùng sốt ruột. Chẳng lẽ anh yêu của cô lại thua như thế này ba? Hay lắm rèn. Kết thúc nó đi ba. Điêu liếm liếm môi kích động. Con dì hòn tiểu này xong rồi. Đây là khán giả xung quanh xì xào nhận định. Chẳng lẽ chỉ đơn giản như vậy? Gordin âm thầm tự đủ. Cậu không cho rằng kẻ có thể đánh bại mình lại không có gì chuẩn bị ở sau khi dùng dì hòn chống lại vì nở xoa. Sẽ là cái gì đây ba? Gordin có chút chờ mong. Trên sân, đối mặt với vị nở xoa chuẩn bị ra đòn tuyệt sát Black, ánh mắt ngược lại không mấy quan tâm. Tất cả tinh thần lúc này của cậu chàng đều đổ dồn lên chỗ gì hòn đang đứng. Cậu đang chờ đợi. Và rồi ánh sáng đột nhiên xuất hiện. Đó là ba. Blue mặt ngạc nhiên. Điều. Gì hòn đang tiến hóa ba. Gordin vẻ mặt nghiêm túc chân thuật. Dê dù ồ năm. Dê dù năm. Thật tuyệt vời. Ngay khi vị nở xoa của Z muốn sử dụng số lạ bỉm kết thúc đối thủ, gì hòn vốn đang bị trói chặt lại bất ngờ tiến hóa lên thành gì đồn. Đám dây trói vốn có của vị nở xoa đã không còn đủ sức giữ được chân nó. Khoan. Dì đồn đây là muốn làm gì bốn? MC giọng giật mình kinh ngạc. Đúng. Tóm lấy nó đi dì đồn. Đã đến lúc chúng ta trả đòn rồi ba. Dê dù ồ bốn. Dì đồn hai bàn tay vung lên tóm chặt lấy tất cả đám dây leo của vị nở xoa, tiếp đó giật mạnh, nó muốn lôi ngược vị nở xoa về phía mình. Vị nở xoa cũng vì vậy bị làm gián đoạn không thể tiếp tục tụ tập năng lượng để sử dụng đòn sô la bìm, năng lượng mặt trời. Sơ chèn, quái lực, ba. Black lớn tiếng ra lệnh. Không xong. Dì đồn vậy mà lợi dụng đám dây leo kia để tóm ngược lại vị nở xoa bốn. Điêu bừng tỉnh hiểu ra. Cậu ta vì vậy vội lớn tiếng hô hào. Mau làm gì đó đi Z3. Trên sân đấu, Muốn xoắn ngược lại vì nở xoạ à? Đây dễ thế cơ chứ? Vì nở xoạ ghi người lại, đừng cho gì đồn kéo đi.
Đúng.
Dùng dạ dô lim, phi đao là cắt, tấn công đối phương.
Bèo. Bèo. Bèo.
Mệnh lệnh vừa ra, vô số phi đao lá cắt bắn thẳng về phía dì đồn.
Cho trẻ con.
Dì đồn dùng ẹ ạt của kẻ, động đất, ba.
Dì đồn muốn.
Vinh vinh vinh.
Dì đồn hai chân giẫm mạnh liên hồi lên mặt đất. Cả võ đài đều vì vậy mà rung lên bần bật, trao đảo lên xuống như đang trong tâm cơn địa chấn.
Uy lực tuyệt chiêu ẹ ạt của kẻ của dì đồn vậy mà thật quá lớn bốn.
Không được.
Dì hòn tiến hóa lên thành dì đồn uy lực ẹ ạt của kẻ vì vậy đã tăng lên rất nhiều.
Vì nở xoa giờ khó mà chống lại được dì đồn kéo đi rồi ba.
Gờ Jin thật nhanh nhận định.
Quả nhiên. Trên sân dị đồn bỏ mặt đám phi đao lá cắt đánh lên người cũng quyết tâm túm lấy đám dây leo kéo ngược vì nở xoa bay tới.
Cũng bởi vì lúc trước lỡ tung ra hết dây leo dự phòng vì vậy hiện giờ vì nở xoa đã không còn thủ đoạn nào ứng đối từ xa.
Cả cơ thể vì nở xoa đang bị dị đồn thật nhanh kéo lê về phía đối thủ.
Dù cho vì nở xoa không ngừng ghi chặt cơ thể cũng chỉ có thể tạo nên những danh đất hẳn sâu in trên nền sàn đấu, chứ cản lại được phần nào tốc độ ngoài ra liền không còn gì khác.
Kết thúc chương 222.
Chương 223, nghi hoặc.
Gym thành phố C là đồn.
Tiểu thư, đã đến giờ lên lớp rồi.
Cô hầu gái khẽ lên tiếng nhắc nhở.
Ẹ gì cả nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, thời gian quả nhiên đã đến lúc đi giảng dạy cho lớp học đặc biệt về bộ kẻ mẩn ở trung học sẽ là đồn.
Nghĩ vậy, trong đầu cô nàng không tự chủ lại nghĩ tới kẻ đáng ghét nào đó bỏ gánh giữa đường khiến cô phải từ bỏ thời gian ngủ nghỉ của mình để đi dạy học thay suốt thời gian gần đây.
Tuy nhiên tạm thời còn không phải lúc suy nghĩ về những chuyện này, hơi trầm ngâm chốc lát Ẹ gì cả liền cất tiếng trả lời cô hầu gái của mình.
Hừm,
em gọi điện tới báo cho thầy hiệu trưởng nói hôm nay tôi bị ốm không lên dạy được.
Lớp học hôm nay được nghỉ, tôi sẽ tiến hành dạy bù vào những buổi sau.
Vâng tiểu thư.
Gặp cô chủ của mình mặt không đổi sắc, không có chút nào dáng vẻ bị bệnh có điều cô hầu gái thông minh vẫn ngay lập tức ứng tiếng đi chấp hành mệnh lệnh mà không hỏi thêm câu nào.
Còn dùng hỏi sao?
Nhìn cô chủ của mình phân phó xong liền quay đầu lại tiếp tục nhìn truyền hình trực tiếp giải bộ kẹ mẩn lít trên TV là cô hầu gái biết cô chủ của mình nghĩ gì rồi.
Kì hỉ.
Không nghĩ tới người như cô chủ cũng có thể vì được trốn ở nhà xem TV mà không ngần ngại nói dối bị bệnh không đi làm.
Ừ.
Cũng thật là lần đầu tiên bắt gặp được cô chủ xem TV lâu như vậy mà không ngủ gặp ba.
Nghĩ nghĩ, trước khi rời đi cô hầu gái liền không nhịn được liếc nhìn về phía màn hình. Chỉ thấy lúc này trên TV xuất hiện hình ảnh một cậu trai trẻ mặc quần bò đen, áo phông trắng in thật nhiều loài cá, đỉnh đầu đội một chiếc mũ le đen trắng xen kẽ xuất hiện trên màn hình. Chỉ thấy cậu ta vung lên cánh tay phải, đứng phía trước một con dị đồn thật lớn liền gào lên một tiếng.
Còn chưa đi đi ba.
A,
vâng,
em đi ngay đây ba.
Nghe giọng cô chủ có chút hờn giận, cô hầu gái liền vội vội vàng vàng ứng tiếng rời đi.
Trong đầu không khỏi có chút suy nghĩ, luôn cảm giác người vừa xuất hiện trên TV kia rất quen thuộc bộ dáng.
Thật giống như mình đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.
Hơn nữa tiểu thư ánh mắt nhìn xem đối phương cũng rất chăm chú nha.
Thậm chí còn có chút nho nhỏ ưu ái,
rất giống như hai người yêu nhau đang hờn dỗi nhau ba.
Trong đầu lại một lần nữa so sánh biểu hiện của cô chủ cùng với đám nhân vật nữ chính trong mấy bộ phim Hàn Quốc mình hay xem, cô hầu gái thật nhanh suy diễn ra đây có thể là người yêu của cô chủ.
Không,
đây không phải suy diễn.
Đối phương nhất định là người yêu của cô chủ không còn gì bàn cãi.
Hai người hẳn phải gặp mâu thuẫn gì đó khiến nam nhân vật chính rời đi, để lại nữ nhân vật chính tức cô chủ ngày nhớ đêm mong mới sinh ra được ánh mắt ưu ái như vậy.
Đúng,
sự thật nhất định chính là như vậy rồi ba.
Cứ như thế, một đường đi làm việc cô nàng hầu gái không ngừng suy đoán cùng xác nhận thân phận cũng như mối quan hệ của cậu trai trẻ xuất hiện trên TV và cô chủ của mình.
Không chỉ vậy cô nàng còn đồng thời trao đổi phát hiện kinh người này của mình với đám hầu gái trong nhà.
Tin tức cô chủ có người yêu liền như vậy rất nhanh lan truyền khắp cả gym khiến người người đều biết.
Tất nhiên là ngoại trừ Ẹ gì cả ra.
Có điều những chuyện này hiện tại vẫn còn chưa diễn ra, Ẹ gì cả giờ còn đang vẻ mặt mang hờn giận nhìn xem truyền hình trực tiếp bộ kẻ mẩn lít đây.
Cũng không biết rằng một hồi phong ba rắc rối của mình đang đến gần.
Thành phố vị gì đi ẩn?
Anh Black sẽ thắng phải không dạ tờ tạ tạ?
Rèn lộ khuôn mặt khẩn trương hỏi đang ngồi trong lòng mình dạ tờ tạ tạ.
Dạ.
Dạ.
Dạ tờ tạ tạ à bốn.
Ừ.
Tớ cũng nghĩ như vậy đó.
Khi hì chúng mình suy nghĩ thật giống nhau nhỉ.
Dạ tờ tạ tạ ba.
Thấy rèn lộ lại bắt đầu vẻ mặt ngây ngô cười, dạ tờ tạ tạ không khỏi lắc lắc đầu thở dài ngao ngán.
Con người a thật là phiền phức chết rồi ba.
Vẫn là làm dạ tờ tạ tạ tốt nhất.
Một cô nàng dạ tờ tạ tạ thành phán.
Thành phố Phú Xì ạ.
Ông.
Mau mau mở VTV3 để xem.
Đang chiếu chung kết bộ kẹ mần lít rồi đó ba.
Lệ ố nạ hớt ha hớt hải chạy vào phòng nói.
Cô vừa mới ra ngoài một lát mua chút quà vật để vừa ăn vừa xem mà mới đó TV đã đổi kênh rồi.
Đừng mà cháu yêu.
Lâu lắm rồi người ta mới diễn lại vợ hồn chương ba ra hàng thịt.
Cháu để ông xem hết đã nào.
Bộ kẻ mần lít thì có cái gì mà xem.
Suốt ngày đánh đánh đấm đấm một đám trẻ con đánh nhau mà thôi.
Còn cần sao ba.
Ông ô mơ mặt không vui đáp lời.
Tay vẫn cầm khư khư điều khiển TV.
Mắt nhìn chằm chằm cô cháu gái của mình như sợ cô nàng chạy tới đánh cướp mất điều khiển của ông vậy.
Ừ.
Không nói nhiều với ông nữa.
Hôm nay có anh Black chiến đấu đấy.
Đồ đệ vào chung kết mà làm sư phụ như ông cũng không thèm quan tâm là sao?
Chán ông quá à ba.
Hiểu ông không ai bằng cháu.
Lệ ố nạ nhảy ảo vào lòng ông cụ Gomer cố gắng cướp lấy điều khiển TV.
Vì để đạt thành mục đích cô gái nhỏ còn túm lấy chòm râu của ông cụ để uy hiếp.
Được được.
Đừng méo râu ông nữa.
Ông mở là được chứ gì ba.
Ông Gomer thông minh lập tức đầu hàng bảo toàn bộ râu hiếm có của mình, miệng không khỏi than vãn.
Thật là.
Chưa gả ra ngoài mà tuổi trọ đã hướng vào trong rồi.
Ông à bốn.
Cô nàng gắt giọng.
Tốt tốt.
Chúng ta xem bộ kẹ mần lít tốt.
Ừ. Đến đoạn gây cấn rồi này ba. Ông Gomer thật nhanh chuyển chủ đề. Bởi vậy Lệ Ổ Nạ cũng chỉ hầm hừ một tiếng rồi lập tức chăm chú quan sát hình ảnh trên TV. Trận đấu của Black và Z đang tiến hành đến đoạn gây cấn rồi. Indigo Tơ Lệ Tì Ổ. Trên sân đấu. Di Đồn Giờ Dịu Dùn, mũi khoan xoan úp, ba. Di Đồn muốn. Duệ. Ừ. Đây là ba. Z vẻ mặt rất bất ngờ khi thấy Black vậy mà ra lệnh cho Dĩ Đồn dùng chiếc sừng trên đỉnh đầu thật nhanh xoay tròn rồi quét ngang cắt đứt tất cả đám dây leo của vị nở xoa. Phải biết rằng làm như vậy vị nở xoa không những thoát khỏi việc Dĩ Đồn lôi kéo hơn nữa đám dây leo bị cắt ngắn một đoạn kia cũng không ảnh hưởng gì tới sức chiến đấu của vị nở xoa cả. Cách làm của Dĩ Đồn vừa rồi chẳng khác nào ném bỏ công sức nãy giờ của nó không thèm để ý nữa vậy. Đây là muốn làm sao ba? Ha ha bất ngờ làm sao? Có điều tớ cũng không muốn Dĩ Đồn vất vả kéo vị nở xoa tới gần người để rồi bị cậu ném cho đống lịt xịt, hạt giống ký sinh, hay đám sờ lìm bắp đờ, phấn ngủ lên người đâu nhé? Cậu chắc hẳn đã chuẩn bị kỹ càng cho việc đó rồi phải không Z? Black tuy đang hỏi nhưng giọng điệu thì cực kỳ chắc chắn. Cậu cũng không phải đã đoán được rồi sao? Z mặt mỉm cười trả lời. Vừa rồi gặp Dĩ Đồn có ý muốn kéo vị nở xoa tới gần người cậu quả thật liền có ý định lén dùng lịt xịt, hạt giống ký sinh, tiêu hao thể lực của Dĩ Đồn tiếp đó mới dùng sờ lìm bắp đờ, phấn ngủ để vô hiệu hóa đối thủ. Cuối cùng tất nhiên là vị nở xoa dễ dàng dùng số lạ bìm, năng lượng mặt trời đánh bại Dĩ Đồn rồi. Chỉ là kế hoạch này rất nhanh liền bị Black nhìn thấy. Khả năng. Nói vậy cậu hẳn đã nghĩ rõ tất cả những điều này trước cả khi cho Dĩ Đồn lôi kéo vị nở xoa mới đúng. Dù biết vô ích nhưng vẫn làm, này không phải là phong cách của cậu A Black ba. Z vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Hai người tạm thời cũng không có ý định thi đấu, chính xác hơn là chiến đấu của cả hai bị Black đột nhiên làm gián đoạn. Z hiện tại chỉ là chờ đợi đối thủ lên tiếng giải thích mà thôi. Cũng không phải là vô ích. Ít nhất tớ giờ đã hiểu rõ được phần nào sức mạnh của Dĩ Đồn sau khi tiến hóa thành công. Ừ. Cảm ơn cậu nhé Z. Nhờ có áp lực của vị nở xoa áp đặt lên Dĩ Hòn khi trước mà Dĩ Hòn mới có thể tiến hóa thành Dĩ Đồn như bây giờ đấy. Black mỉm cười khoái trá trả lời. Trên khán đài. Ồ. Thì ra là như vậy. Lúc trước thằng bé để Dĩ Hòn bị vị nở xoa tóm gọn chính là muốn tạo áp lực lên Dĩ Hòn để giúp nó tiến hóa. Ừm. Cũng đúng. Một con Dĩ Hòn học được cả ẹt của kẹ thì sao còn có thể không tiến hóa lên được thành Dĩ Đồn cơ chứ? Hẳn là nó chỉ còn thiếu một chút ý chí quyết tâm mạnh mẽ lên nữa mà thôi. Dù sao loài Dĩ Hòn đầu góc thường rất đơn giản, thậm chí hơi lười biếng. Chỉ có tạo áp lực bên ngoài lên người mới tạo thành động lực để chúng tiến hóa. Giáo sư hoặc đầu gật gù hiểu ra. Dĩ Đồn so với Dĩ Hòn thì mạnh hơn nhiều. Không chỉ là sức mạnh cơ thể tiến bộ vượt bậc, lớp áo giáp ngoài trở nên rắn chắc hơn. Mũi khoan trên đầu cũng biến thành thứ vũ khí lợi hại. Quan trọng nhất là hai chân trước rời khỏi mặt đất khiến chúng giải phóng được đầu óc, trí tuệ trở nên thông minh linh hoạt rất nhiều. Lưu manh không đáng sợ. Sợ là sợ Lưu manh có văn hóa A3. Ừ. Không đúng. Dĩ Hòn dù không có vì nở xoa tạo áp lực sớm hay muộn cũng sẽ tiến hóa. Chỉ là tiến hóa vào lúc này so với lúc trước Dĩ Hòn, hiện tại sử dụng Dĩ Đồn sức mạnh của Black lại tăng lên một bậc. Z coi như là tự vác đá đập chân mình rồi ba. Virgin bên cạnh tương tự bổ sung, do vậy mà có chút hả hê trước xui xẻo của cậu bạn kiêm địch thủ. Giáo sư Hoạt tuy rằng cũng nhận thấy có điều cũng không để ý, cả hai ông cháu vì vậy lại tiếp tục chăm chú quan sát diễn biến trên sân. Cả hai cũng đều tò mò Black tại sao lại muốn ngừng lại trận đấu. Còn nếu nói là vì biết chiến thuật của Z mà dừng lại. Không biết rằng xây dựng bẫy dập trên cơ sở chiến thuật của đối thủ càng phù hợp với thân phận một huấn luyện viên bộ kẻ mần giỏi sao. Bởi vậy ngừng lại chiến đấu để nói toạc ra chiến thuật của đối thủ như Black lúc này hẳn là có gì đó đặc biệt muốn làm tiếp sau. Sẽ là thứ gì đây ba? Tò mò quái. Kết thúc chương 223. Chương 224, đây mới là trận chung kết mà tớ mong đợi. Trung học sẽ là đồn. Diễn 3. Diễn 3. Diễn 3. Alo. Tôi nghe. Vâng. Tôi đã biết. À không. Không có gì cần xin lỗi cả, tôi sẽ thông báo lại cho đám học sinh ngay. Ừm. Chúc cô ẹ gì cả nhanh chóng khỏe mạnh lại. Trường học và các học sinh còn cần nhờ cậy vào cô ấy rất nhiều. Vâng. Xin chào. Cúp điện thoại xong, ngài hiệu trưởng cũng không có ngừng lại mà lập tức đánh một cú điện thoại khác gọi người đi nhắc nhở học sinh lớp học đặc biệt về bộ kẹ mẩn của ẹ gì cả thông báo hôm nay được nghỉ. Một lúc sau. Ừ. Cậu nói lớp học cũng không có ai đến ba. Tốt. Tôi đã biết. Như vậy nếu sau đó có học sinh đến thì cậu nhắc nhở các em là được rồi. Được. Tôi cúp máy đây. Lần nữa cúp máy điện thoại, ngài hiệu trưởng trong lòng có chút không hiểu thấu. Chẳng lẽ đám học sinh cũng nhận được thông báo từ cô ẹ gì cả nên mới không tới lớp ba? Nghĩ vẫn không nghĩ ra kết quả gì khác, hiệu trưởng liền ném chuyện này qua sau đầu rồi chuyên tâm vào những công việc còn lại. Đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi, không đáng phải bận tâm chú ý. Cùng lúc đó ở một nơi khác trong thành phố sẽ là đồn. Hoa. Thầy Black lúc này trông thật là đẹp trai nha ba. Một cô thiếu nữ tóc đuôi ngựa tầm 15, 16 tuổi hai mắt hình trái tim nhìn về phía màn hình nói. Trên TV lúc này chính đang truyền hình trực tiếp giải bộ kẹ mật lít. Đúng vậy đúng vậy. Quá đẹp trai xuất sắc rồi ba. Loan loan. Một cô nàng thân hình béo béo vừa ăn quả vặt để trên bàn vừa lên tiếng hưởng ứng. Phải vậy không? Mình thấy đối thủ của thầy ấy trông cũng không kém mà. Còn đây là một cô nàng đeo mắt kính bất ngờ nêu lên ý kiến của mình, cánh tay chỉ thẳng vào Z trên màn hình. A gì tờ tạ? Sao cậu có thể phản bội lại tất cả chúng mình như vậy ba? Một cô gái có hai bím tóc nâu lớn tiếng chất vấn. Đúng vậy. Đúng vậy. Chúng ta đến đây là để cổ vũ cho thầy Black cơ mà ba. Ảm, 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 ảm. Đây là một đám các bạn gái xôn xao đáp lời. Mẹ ơi! Nhìn trước mắt khung cảnh mà Mỹ Xạ Kỳ mẹ trong lòng không khỏi vô cùng buồn bực. Vốn dĩ cô chỉ định hôm nay yên lặng trốn học ở nhà quan sát thầy Black thi đấu vậy, gọi xong một cú điện thoại cho cô bạn thân nhờ xin nghỉ hộ, sau đó, tại sao cả lớp đều trốn học đến nhà cô để xem thầy Black thi đấu vậy ba? Bởi vì cậu là lớp trưởng không phải sao ba? Một cô gái vẻ mặt đầy chính đáng nói ra câu trả lời. Đám bạn gái xung quanh nghe vậy không khỏi đồng loạt gật gật đầu tán thành. Tiếp đó tất cả lại bắt đầu hỉ hả nói chuyện cười đùa, ngược lại xem thi đấu cũng không quá nhiều. Hầu hết các cô nàng đều không hiểu lắm về việc chiến đấu Pokémon, tới nơi này chủ yếu là vì tập trung cổ vũ cho thầy Black đáng yêu của họ thôi. Tất nhiên có không ít người trong số họ là theo phong trào mà đến, so với lúc Black còn giảng dạy hiện tại không ít người là sau khi ẹ gì cả dạy học mới bắt đầu tiến vào lớp. Quan trọng nhất là lúc này trên màn ảnh chiến đấu đã ngừng lại rồi. Các cô nàng lại càng khiến buổi tụ hội ngày hôm nay trở nên gần sát hơn một cuộc vui liên hoan nói chuyện phía bình thường. Ngồi trong đám người, mẹ im lặng nhìn lên màn hình TV. Điềm tĩnh giống như tất cả mọi thứ ồn ào xung quanh đều không tồn tại. Trong mắt chỉ còn lại một người nào đó đang xuất hiện trên màn hình mà thôi. Indigo Teletio. Trên sân thi đấu. Được rồi Black. Việc gì hòn tiến hoa không phải cũng đều là ở trong kế hoạch của cậu sao? Có điều như vậy chiến đấu cũng sẽ càng trở lên mãnh liệt hơn. Và tớ vui về điều đó ba. Z mỉm cười tự nhiên nói. Hai mắt càng thêm hừng hực lựa thi đấu. Dáng vẻ nóng lòng muốn thử uy lực bộ kẹ mẩn của Black. Không ngờ cậu còn là một chiến đấu cùng đấy Z. Tuy nhiên. Black cười cười đáp lại, giọng nói tới đoạn cuối cùng không khỏi hơi hơi thay đổi. Ừ. Làm sao hả Black? Cậu muốn nói gì thì nói nhanh lên nào. Z lên tiếng thúc giục. Tốt lắm Z. Vậy tớ cũng không thừa nước đục thả câu nữa. Black vẻ mặt chợt trở nên nghiêm túc, nói. Đây đã là trận chung kết rồi Z. Tớ tự hỏi nếu hai người chúng ta nỗ lực hết sức thi đấu, muốn giành được chiến thắng thì mình phải chọn những con bộ kẹ mần nào cho ra sân. Dì hòn và giờ là dì đồn, tiệp chủ, hẹp vi, Bonita, giờ dạ tin y, ẹn xệ chủ tỏ, tiệp kỳ ho. Và cuối cùng là mặt cả ba. Black vừa nói vừa tung ra từng con bộ kẹ mần một. Ừ. Đây là 8 con bộ kẹ mần ba. Z vẻ mặt nghi ngờ lẩm bẩm. Đúng vậy. Tớ hiện tại cả thể có 8 con bộ kẹ mần trong đội hình. Và sẽ thật là bất công nếu như chỉ có thể lựa chọn 6 bộ kẹ mần trong số đó tham gia vào trận đấu chung kết cuối cùng này. Vì vậy tớ nghĩ, bất kể trận đấu này là thắng hay thua, tớ đều phải để tất cả các cậu ấy được tham gia thi đấu. Để các cậu ấy có thể tỏa sáng mình trước vô vàn con mắt quan sát chiêm ngưỡng của mọi người xung quanh. Để chứng minh tất cả các cậu ấy là giỏi nhất ba. Mặt cặp thân hình rung rung kích động nhảy về phía Black, cậu chàng tay xoa xoa đầu nó nhìn về phía Z nở nụ cười dài nói. Cậu hiểu tớ mà phải không Z? Dù như thế nào đi nữa thì tất cả chúng tớ đều đã cùng nhau vượt qua rất nhiều chuyện vui buồn có nhau. Trong những thời điểm như thế này tất nhiên chúng tớ cũng sẽ phải cùng nhau vượt qua thử thách, cùng nhau tranh đoạt chức vô địch lần này. Và tớ đoán cậu cũng từng có ý nghĩ tương tự phải không ba? Như vậy, tại sao chúng ta không tới một trận đấu 8v8 hả Z? Chúng tớ đều đã sẵn sàng cả rồi. Phải không nào mọi người ba? Đi cả 4. Hệ vì 3. Giờ dạ tin y 3. Điệp chủ vui sướng nhảy lên đầu cậu chàng. Hệ vì và giờ dạ tin y lớn tiếng đáp, thân hình chạy tới đứng kế bên chân cậu. Bonita a a a 3. Điệp ghi hót 5. Ảm, 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 ảm. Bonita một tiếng hy giải vang vọng sân đấu. Điệp ghi hót tiếng kêu cao vút bay lên tới tận mây xanh. SC chủ tỏ như thường lệ ba cái đầu cùng làm ồn ào náo động không phân biệt được tiếng nói. Dê dù ô ô 4. Dì đồn một tiếng thét dài làm nổi bật tâm trạng của mình. Cậu thêm mặt cặp đang không ngừng nhảy nhót dưới chân, Black ánh mắt cười cười nhìn về phía Z chờ đợi cậu ta lựa chọn. Còn cậu thì sao hả Z3? Phía bên kia sân đấu. Một trận đấu 8v8 à? H3. Được lắm ba. Đây mới là một trận đấu chung kết mà tớ mong đợi. Như vậy, xuất hiện đi nào các bạn của tôi 4. Bolivot, Tichu, Sernolat, Evi, Giải Gia Đồ, Aizo Datin, Dinet và Vinosoa. Chúng tớ cũng đã sẵn sàng ba. Z và Black nơi tầm mắt giao nhau như tung tóe lửa. Trận đấu chung kết giờ mới thực sự bắt đầu ba. Khán đài, tuổi trẻ A3. Ông Phú Dị và giáo sư Hoặc cùng lúc đồng loại không khỏi thở dài cảm thán. Nhìn diễn biến trên sân, Gorin đôi bàn tay dùng sức nắm thật chặt lại, không ai biết được cậu chàng trong lòng giờ đang suy nghĩ gì. Một trận 8v8. Này không phải phạm quy sao ba? Blue điếu điếu môi lẩm bẩm. Cô nàng trong lòng giờ biểu thị thế giới trong mắt cánh đàn ông cô thật sự không hiểu ba. 8v8. Bên bờ lách lại có cả mặt cặp tham dự. Này, điếu vẻ mặt có chút chần chờ. Ra vẻ lợi thế đang nghiêng về phía rồi. Một trận 8v8. Hai cậu bé kia liệu điều khiển cùng lúc nhiều tổ kẹ mẩn như vậy được không vậy ba? Xem rồi chẳng phải thì biết. Nhìn dáng vẻ có lẽ sẽ rất hấp dẫn đây. Ảm, ảm, ảm. Khán giả trên khán đài cũng đã nhao nhao lên. Black 3. Z3. Mỹ tỷ ở một nơi nào đó nhìn về phía đang thi đấu trên sân hai người miệng lẩm bẩm. Vâng. Chúng tôi vừa nhận được thông báo khẩn cấp từ ban tổ chức. Đặc cách cho phép hai thí sinh tiến hành một trận 8v8 để định ra nhà vô địch cho giải đấu lần này bỡ lạ, tiếng MC vang vọng khắp sân thi đấu. Như vậy, Black và Z liếc nhìn nhau cười. Liên bắt đầu nào ba. Kết thúc chương 224. Chương 225, như thần đồng đội mặt cả ba. Tiếp chu, Heavy, giờ dạ tin y đồng loạt dùng đủ tờ tim, ảo ảnh phân thân. Tất cả mọi người cùng tiến lên ba. Đi cả ba. Heavy ba. Giờ ba. Black một tiếng hét lớn mệnh lệnh, ba con bộ kẹ mần lập tức vừa chạy vừa biến hóa ra một bản sao phân thân của chính mình. Bởi vậy đợt tấn công đầu tiên của Black lập tức từ ba con bộ kẹ mần biến thành 6 con bộ kẹ mần, vừa có tác dụng mê hoặc đối thủ vừa có thể lợi dụng phân thân để ngăn chặn tổn thương. Phía bên kia sân. Muốn dùng phân thân hù dọa bên ta à? Điệp chủ thân đờ bùn, 10 vạn bùn. Bộ ly hồ tài sờ bìm, kia băng giá. Giải dạ đồ hì dô bùm, bơm cao áp. Vì nở xoa vì nẹ hịp, do nho.
hệ vị phi giờ sở tỉn lốc lửa, tất cả mọi người đồng loạt tấn công nào bốn, doạt xoẹt xoẹt phừng phừng giáp ba. Gặp Black lợi dụng phân thân gia tăng số lượng bộ kệ mẩn đồng thời muốn tiến lên áp sát, Z liền thật nhanh đưa ra mệnh lệnh ứng đối. Mặc kệ đối phương bao nhiêu người lao tới, bên ta hỏa lực toàn bộ triển khai, một đòn tiêu diệt hết là được. Cũng bởi vậy, mệnh lệnh của cậu chàng vừa dứt, đám bộ kệ mẩn liền lấy vì nệ hình, do nho của vị nở xọa làm hạch tâm điều khiển. Năm loại thuộc tính lửa, điện, nước, băng, cỏ đồng loại cuộn xoắn vào nhau gia tăng uy lực, lao ầm ầm về phía ba con bộ kệ mẩn tiến công tiên phong của đối thủ. Hắc, không dễ nhai như vậy đâu Z3. Mọi người lập tức sử dụng ba đoạn ném ba. Tì cả ba, hệ vì ba. Giờ ra A4, M4. Gặp Z lại muốn sử dụng đại chiêu đánh bật quân tiên phong bên mình, Black liền mệnh lệnh cả ba con bộ kệ mẩn sử dụng kỹ thuật ba đoạn ném mình từng nghiên cứu ra để thoát thân. Chuyện tiếp đó liền giống như những gì Việt chủ đã từng làm trong trận đấu với trạ dị giật của Gazin, bản sao và phân thân của cả ba con bộ kệ mẩn lợi dụng lẫn nhau lần lượt bắt ném đối phương để thân thể bay nhanh rời khỏi mặt đất đồng thời không ngừng điều chỉnh phương hướng. Đòn đánh đại chiêu kết hợp của Z vì vậy liền rơi vào khoảng trống. Có điều, nhìn phía bên kia hệ vị của Z thân hình vừa rồi đột nhiên biến hóa thành phở lạ dễ ông hệ lửa Black mới giật mình nhớ tới được con hệ vị này đã từng là sản phẩm thí nghiệm của băng rocket. Nhớ tới Z thu được hệ vị xong còn từng tới gym của hệ dị cả để chất vấn, khi đó Black chính mình thì lén đứng từ phía xa xa quan sát đây. Chỉ là khi đó hệ vị đang hồi sức trong cổ kỳ bạn mà không có thi đấu mà thôi. Nếu cậu nhớ không lầm thì nó có được khả năng biến hóa tùy ý thành một trong ba dạng hệ thuộc tính tiến hóa của mình là phở lạ dễ ông hệ lửa, và bỏ dễ ông hệ nước và dồn tệ ông hệ điện. Nói vậy, đây sẽ là một đối thủ hết sức phiền phức rồi. Các cậu cũng tiến lên đi. Black vẻ mặt chợt trở nên đăm chiêu, đồng thời cậu chàng cũng không quên ra lệnh cho đám bộ kệ mẩn đang đứng bên cạnh mình tranh thủ thời gian thật nhanh tiến lên. Bởi lẽ đám bộ kệ mẩn của Z lúc này vừa dùng đại chiêu xong liền cần chút khoảnh khắc chờ đợi hồi lấy lại sức lực. Bonita, Zidon, mặt cặp và tịt ghi hot trên không trung vì vậy liền theo mệnh lệnh của Black cực nhanh lao lên phía trước tiếp ứng cho đồng đội của mình. Thời điểm bùng nổ tổng tiến công giờ đã bắt đầu. Vậy mà cũng né tránh được. Tuy nhiên, Z theo bản năng liếm liếm khóe môi. Bộ kệ mẩn của mình cũng không sợ đánh cận chiến đâu. Như vậy, mọi người, chúng ta cũng tiến lên nào ba. Đi cả. Đi cả. Sơ nọ vừa 4. Bộ lì vừa 3. Theo một tiếng kêu gọi của Z, đám bộ kẹ mẩn của cậu liền ngay lập tức đồng thời hưởng ứng xông lên. Đi chù, hệ vi, bộ lì vừa, sơ nọ la, à ý rô đà tìn, giải dạ đồ. Tuy rằng để đám bộ kẹ mẩn của cả hai đồng thời chạm chán nhau ở giữa sân đấu sẽ khiến cho huấn luyện viên cả hai bên khó mà có thể kịp thời chỉ huy toàn bộ nhưng Z trong lòng hiển nhiên rất tin vào năng lực đám bạn chiến đấu của mình. Ngoài ra, bên kia sân, đi nét của cậu đâu rồi hả Z? Black đột nhiên nở nụ cười khoái trá như mưu kế vừa thực hiện được, tiếp đó chớp nhoáng ra lệnh. Dị đồn. E ạt của kẻ, động đất, tiếp đãi bạn mới đến nào ba. Dê dở ủ ủ 4. M4. Ấc. Chết tiệt. Bị phát hiện rồi đi nẹt mau mau thoát ra ba. Z vội vã hô to. Lúc nãy cậu từng tranh thủ khoảng thời gian ngắn khi đám bộ kẻ mẩn bên mình ra đại chiều thu hút sự chú ý của đối phương, liền lén mệnh lệnh cho đi nẹt lẩn xuống dưới lòng đất tiếp cận bên kia chờ đợi cơ hội đánh lén. Không nghĩ tới cậu còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã bị đối phương nhìn ra rồi. Địt ba. Thật nhanh. Đi nẹt của Z vậy mà quá nhanh bị loại. Lợi thế của Z đang bị cắt giảm dần ba. Diêu giật mình kinh hô lên trên khán đài. Tuyệt ba. Ở nơi khác, vợ lu ngược lại vẻ mặt giờ thật vui vẻ như bắt được vàng. Trên sân, đi nẹt hai mắt xoay tròn trồi lên trên mặt đất, nhìn sơ qua hiển nhiên nó đã mất đi năng lực chiến đấu chỉ sau một đòn. Mềm. Ai bảo nó chui tới quá gần vị trí đám bộ kẹ mẩn của Black đây. Tuy rằng nhờ vậy có thể tấn công bất ngờ vô cùng tốt khả năng bị dị đồn phát hiện và sử dụng e ạt của kẻ đánh ngược lại. Trở thành trung tâm cơn địa chấn. Kết quả của đi nẹt có thể nghĩ. Động đất của dị đồn bất ngờ tạo ra cũng làm cả hai bên bộ kẹ mẩn vốn đang lao lên đều không khỏi hơi ngừng lại để giữ vững thăng bằng cơ thể. Bởi vì đòn ẹt của kẻ của dị đồn chủ yếu uy lực chỉ nhằm vào đang trốn dưới lòng đất đi nẹt nên đám bộ kẹ mẩn khác trên sân đều không có vấn đề gì. SCE chủ tọa sân đây, ngày năm cháy. SCE chủ tổ ba. Thân hình cao cao nhảy lên không trung, đỉnh đầu tạo ra một mặt trời mini trên sân đấu. Duy nhất đứng bên cạnh Black lúc này là SCE chủ tọa cũng đã hoàn thành tạo ra sun dây tăng cường thực lực của chính mình và đám đồng đội. Cũng không quan tâm quá nhiều về thành quả SCE chủ tọa vừa mới tạo ra. Tất cả dù sao cũng đều ở trong kế hoạch của bản thân cả. Black ngược lại pha có hứng thú nhìn đi nẹt nằm im lìm trên mặt đất, miệng cười cười nói: "Trình độ đánh lén của cậu kém thật đó Z. So với một kẻ rất mạnh từng dùng đột trị ô giống như vậy đánh lén đều bị mình bẫy được thì đi nẹt của cậu đánh lén còn kém rất nhiều. Hiện giờ chính là 8VS7 rồi. Cẩn thận vào đó nha ba." Kha kha. Z. Trở về đi nẹt. Lấy bộ kỳ bản thu trở lại đi nẹt. Một bộ kẻ mẩn bên mình bị quá nhanh như vậy knock out cũng khiến sĩ khí của Z và đám bộ kẻ mẩn của cậu hơi hạ xuống. Tuy nhiên chuyện cũng chỉ là khoảnh khắc mà thôi, thật nhanh lấy lại tinh thần Z một tay chợt xoay ngược chiếc mũ đội trên đầu, âm thanh mạnh mẽ vang vọng. Trận đấu mới vừa tới cao trào thôi Black. Đừng vui mừng quá sớm. Các cậu ba. Cùng tiến lên nào ba. Tốt. Vậy chúng ta liền tiếp đãi bọn họ thật chu đáo ba. Mọi người. Tổng tấn công ba. Black tương tự âm thanh vang dội đáp lại. Phía bên kia. Z cướp trước ra lệnh tấn công. Địch chủ VS địch chủ. Thần đờ bùn, 10 vạn bùn. Hệ vị VS hệ vị. Lợi dụng sấn đầy đang tồn tại trên sân, Z lập tức cho hệ vị của mình biến thành phở lạ dễ ổng hệ lửa. Phở làm thơ dạo ở, ngọn lửa bùng lên. Bộ ly đột VS giờ ra tỉn nhì. Ai sơ bìm, kia băng giá. Giải dạ đổ VS bồn y tạ. Khi dô cùng, bơm cao áp. Sơ nọ lạt VS gì đồn. Mẹ gạ un, cú đấm ngàn cân. A ý rồ đa tìn vs. Vốn đang cố gắng cực nhanh mệnh lệnh cho tất cả đám bộ kẹ mẩn của mình, khả năng tình hình trên sân diễn biến khiến Z không khỏi hơi ngừng lại. Giọng nói của Black ngược lại rất thong dong. Điệp chủ tụ tập điện năng mất quá nhiều thời gian, hơn nữa đây là 8 vs 7 chiến đấu tập thể chứ không phải đấu từng cặp một đâu Z ạ. Mặt cặp Slash nhảy lên, 3. Black lời vừa dứt, mặt cặp thân hình đã cao cao nhảy lên giữa không trung, cơ thể nó va chạm thật mạnh một cái lên người điệp chủ của Z. Đòn đánh thần đờ bùn vốn đang tụ điện của điệp chủ cũng vì vậy liền bị đánh loạn. Black vẻ mặt quyết đoán. Cơ hội tốt. Điệp chủ thần đờ bùn, sóng điện tử, mục tiêu. Giải dạ đố 3. Giải a a a 4. Không tốt 3. Z giật mình kinh hãi nhưng đã muộn. Tiệp chủ một đòn thần đờ bùn, sóng điện tử, bỏ qua tiệp chủ của Z vậy mà lao thẳng tới giải dạ đồ ở phía sau khiến cả người nó cứng đơ không thể cử động. Hơn nữa trước đó Cổ Nhĩ Tạ còn cực kỳ an ý không hề bận tâm khi nghe được Z ra lệnh cho giải dạ đồ tấn công mình, ngược lại dùng tốc độ cực nhanh lao về phía tiệp chủ đối thủ. Không cần Black mệnh lệnh, thân thể Cổ Nhĩ Tạ vừa phi qua người đối phương, một đòn lão kích, đá hậu, bằng hai chân sau liền đạp bay tiệp chủ của Z về phía sau nơi Black và SC chủ tọa đang đợi. Tuyệt vời Cổ Nhĩ Tạ. Giờ thì SC chủ tọa toàn lực dùng số la bỉm, năng lượng mặt trời, 3. Đánh bại nó 3. SC chủ tổ 4. Vinh 4. Theo hướng chỉ tay của Black, một đòn số lạ bìm được SC chủ tỏ chuẩn bị từ lâu không chút khoan nhượng đánh mạnh lên người điệp chủ của Z. Một đòn đau đến 3. Điệp chủ cũng vì vậy lập tức nằm im lìm trên đất, đã mất đi sức chiến đấu. Giờ là 8 vs 6 rồi 3. Vịu giọng đầy ngưng trọng. Trên sân, Di Đồn và Sở Nọ Lật đang ghìm chặt lấy nhau âm thầm đọ sức. Sở Nọ Lật thân thể nặng tới hàng tấn, tốc độ không cao nhưng từng đòn cận chiến của nó uy lực vô cùng mạnh mẽ. Da dày thịt béo cũng là lợi thế đáng kể khi giúp Sở Nọ Lật sức chịu đựng tăng cao vô cùng. Ngược lại Di Đồn trang bị cũng không hề kém cạnh. Trên người là một bộ áo giáp dày đặc và chắc chắn vô cùng, cộng thêm sừng nhọn trên đỉnh đầu và chiếc đuôi dài to khỏe sau lưng. Cả hai bên đều là công thủ trang bị lợi thế đầy đủ khiến trận đấu của hai con bộ kẹ mẩn lâm vào giằng co vũ bùn. Nếu như không có sự ảnh hưởng từ bên ngoài ván đấu của bọn chúng có thể sẽ cứ như vậy kéo dài. Một bên khác, Tiệp Chủ sau khi cực nhanh dùng thân đờ bờ, sóng điện tử, cứng đờ thân thể giải dạ đổ liền lập tức phi thân lao tới gần, thật nhanh cùng với bản sao của chính mình quân lấy giải dạ đổ không tha. Nhiệm vụ của nó hiện tại là ngăn không cho giải dạ đổ lợi dụng hình thể. Sức mạnh cũng như lợi thế thuộc tính của mình gây hại cho các bộ kẹ mẩn khác của Black như Bồ Nì Tạ và Dì Đồn. Chiến trường của hai con hệ vị ngược lại là nhiều đặc sắc biến hóa nhất. Hệ vị của Black vừa rồi lợi dụng đi, Nì ra đồn thổ, trốn xuống lòng đất để tránh né chiêu phở làm thờ dạo ở, ngọn lửa bùng lên, của phở là dễ ổng đối diện. Ngay lập tức hệ vị của Z liền biến hóa thành vạ bỏ dễ ổng sử dụng họa tờ phồn, thác nước thuật, phủ kín nền đất bằng nước, muốn dùng nước bao phủ nền đất để chết chìm đối thủ. Hệ vị của Black như có cảm ứng, ngay khi họa tờ phồn mới hơi thành hình liền lập tức phi thân bay ra ngoài muốn tấn công đánh trả. Và bỏ dễ ông lúc này liền cực nhanh chuyển đổi mục tiêu từ nền đất chuyển sang kẻ đang lao tới. Một đòn đọa tờ gun, xuống nước, tấn công mạnh. Ai ngờ hệ vị vừa lao tới lại chỉ bản sao tạo ra từ đầu mà thôi. Hệ vị bản chính lúc này lợi dụng dương đông kích tây thành công phi thân từ phía sau lưng và bỏ dễ ông, một đòn xạ đảo bạn chuẩn bị từ lâu bắn thẳng. Tuy nhiên đối mặt với đòn tấn công cực nhanh lao đến, và bỏ dễ ông vậy mà thân thể trong khoảnh khắc đã tan ra thành nước rơi rụng xuống mặt đất. Vừa né tránh thành công đòn tập kích của hệ vị vừa như vậy thân hình biến mất không thấy tăm hơi trên sân đấu. Chỉ để lại hệ vị vẻ mặt tràn đầy cảnh giác nhìn ngắm xung quanh. Kẻ ngoài sáng người trong bóng tối giờ đây đã luân chuyển, tình thế chuyển biến trở nên vô cùng bất lợi. Đáng nói tới còn có cuộc đối đầu của Dở Dạ Tỉ Nhị với Polyhot. Cả hai đều sở hữu sức mạnh và thân hình cực kỳ linh hoạt. Polyhot thân thể thoát ẩn thoát hiện, kỹ năng cận chiến chuyên nghiệp vô cùng cộng thêm với năng lực sử dụng chiêu thức hệ hải sơ, băng, khắc chế hệ Dở Dạ gồng, rồng của Dở Dạ Tỉ Nhị. Ngược lại Dở Dạ Tỉ Nhị cùng bản sao của mình thân thể như hai dải lụa đào mềm dẻo vô cùng, ẩn núp trong màn mưa bong bóng từ bột bơ bỉm, mưa bong bóng do chính Dở Dạ Tỉ Nhị tạo ra, kiên trì chống lại Polyhot không chút nào yếu thế. Đáng ghét. Chớ có quên vì nở xoa ba. Vì nẹ hịp, do nho, ba. Bố lì hồ sủ tờ tích, thế thân, thoát khỏi giờ dạ tin nhì. Khi dô tùm, bơm cao áo, tiêu diệt bố nì tạ ba. Ý thức được sự tồn tại và năng lực cơ động của bố nì tạ là yếu tố nguy hiểm vô cùng, một lực lượng có thể đánh phá sự cân bằng các cặp đấu trên sân, Z lập tức mệnh lệnh vì nở xoa sử dụng vì nẹ hịp chói chặt kết hợp với bố lì hột linh hoạt thân thể và lợi thế thuộc tính muốn thật nhanh đánh bại đối thủ. Dở Dạ Tỉ Nhị đang lẩn trốn trong đám mưa bong bóng vì vậy rất nhanh bị một chiêu ve sầu thoát xác của bố lì hột bất ngờ đánh lừa không ngăn cản được. Vì nở xỏa phối hợp với Z hiển nhiên cực kỳ ăn ý, cậu chàng vừa dứt lời Bồ Nhĩ Tạ cũng đã bị vì nở xỏa trói cứng không thể động đậy. Thời khắc quyết định đã tới ba. À chỉ mở đẹp đã từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa và tôi có thể nâng đồng cả thế giới, còn tớ giờ chỉ muốn nói rằng, hãy cho tớ một mặt cặp và tớ có thể xoay vần cả ván đấu này. Giờ phút tỏa sáng đã đến. Mặt cặp tiến lên nào bốn. Lời vừa dứt, mặt cặp vẻ mặt như thần như thánh, nhiệt huyết quần quần dâng trào. Bên ngoài lấp lánh ánh vàng chói lọi của một con xì nhị mặt cặp đính thực. Như luồng ánh sáng ban mai vô tư mang lại sinh cơ cho vạn vật trên trái đất, cơ thể dường như siêu nhân điện quang phi thân bay vút lên, bay vút lên. Bay vút lên là lên là. Lên 3. M4. Cá. Cái gì 4? Tất cả mọi người giật mình kinh hãi khi thấy mặt cặp thân thể dùng tuyệt chiêu được cho là phế vật nhất quả đất Glass, nhảy lên, chắn trước mặt Bồ Nì Tạ. Đòn đánh của Bồ Lì Hột giờ hoàn toàn bị mặt cặp lấy thân thể chặn lại. Tuyệt vời ông mặt trời. Và giờ là Bồ Nì Tạ 3. Phở làng hồ, áo tròn lửa, đốt sạch đám dây leo kia đi. Bồ Nì Tạ 6. Điệp chủ thân buồn, 10 vạn buồn. Tới 4. Xẹt xẹt xẹt. Vinh 4. Bồ Nhĩ Tạ cả cơ thể giờ bùng lên ngọn lửa hừng hực mãnh liệt.
như một lớp áo choàng lửa đỏ mềm mại mà mạnh mẽ vô ngần, thiêu đốt đi tất cả đám dây leo trói buộc của vị nợ xoa. Và tiếp chu đòn đánh thân đơ bùn, mười vạn vun, tụ lực sẵn sàng từ bao giờ cũng đã có mục tiêu để tung ra. Không phải là một giải dạ đồ mạnh mẽ trước mắt mà lại là bộ ly hột vừa chạy tới sau lưng. Một đòn thân đơ bùn vô cùng mạnh bạo lập tức đốt cháy xém bộ ly hột kẻ đột nhập. Bộ ly hột lập tức ngoắc ngoải. Còn chưa hết ba. Bộ nhỉ tạ vừa thoát khỏi đám dây leo trói buộc liền thân thể nhanh như gió lốc lao về phía trọng thương bộ ly hột. Một chiêu lão kỹ, đá hậu không như thường lệ đạp bay bộ ly hột về phía sau nơi Black và SC chủ tọa đang đứng. Số là bỉm, năng lượng mặt trời 3. SC chủ tọa 5. Vinh 4. Chúng đi 3. Giọng bờ lưu hớn hở vang lên. Một đòn số lạ bỉm được chuẩn bị từ lâu, vì vậy đánh ra chuẩn xác vô cùng. Kết cục của bộ ly hột có thể đoán chắc được. Và bây giờ đã là 8 vs 5. Tớ tự hỏi cậu phải chăng đã thực sự sẵn sàng ba. Black vẻ mặt mỉm cười ngạo nghễ. Ánh mặt trời chiếu lên người như dắt lên một tầng áo choàng bằng vàng đầy hoa lệ. Zết giờ đây sẽ phải làm gì ba? Kết thúc chương 225. Chương 226, người trên khán đài. Viện trẻ mồ côi thị trấn Bà Lệ. Chị gì ý cả, anh Black có thể thắng được không ba? Một đứa bé trai khuôn mặt ngây thơ cất tiếng hỏi với giọng đầy chờ mong tha thiết. Đám bạn cùng trang lứa, trẻ con trong viện nghe vậy đều tò mò vểnh lên thai để lắng nghe. Tất cả bọn trẻ trong viện hôm nay đều thật ngoan ngoãn tập trung trước màn hình TV để xem trực tiếp giải thi đấu bộ kẹ mật lít. Một thứ đã từng chỉ là những giấc mơ quá xa vời đối với những đứa trẻ mồ côi như chúng. Thế nhưng năm nay một người đã từng giống như cả đám chúng nó lúc này lại đang xuất hiện trên màn hình TV, đang nỗ lực thi đấu để tranh giành lấy chiếc cúp vô địch. Một câu chuyện quá ư thần kỳ. Một thứ gì đó gọi là ngọn lửa ước mơ giờ đang được nhen nhóm. Một khát vọng giống như bao đứa trẻ bình thường. Tất nhiên rồi. Phải biết rằng đó chính là em trai yêu quý của chị nha. Chúng ta nhất định là sẽ giành được chiến thắng. Nhất định sẽ giành được cúp vô địch 4. Ừm. Khi đó chị sẽ bảo em ấy mang cúp chiến thắng về để ở trong nhà của chúng ta. Sau này mọi người cũng có thể ngày ngày nhìn xem nó. Như vậy được không ba? Dì ỉ cả vẻ mặt cưng chiều, xoa xoa đầu cậu bé, trả lời với giọng đầy kiên định. Tốt tốt ba. Quá tốt rồi ba. Cậu bé trai vui vẻ vỗ vỗ tay vui sướng hưởng ứng thật giống như sắp được đưa đi xem thứ chỉ có trong vườn thú vậy. Em cũng là em trai của chị. Sau này em cũng sẽ dành thật nhiều cúp vô địch về cho mọi người xem ba. Một cậu trai khác 9, 10 tuổi vẻ mặt đầy quyết tâm thổ lộ, lời nói này được mấy cô cậu bạn cùng tuổi gật gật đầu chấp nhận như lý tưởng chung. Em nữa ba. Mấy cô cậu nhỏ 4, 5 tuổi xung quanh nghe vậy không ngừng giơ tay cao cao lên, thân hình nhún nhảy đồng loạt tỏ vẻ như đang tranh đoạt thứ đồ chơi gì tốt lắm vậy. Cúc có ăn được không? Đây là một tên tham ăn 6, 7 tuổi gì đó ngờ nghệch lên tiếng hỏi. Cúc không phải dùng để ăn ba. Cúc là dùng để chơi giống như bóng đá ấy ba. Một đứa trẻ khác đứng bên cạnh ra vẻ người lớn giải thích. Ảm, ảm, ảm. Cả gian phòng không ngừng xôn xao tiếng nói chuyện, tiếng cười, tiếng đùa nghịch. Dì ỉ ca nhìn tất cả bọn nhỏ vui vẻ hoạt bát như vậy, vẻ mặt mỉm cười tràn đầy hạnh phúc. Tất cả nguyên nhân cũng là vì một người nào đó thật là có chút nhớ nhung không thôi đây ba. Indigo the Letio. Trên khán đài. So về năng lực phối hợp tấn công, đám bộ kẹ mẩn của Black mạnh hơn Z quá nhiều. Hơn nữa khả năng chỉ huy số đông bộ kẹ mẩn cùng lúc của Black cũng cao hơn Z. Hiện tại biện pháp duy nhất cho Z là kéo thấp số lượng bộ kẹ mẩn tham chiến của đối thủ, dù cho có vì vậy bên mình tiếp tục giảm số lượng bộ kẹ mẩn tham chiến cũng đáng. Bởi lẽ khi đó số lượng bộ kẹ mẩn giảm xuống thì bộ kẹ mẩn phối hợp với nhau cũng dễ dàng hơn. Quan trọng nhất là năng lực ứng đối mạnh mẽ của Z cũng sẽ quay trở lại. Chỉ là Z liệu có thể san bằng số lượng bộ kẹ mẩn đang chiến đấu của đối thủ không? Black tất nhiên sẽ không để cho cậu ta dễ dàng làm được điều đó. Virgin vẻ mặt ngưng trọng phân tích. Một nơi khác trên khán đài. Này bờ Juno. Đoán thử xem cậu nhóc mũ đỏ kia liệu có lật ngược thế cờ được không? Một cô nàng tóc dài màu nâu đỏ đeo kính, mặc trên mình một bộ đồ công sở đột nhiên lên tiếng hỏi. Bờ Juno, lặng tinh. Hừ. Tên lầm lì đáng ghét bốn. Gặp không ai tiếp lời mình, cô nàng không khỏi có chút bực mình. Tốt rồi lộ eo ấy. Yên lặng để quan sát nào. Đang tới đoạn gây cấn rồi. Một chàng thanh niên trẻ trong bộ áo choàng đen cau mày nhắc nhở. Hai tên nhóc này rất khá đấy ba. Một người phụ nữ trung niên tóc bạc nở nụ cười khẳng khặc quái dị tiếp lời. Đã biết làn sờ, Agatha. Lộ ấy nhấc nhấc kính đáp lại. Cuộc trò chuyện của bốn người họ liền vì thế kết thúc. Trên sân đấu hai huấn luyện viên cũng có hành động mới rồi. Trên sân. Sao rồi Hà Z? Cậu định tính sao đây ba? Black cười cười đặt câu hỏi, ánh mắt hơi ngước nhìn lên trên bầu trời. Nơi đó Vịt Ghi Hót và A Y Rổ đã tìm từ đầu trận đấu tới giờ vẫn liền quấn lấy nhau rằng có không tha. Cả hai đang chiến đấu ở tốc độ rất nhanh mà mắt thường khó có thể nhìn thấy được. Có điều xét đến cùng thì A Y Rổ đã tìm vẫn mạnh hơn một chút. Vịt Ghi Hót của Black chỉ có thể lựa chọn sử dụng Feeder Dancer, vũ điệu loài chim và A Tility, cao tốc di động để tránh né và quấy phá mà thôi. Còn chưa biết hai thằng ai thua đâu Black. Hệ vị tấn công 4. Vốn đang trầm lặng đứng đó không nói, Z đột nhiên lớn tiếng hét lên. Chỉ thấy giữa sân hệ vị của Black đang cảnh giác nhìn ngó để phòng xung quanh. Bên cạnh nó là vô số bãi nước đọng còn sót lại. Tiếng nói của Z vừa dứt, từ một bãi nước đọng sau lưng hệ vị chợt nhảy thoát ra một con vạ bò rễ ổng. Một đòn đọa tờ gun xuống nước, ngấp nghé nơi cửa miệng khoảnh khắc liền sẽ tấn công ra. Đừng quên giờ là 8 vs 5 nha Z3. Mặt cặp Sperlas nhảy lên 4. Giờ dạ tin ủy tùy tơ cơn lốc của rồng 4. Vinh 4. Black âm thanh thong dong vang vọng. Lời còn chưa dứt, vốn đang chuẩn bị bắn súng nước và bỏ rễ ổng đã bất ngờ bị mặt cặp của Black nhảy lên đánh phá. Đầu bị va chạm làm lệch sang hướng khác. Đòn đọa tờ gun xuống nước của vạ bỏ rễ ổng cũng vì vậy chạy hướng chuyển thành bắn đi đâu đâu luôn. Chưa hết ba. Cơ thể vừa ra đòn xong, không cho vạ bỏ dễ ổng bất kỳ cơ hội nào phản ứng. Đòn tuyệt tở của giờ dạ tỉ nỉ đã đổ sập lên người nó. Một đòn đau điếng, đáng ghét mặt cả bốn. Vì nở xoa vì nẹt hịp, do nho bắt nó lại ba. Giờ khắc này Z cảm giác vô cùng căm tức một con mặt cặp nào đó. Cậu cũng giật mình hiểu rõ câu nói trước kia của Black, chỉ cần cho cậu ta một mặt cặp là cậu ta có thể xoay vần điên đảo cả trận đấu này, ý nghĩa thực là như thế nào. Chính vì sự uy hiếp của mặt cặp là rất nhỏ nhỏ nhất, vì vậy cả Z và đám bổ kẹ mẩn của cậu đều quá dễ dàng phất lờ bỏ quên sự tồn tại nó để rồi phải trả một cái giá quá đắt. Ngay sau khi sơ sẩy khiến đi nẹt bị loại, Black lập tức lợi dụng lợi thế số lượng, dùng mặt cặp liên tục phối hợp đám bổ kẹ mẩn còn lại của mình để lên đánh bổ kẹ mẩn của Z. Tức là khi Z nhận ra thì có vẻ đã quá muộn màng ba. Giận dữ là không tốt cho sức khỏe đâu à nha. Có điều, không dễ đánh bại mặt cặp của tớ như vậy đâu ba. Bonnie tạ phơ làm tờ dạ ở, ngọn lửa bùng lên. Đốt cháy đám dây nho kia đi ba. Giờ dạ tin nhỉ, mặt cặp, hệ vì tập trung đánh bại và bỏ dễ ở ba. Bonnie tạ à bốn. Ngay khi nãy mặt cặp và giờ dạ tin nhỉ lao lên hỗ trợ hệ vị của Black chống lại hệ vị của Z, Bonnie tạ thân hình đã tranh thủ thời gian chạy về phía Z và vì nở xoa. Lúc này gặp Z lại muốn cho vì nở xoa dùng vì nẹ hình, do nho, từ xa đánh bại mặt cặp, Black tất nhiên sẽ không để cho cậu ta dễ dàng được như ý nguyện. Bonnie tạ cả thân thể bao quanh bởi lớp áo choàng lửa đỏ tạo ra từ phở làm hổ khi nãy, miệng giờ bắt đầu phun lửa tấn công mạnh về phía đám dây nho vì nở xoa phóng ra, không bỏ sót bất kỳ một cái nào ba. Đòn đánh của vì nở xoa vì vậy trở nên vô hiệu. EC chủ tỏ số là bìm, năng lượng mặt trời ba. EC chủ tổ 4. M 4. Sờ nọ là 4. Một đòn số là bìm mạnh mẽ giáng lên người sờ nọ là khiến nó đau đớn kêu toáng lên. Z nghe vậy mà tâm thân không khỏi rung mạnh một cái. Phía trước mặt Bonnie tạ đã như một quả cầu lửa bừng bừng cháy lao tới gần, dùng vì nở xoa hệ gỡ ra cỏ. Đối đầu hệ phi giờ, lửa, vốn ý tạ cũng không quá dễ dàng. Nơi xa xa hệ vị của cậu chàng trong hình thái và bỏ dễ ổng muốn một lần nữa hóa thành nước trốn đi lại bị giờ dạ tin y dùng Peter, cơn lốc của rồng, thổi bay tất cả đám nước động trên mặt đất khiến cho kế hoạch hòa mình nhận nó vào vô số vũng nước động sắp thành lại bại. Đối mặt với một mặt cặp giữ nhiệm vụ quay phá, giờ dạ tin y và hệ vị vây quanh tấn công. Tình thế của hệ vị giờ cũng không hay ho gì ba. Sơ nọ lạc bị ẹt sẽ chủ tọ và dĩ đồn xa gần tấn công đang bị đè lên đánh, cứ để như vậy sợ rằng sẽ thua ngay trong sớm tối. Giải dạ đổ thân thể tuy rằng mạnh mẽ nhưng đối mặt với tiệp chủ linh hoạt thân thể và khắc chế thuộc tính cũng chỉ có thể giữ nguyên tình thế, khó có thể thành công rất nhanh đánh bại đối phương. Nếu lại chịu thêm công kích từ bên ngoài, tình huống rất nguy nha ba. Vì nở xòa đối đầu tổ nhị tạo ít nhất Z còn có thể khoảng cách gần điều khiển chống lại. Hệ vì dù gì cũng có thể biến hóa thành vạn họ dễ ổng, phật lạ dễ ổng, dốn dễ ổng, ứng phó một lúc với ba con giờ dạ tin y, mà cặp, hệ vì vây công cũng không phải không thể. Giải dạ đổ tuy rằng bị tiệp chủ linh hoạt né đòn cùng với dùng thân đờ sóng điện tử, ý dòng tài, đuôi thép, không ngừng quay rối công kích nhưng vì có ưu thế hình thể cũng như sức mạnh, sức chịu đựng vượt trội nên hai bên vẫn đang rằng có không xong. Thậm chí nếu tiệp chủ sơ sẩy bị tấn công chúng, tình thế có thể tức khắc liền chuyển biến ngược lại ngay. Cũng vì vậy tiệp chủ từ nay tới giờ vẫn chuyên dùng thần đờ họa vợ để hạn chế giải dạ đổ hành động mà thôi. Muốn dùng thần đờ bùn, thời gian tụ lực cũng không phải dễ dàng xoay sở như vậy. Khi nãy lén tấn công bộ lì hột vẫn là tiệp chủ hy sinh bản sao của mình để đánh lạc hướng giải dạ đổ nên mới có thể thực hiện được. Hiện tại bản sao tiệp chủ đã mất, muốn một lần nữa đánh bại giải dạ đổ thì không thể không có sự trợ giúp từ bên ngoài. Và EC chủ tỏ của Black chính là sự trợ giúp ấy. Z trong lòng giờ âm thầm may mắn pha sổ lạ bỉm vừa rồi của EC chủ tỏ là đánh vào da dày thịt béo sờ nọ lạt chứ không phải giải ra đồ, nếu không kết quả sau đó. Một đòn số lạ bỉm, lại thêm một đòn thần đờ bùn lên người. 8VS4 cũng đã không xa. Nghĩ nghĩ Z lập tức thật nhanh có quyết định. Cậu lớn tiếng phát ra mệnh lệnh. A ý đồ đạt tin. Trước thoát khỏi tịt ghi nhanh chuyển sang tấn công EC chủ tỏ. Ra ỉm hoạt, 100 vạn tấn xung kích, 3. Đúng vậy. Trước cần hạn chế lại EC chủ tỏ thậm chí đánh bại nó. Còn bản thân cậu ta lo lắng điều khiển vì nở xòa đánh bại Bonita, mất Bonita quay dày mặt cặp chỉ là một đòn vì nẹ hiệp cũng có thể đánh bại. Chỉ cần mọi thứ thuận lợi là có thể xoay chuyển tình thế ngay. Chỉ là, chuyện sẽ dễ dàng như vậy sao ba? Kết thúc chương 226. Chương 227, nhà vô địch mới ra đời. Trên sân đấu, cuối cùng cá lớn cũng mắc câu. Trận đấu cũng nên kết thúc rồi dễ ạ. Vợ lách miệng lẩm bẩm, khoe miệng nết lên nụ cười quỷ dị. Ngay khi ạ ý đồ đã tìm lao sầm xuống nhanh như tên lửa về phía SC chủ tỏ, giọng nói của Black lần nữa vang vọng. Tiki hot bơ dạ vơ bơ, trái tim dũng cảm, 3. SC chủ tỏ số là bìm, năng lượng mặt trời, 3. Trên khán đài, vô ích. Tốc độ của ạ ý đồ đã tìm thừa sức để tránh né đòn đánh của SC chủ tỏ. Hơn nữa tốc độ của nó còn có thể triệt tiêu uy lực của bơ dạ vơ bơ từ sau lưng của Tiki hot thậm chí khiến tỷ dệ hot không cả đuổi kịp. Cơ thể cứng chắc như nham thạch cộng thêm xung kích khi từ trên cao lao xuống. Này dính một đòn cũng đủ để SC chủ tỏ mất đi sức chiến đấu 3. Bill vẻ mặt kích động lên tiếng giải thích. Không xong. Tốc độ của Tiki hot đột nhiên tăng nhanh gấp đôi 4. Gjin giật mình kêu lên. Có thể đánh chúng sao? Blue vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía đòn đánh SC chủ tỏ phát ra. Thân hình di chuyển tốc độ quá nhanh, trên không trung hình bóng của ạ ý rồ đã tỉnh và tịt ghi hoặc là hoàn toàn không thấy rõ. Và trong cái nhìn chăm chú của tất cả mọi người, đòn số lạ bỉm của SC chủ tỏ cuối cùng mạnh mẽ bắn ra. M4. Cả cái gì ba? Blue vẻ mặt đầy kinh hãi. Không thể nào ba. Z giật mình không thể tin tưởng nổi, vốn đang định hạ lệnh vì nở xỏa tấn công bộ nhị tạ cũng vì vậy mà lỗi nhịp dừng lại. Vậy mà chúng rồi. Blue nét mặt vui vẻ. Không xong. Còn bờ dạ vợ bật của tịt ghi hoặc 4. Gjin lên tiếng nhắc nhở. Giờ M3. Lại thêm một phá va chạm trên không trung trong vô hình, thân thể của A Ý Rồ đã tìm bị Vịt Gỳ Hot đánh bay rầm rầm xuống mặt đất làm tung lên không ít khói bụi.
Hắc.
Một đòn số là bỉm nữa nào SC chủ tọa 3. Black cũng không quên chuyện đánh rắn dập đầu, lập tức ra lệnh cho SC chủ tọa thêm một đòn số là bỉm để triệt để đánh bại A Ý Rồ đã tìm. Đối với Black mà nói, đối đầu với biết ba dạng biến hóa hệ vị không đáng sợ, đối đầu với mạnh mẽ hung ác giải ra đổ không đáng sợ, da dày thịt béo chịu đón tốt sở nọ lật cũng không có gì cần bản, duy chỉ có đôi mặt với A Ý Rồ đã tìm là cậu cần vô cùng cẩn thận. Một lần liền phải thắng ba. Nguyên nhân chủ yếu là các bộ kệ mẩn khác của Z đều có thể giải quyết được ở trên mặt đất, duy chỉ có A Ý Rồ đã tìm trên bầu trời là vô cùng khó đối phó. Tốc độ siêu nhanh thực lực lại mạnh, nó chẳng khác nào máy bay ném bom quân sự hạng nặng cả. Muốn tấn công A Ý Rồ đã tìm bằng đòn đánh từ trên mặt đất, nhớ ngày xưa lúc cậu đuổi theo phệ giáo đòi lại mặt cả, lại nhớ tới trận chiến bán kết của Mỹ tỷ và giáo sư Bạc khi nãy. Black hiển nhiên biết rõ muốn tấn công đánh bại bộ kệ mẩn biết bay trên bầu trời mà chỉ dùng bộ kệ mẩn trên mặt đất là việc khó khăn như nào. Cậu thêm kịch ghi hot của cậu đối mặt với A Ý Rồ đã tìm cũng chỉ có thể kiềm chế mà thôi. Này muốn triệt để đánh bại không cho Z bất kỳ cơ hội lật bản không thể không dùng một chút mưu kế bây giờ. M4. Một đòn số lạ bỉm chuẩn xác đánh lên người A Ý Rồ đã tìm trên mặt đất, nó lập tức liền mất đi sức chiến đấu. Pony ta bất ngờ không như dự liệu của Z xông hẳn về phía vì nở xoa mà dừng lại ở một đoạn khoảng cách xa xa giữ kiềm chế. Ghi hot thân hình giờ phập phù trên không trung theo dõi toàn trường. SC chủ to lại một lần nữa tụ năng lượng chuẩn bị cho đòn số lạ bỉm kế tiếp. Z trên trán giờ thấm đẫm mồ hôi. Giọng nói của Black cũng chính vào lúc này vang vọng sân đấu. Mỗi bộ kẻ mẩn đều có một đặc tính riêng bẩm sinh, đối với SC chủ tỏ là nhân đôi tốc độ khi có sự ủng hộ của Sunday, ngày nắng cháy, trên sân, của Pony tạ là miễn tổn thương bởi lửa, còn của Tịt Ghi Hot chính là kìn EIE, mắt nắm chuẩn, có thể chuẩn xác nhìn rõ quỹ tích di chuyển của các vật thể chuyển động ở tốc độ cao. Và, Z ạ, quên nói cho cậu biết là SC chủ tỏ của mình biết một chiêu thức có thể trao đổi đặc tính của bản thân với một con bộ kẻ mẩn khác đấy. Cậu trang khỏe miệng cười đầy gian xảo. Trên khán đài, giáo sư hoặc nghe Black nói tới đây liền bừng tỉnh hiểu ra. Thì ra là vậy bốn. Nói như thế, SC chủ tỏ khi nay đã dùng sở kỳ hiệu sơ hoạt, trao đổi năng lực, để trao đổi đặc tính nhân đôi tốc độ khi có sun dây của mình với kìn EIE, mắt nắm chuẩn, của Tịt Ghi Hot. Bởi thế cho nên A Ý Rồ đã tìm dù di chuyển với tốc độ cao lao xuống, dù đã nhanh tới mắt thường không nhìn thấy được cũng không cách nào thoát khỏi chiêu sổ lạ bìm của SC chủ tỏ chuẩn xác ở khoảng cách gần. Mắt của SC chủ tỏ đã nhìn rõ quỹ tích di chuyển của nó. Càng lao tới gần lại càng chết ba. Càng khó đánh trượt ba. Nếu Z trước đó biết rõ việc này, tất nhiên sẽ không mạo hiểm cho A Ý Rồ đã tìm sử dụng gã ỉm mặt lao tới mà sẽ dùng các đòn đánh uy lực mạnh từ xa xa tấn công như vậy. A Ý Rồ đã tìm sẽ còn có không gian để mà né đòn. Tức là trên đời này không có nếu như. Virgin bên cạnh nghe vậy gật đầu bổ sung, nói: Black hiểu rất rõ đối thủ của mình. Trong trường hợp này, Z nếu muốn nhanh chóng đánh bại SC chủ tỏ tốt nhất chính là dùng đại chiêu gã ỉm mặt vừa dễ dàng thoát khỏi Tịt Ghi Hot quấy rầy lại có thêm bổ trợ uy lực khi từ trên cao lao xuống. Ngay cả nếu là cháu thay vào vị trí của Z bây giờ cũng tất nhiên sẽ làm như vậy. Nói chung, đây chính là cái bẫy Black xếp đặt từ lâu cho A Ý Rồ đã tìm chỉ chờ đợi đối phương mắc phải mà thôi. Z lúc này rắc rối lớn rồi. Virgin giọng cũng không khỏi có chút cười trên nỗi đau khổ của người khác. Trên sân, hiện tại để cậu xem rõ năng lực bắn chuẩn của SC chủ tỏ nhé ba. Nào SC chủ tỏ. Số lạ bỉm tấn công 5. SC chủ tỏ 4. Vinh 4. Giải dạ đồ 4. Z vẻ mặt kinh sợ hô lớn. Đòn đánh của SC chủ tỏ giờ chuẩn xác nhằm vào giải dạ đồ trên sân. Điều cậu sợ hãi cuối cùng vậy mà đã thành hiện thực. Làm tốt lắm SC chủ tỏ. Còn giờ Tiết chủ toàn lực thân ở bùn, 10 văn bùn, 3. Ti ca chủ ủ 5. Xoẹt xoẹt xoẹt. M4. Dài a 4. Dầm. Theo một tiếng đổ dầm trên mặt đất dài dạ đổ giờ đã mất đi sức thi đấu, nằm im trên sàn. Tiết ghi hoa thủ gì cần, siêu bão, tiết chủ thân ở bùn, 10 văn bùn, xử lý hệ vi. Còn lại tất cả mọi người. Đồng loạt đánh bại tên to sát sở nọ lạt nào 4. Giờ dạ A3. Hệ vi 4. SC chủ tổ 4. Bồn y tạ A5. Mặt tập 4. Di đơn 4. Vinh. Vinh 3. Giờ 4. Liên miên bất tận đòn đánh tung lên người sờ nọ lạc, kết cục của nó sau đó có thể nghĩ. Thân thể sờ nọ lạc chứa đầy dây vết thương ngã nhòi ra trên sân chỉ sau một lượt ra đòn. Hệ vị của Z cả cơ thể bị gió bão cuốn bay không thể thoát thân, tiếp đó liền bị việc chủ toàn lực dùng điện năng chen lẫn trong gió bão không ngừng gây thương tích. Vốn dĩ trước đó đã bị không ít vết thương từ giờ dạ tỉ nhỉ và hệ vị của Black gây ra, lần này hệ vị của Z rất nhanh liền ngã gục mất đi sức chiến đấu. Black giờ nhìn chằm chằm vào Z và vì nở xoa, cả hai còn đang hoang mang không biết làm sao trước biến cố quá nhanh trên sân đấu. Hắc. Thời khắc cuối cùng đã đến. Mọi người, tổng tấn công 4. Địa chu, thân đơ bún, 10 văn bún, 3. Epi, xa đảo bản, quả cầu bóng tối, 3. Bồn y tạ, phơ làm thờ dạo ở, ngọn lửa bùng lên, 3. Di đồn, e ạt của kẻ, động đất, 3. Mạc cạp, tạc cỡ, va chạm, 3. Địa kỳ họ, hưu gì cần, siêu báo tấn công, 3. Giờ dạ tin y, Twitter, cơn lốc của rồng, 3. SC chủ tỏ, số là bìm, năng lượng mặt trời, 3. Hình 6. Rắc rắc rắc. Mưa bom báo lửa, nên đất nứt vỡ, đất đá bay tung tóe. Sàn đấu ầm ầm rung chuyển, điện quang loẹt xoẹt, tiếng nổ bừa bãi tàn phá vang khắp sân vận động 3. Hình ảnh tưởng chừng như ngày tận thế đã đến. Khói mù bụi bặm bay tràn ngập khắp sân 3. Kết thúc rồi sao? Vợ Lu vẻ mặt ngỡ ngàng dường như chưa tỉnh giấc ngộ. Bụi mù tán dần đi. Giờ 3. Z và Vi nở xoa ngã gục trên mặt đất. Nơi giữa sân, Một chàng trai trẻ đang đứng đó, vây quanh là một đám bộ kẻ mẩn. Ở nơi đó có tỷ đồ ẹt đang bay lượn trên bầu trời xua đi màn khói bụi. Một dị đồn cao to lực lưỡng vẻ mặt cười ngây ngô đang vùng vẫy đuôi đứng phía sau lưng. Bên trái là ẹt sệ chủ tỏ đang không ngừng tàu nhỏ lên tiếng phàn nàn. Bên phải là pony tạ thân hình còn bao quanh bởi lửa, hừng hực rực sáng soi rõ cả người và bộ kẻ mẩn. Tất cả hiện lên trong ánh mắt mọi người. Cậu trang mặt mỉm cười thản nhiên tự đắc đang vui đùa khích lệ đám bộ kẻ mẩn của mình. Trên đỉnh đầu cậu đội chiếc mũ màu đen trắng kẻ sọc, bên trên đang đứng đó một chú hệ vị nghịch ngợm đáng yêu. Một bên vai là tiệp chủ mặt mày vui cười rạng rỡ. Bên kia là giờ dạ tỉ nhị đang không ngừng cuộn tròn xoay quanh cánh tay. Quần bò xanh đen, áo phông trắng in hình những loài cá. Một chú xí nhị mặt cặp da vàng chói lọi đang không ngừng nhảy lên nhận lấy chủ nhân khích lệ. Giọng nói của MC, tiếng vỗ tay giờ nhiệt liệt giờ vang vọng khắp toàn trường. Và quán quân nhà vô địch của giải đấu bộ kẻ mẩn lít lần này chính là Hưu Bở Lạch đến từ Bạ Lệ Tàu 3. Xin nhiệt liệt chào mừng nhà vô địch mới ra đời 3. Buổi chiều, Indigo The Letio. Bên ngoài sân vận động một nơi nào đó. Xin cho mời các huấn luyện viên đoạt giải trong đại hội bộ kẻ mẩn lít lần này nhanh chóng quay trở về địa điểm quy định để ban tổ chức tiến hành nghi thức trao giải. Chúng tôi xin nhắc lại lần nữa, xin cho mời. Bở lạ. Hello. Chị là Bở Lu đây. Thông báo cho cưng hay là chị đây đoạt được giải 3 trong đại hội bộ kẻ mẩn lít lần này đấy nhé 3. Hả? Giải nhất ấy à? Ừ. Tất nhiên là thuộc về anh rể của cưng rồi 3. Trước đó tất nhiên là nói vui đùa thôi. Chị làm sao có thể nhẫn tâm bắt anh ấy nhường mình cơ chứ? Dù gì cũng là giải đấu lớn chính thức cơ mà. Chúng ta sao có thể gian lận như vậy được? Đúng. Gian lận là không tốt. Em yêu thật là hiểu chị ha ba. Kì hì. Bở Lu nét mặt vui cười hớn hở không ngừng nói liến thoáng vào chiếc điện thoại di động trên tay. Này. Sao lại là giải ba hả Bở Lu ba? Cậu thua cho giáo sư hoặc cơ mà ba. Z điếu môi phản bác. Ngu ngốc quá đi Z. Không biết là giáo sư đã bỏ quyền rồi hả? Vì thế tớ tất nhiên sẽ thế chôm mà đạt được giải ba rồi ba. Cô nàng Dương Dương đắc ý đáp lại. Mọi người nghe vậy không khỏi nhìn về phía giáo sư hoặc mong nhận được kiểm chứng. Tiếp đó thấy giáo sư hoặc gật gật đầu cười chấp nhận không khỏi đồng loạt than thở trong lòng. Ông trời không có mắt A ba. Có điều trong cả đám người ở đây dường như cũng chỉ có Bở Lu là tinh thông nhất những thứ luật lệ này rồi. Đây là muốn gian lận lách luật linh tinh tiết tấu A. Nhanh nào mọi người. MC đã kêu gọi rồi kia ba. Nghi thức trao giải không thể diễn ra nếu không có đủ chúng ta. Gọi điện thoại xong, Bở Lu nét mặt mừng khấp khởi hấp tấp thúc giục đám người quay trở về sân vận động nhận trao giải thưởng. Bở Lách thấy này cũng liền cười gật đầu coi như đáp lại. Nghe rồi. Đây là Z đáp lời. Đồ con gái rắc rối khó chịu ba. Đây là Gjin vẻ mặt không tốt lẩm bẩm. Được rồi. Chúng ta cũng trở về đi thôi. Đừng để người ta chờ đợi quá lâu. Bở Lách quay người vừa đi vừa nói. Trước đó bọn họ ra bên ngoài này chủ yếu là hít thở không khí và trò chuyện trong khi chờ đợi ban tổ chức sắp xếp trao giải thưởng cùng với chờ đám bộ kẻ mẩn điều trị thương thế xong xuôi. Này bác. Gjin đột nhiên lên tiếng. Ừ. Sao vậy ba? Bở Lách vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về. Z cũng tò mò nhìn trở lại. Không có gì. Chỉ là muốn nói với cậu lần này tớ chịu thua có điều lần sau tớ nhất định sẽ chiến thắng trở lại đấy. Vì vậy, cố gắng mà mạnh lên đi, lần sau tớ sẽ không dễ dàng thua như vậy đâu. Gjin miết miết miệng cười nói. Cả tớ cũng vậy đó. Z nghe vậy vẻ mặt cũng nghiêm túc tiếp lời. Được. Vậy lần sau tái chiến ba. Bở Lách nún nún vai thản nhiên đáp. Ba người nhìn nhau cười cười rồi quay người trở về nơi trao giải. MC và nhất là Bở Lu đang không ngừng kêu gọi thúc giục rồi. Ừ. Z, cậu còn nhớ rõ trước khi thi đấu tớ đã từng nói gì không? Đang đi, Gjin thình lình lên tiếng hỏi. Chuyện gì hả Gjin? Z vẻ mặt mơ hồ đáp lời. Cậu cũng không rõ đối phương nói chính xác là chuyện gì. Tớ từng nói. Cậu quá ngốc để đoạt được chức vô địch. Này ba. Này ba. Đùa như vậy không vui chút nào đâu nhé ba. Ai là kẻ ngốc chứ ba. Z cả người dãy nảy lên phản bác. Dù cho thua là thật sự nhưng ngu ngốc cũng không có thể vì thế liền bị gắn lên. Ha ha cậu vẫn còn không chịu nhận à. Vậy cậu thử nói xem có kẻ nào ngốc nghếch tự mình nhảy vào bẫy của người khác mà còn không biết như cậu không. Gjin cười ha hả tiếp lời. Tớ rơi vào bẫy hồi nào mà mình không biết. Trong thi đấu đúng là bị Bở Lách tiết bay đánh lửa, có điều đấy chỉ là khi đó không biết rõ thôi. Sau khi bẫy sử dụng ra là biết liền mà. Z không cho là đúng đáp trả. Hê hê mấy cái cạm bẫy trong chiến đấu tất nhiên là không nói tới. Tớ đang nói là cậu bị Bở Lách lửa thi đấu 8v8 mà còn không biết thôi. Cái này thì có cái gì gọi là lửa cơ chứ ba. Z vẻ mặt không hiểu thấu hỏi ngược lại. Ha ha đó ba. Thấy chưa ba. Tớ biết ngay là cậu còn không biết mình bị lửa mà. Cậu cũng thật là khờ đó Z ạ ba. Bở Lách nếu như gạ cậu thi đấu 8v8. Trước đó lại biết rõ trong tay cậu có những con bộ kẹ mẩn gì vậy làm sao lại bỏ qua việc thiết kế chiến thuật phối hợp cũng như cách ứng đối cho đám bộ kẹ mẩn chứ. So với thi đấu từng cặp 16v6 có thể biến hóa theo sự thay đổi thứ tự xuất ra bộ kẹ mẩn thì 8v8, tất cả bộ kẹ mẩn cùng một lúc chiến đấu tất nhiên dễ dàng hơn để tính toán xây dựng chiến thuật từ trước rồi. Giờ thì cậu hiểu rõ chưa hả Z? Gjin nét mặt hả hê giảng giải. A3. Nói vậy trước đó Bở Lách chẳng phải đã tính toán kỹ nên cho bộ kẹ mẩn phối hợp, đặt bẫy chiến thuật và cách ứng đối các kiểu với bộ kẹ mẩn của mình rồi sao ba? Nha. Các người cũng thật quá nham hiểm đi bốn. Z giật mình hô lớn. Hắc. Thực chiến mà Z. Sao có thể nói là tính toán tỉ mỉ hết được. Chỉ là có thêm chút chuẩn bị mà thôi. Tớ cũng không biết cậu sẽ điều khiển bộ kẹ mẩn chiến đấu thế nào không phải sao. Bở Lách nhanh miệng giảng giải. Ừ. Nói vậy cũng đúng ba. Nói chung tớ vẫn là thua rồi. Ừ. Lần sau tớ nhất định sẽ chiến thắng trở lại ba. Z vẻ mặt quyết tâm nói. Black và Gjin nghe vậy, theo bản năng không khỏi liếc mắt nhìn nhau. Hai người nét mặt không khỏi cười cười khoái trá, đồng thời không khỏi tự đủ. Quả nhiên, tên Z này đúng là ngốc thật bốn. Dù vậy giải bộ kẹ mần lít lần này cuối cùng cũng đã kết thúc rồi. Black ánh mắt ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm. Không biết liệu những ngày yên bình vui vẻ này mình còn có thể hưởng thụ được bao lâu. Tương lai thật có chút quá xa xôi rồi. Trời chiều xanh thăm thẳm. Gió đang vi vu thổi. Câu chuyện vẫn sẽ còn tiếp tục. Kết thúc chương 227.